Chương 119, nàng thành lập bất hủ thần triều, chờ ngươi trở lại. Chương 119, nàng thành lập bất hủ thần triều, chờ ngươi trở lại. Đại điện bên trong ánh nến lung lay. Nô trưởng sinh lặng lặng mà ngồi tại trên bậc thang, trong tay ly kia nham tương trà sớm đã mát thấu, nhưng hắn lại không hề hay biết. Tiểu Thu nói giống như là một thanh dị sét đao cùn tại hắn trên ngực một cái mà cơ lấy. Không đau nhưng là chua. Chua đến làm cho hắn muốn rơi nước mắt. Theo Tiểu Thu giảng thuật những cái kia giải rác tại ký ức trong góc mảnh vỡ, những cái kia hắn tại phàm tục trên sử sách nhìn đến đôi câu vài lời cùng trong quán trà nghe tới truyền thuyết, rốt cuộc tại thời khắc này bị một cây vô hình dây triệt để sâu chua đứng lên. Một tấm vượt qua vạn năm tuế nguyệt bức tranh tại hắn trong đầu chậm rãi triển khai. Hắn phảng phất thấy được cái kia quật cường thân ảnh. Cái kia từng theo tại phía sau hắn liên sát gà cũng không dám nhìn tiểu nha đầu. Là như thế nào từng bước một bước mình cầm lên kiếm, lại là như thế nào từng bước một dẫm lên thi sơn huyết hải leo lên cái kia chí cao vô thượng vị trí. Nha đầu đốc. Nô trưởng sinh cười khổ từng tiếng âm khàn khàn. Người sao phải khổ vậy chứ? Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì nàng muốn thành lập thần triều? Vì cái gì nàng muốn thống nhất tu tiên giới cùng thế giới phàm tục? Vì cái gì nàng muốn để cái kia hoàng triều tên là Giao Quang? Giao Quang bắt đầu thứ bảy tinh. Đó là trong bầu trời đêm dễ dàng nhất bị nhìn đến tinh thần trí nhất. Cũng là chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Nàng tìm không thấy ta. Nô trưởng sinh túi đầu nhìn đến trong tay phản chiếu lấy ánh lửa ly trà nhẹ giọng nỉ non. Ta lẫn mất quá sâu, ngủ được quá chết. Quy khư chỗ sâu đại trận ngăn cách. Đừng nói là nàng một cái hóa thần liền xem như chân tiên hạ phàm, chỉ cần ta không chủ động đi ra cũng không ai có thể tìm tới ta. Hắn có thể tưởng tượng đến loại kia tuyệt vọng. Khi nàng đạp biến thiên sơn vạn thủy dùng thần thức đảo qua mỗi một tấc đất nhưng thủy trùng không thu hoạch được gì thì loại kia mở mịt luôn uống. Cho nên nàng đổi cái biện pháp. Đã tìm không thấy cái kia trốn đi đến người vậy liền để mình biến thành thế gian này bắt mắt nhất tồn tại. Nàng không phải là vì quyền thế cũng không phải vì trường sinh. Nô trưởng sinh ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu đại điện mái vòm phảng phất thấy được năm đó tòa kia sừng sững tại thần châu đại địa bên trên cao tới vạn trượng thông thiên tháp cao. Nàng chỉ là muốn xây một tòa cao nhất lâu, điểm một chiếc sáng nhất đăng, sau đó đứng ở nơi đó chờ lấy cái kia lạc đường người về nhà. Chỉ cần nam nhân kia còn sống, chỉ cần hắn còn sẽ tỉnh lại. Như vậy vô luận hắn ở thế giới cái góc nào, vô luận là tại thâm hải vẫn là hoa mạc, chỉ cần hắn ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến cái tên đó, liền có thể nghe được cái kia truyền thuyết, liền có thể biết nàng đang chờ hắn. Đây chính là người làm sao? Nô trưởng sinh hít sâu một hơi, cảm giác ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn. Dù toàn bộ thiên hạ làm biển báo giao thông, dù 8.000 năm tuế nguyệt làm tiền đặt cược, chỉ vì cược một lần trung phùng. Phần nhân tình này quá nặng đi, trọng đến làm cho hắn cái thói quen này trốn tránh cùng sống tạm trường sinh giả có chút không tiếp nổi. Chủ nhân, tiểu thu nhìn đến Nô trưởng sinh cái kia biến ảo khó lường thần sắc có chút lo âu bu lại. Ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Nô trưởng sinh lắc đầu cầm trong tay trà nguội uống một hơi cạn sạch, đắng chát nước trà thuận theo hết hầu chảy xuống, để hắn hơi thanh tỉnh một chút. Việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích. Đây chính là thời gian. Nó đã có thể dựng dụng ra nhất thuần hậu rượu cũng có thể ủ thành khổ nhất chất chất độc. Dù là hắn nắm giữ vô tận tuổi thọ, nắm giữ nghịch thiên hệ thống, tại đây vô tình tuế nguyện trước mặt hắn vẫn là cái bất lực khách qua đường. Hắn đặt chén trà xuống sửa sang lại một cái có chút lộn xộn vào áo, trên mặt biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cặp kia thâm thúy con người bên trong nhiều một vệt vùng đi không được tăng thương. Tiểu Thu, hắn nhìn về phía bên người hồng y nữ tử ngự khí rất nhẹ lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng cuối cùng thế nào? Mặc dù trên sử sách chỉ có chút ít mấy lời, mặc dù trong quán trà người thuyết thư giảng được thiên hoa loạn truy, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem vị này đã từng kinh nghiệm bản thân giả, vị này đã từng đối thủ trong miệng chân tướng. Tiểu Thu trầm mặc, nàng cúi đầu nhìn đến mình chân trần bên trên cái kia tinh mỹ kim linh tựa hồ tại hồi ức cái kia đoạn cũng không tốt đẹp chuyện cũ. Trong đại điện không khí trở nên có chút ngưng trệ, chỉ có dung nham lưu động ở ngực âm thanh tại trong yên tĩnh tiếng vọng. Qua rất lâu, Tiểu Thu mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hỏa diễm ảm đạm mấy phần. 2000 năm trước, nàng âm thanh rất thấp mang theo một tia thở dài. Cái kia mỗi ngày hàng mưa máu vạn buồn cùng khóc. Nhân tộc bên kia truyền đến tin tức nói Giao Quang nữ đế thọ nguyên hao hết, đại nạn đã tới. Nàng cự tuyệt tất cả duyên thọ linh dược, cũng cự tuyệt binh giải chuyển tu tán tiên. Nàng ngay tại thần triều đế đô chỗ cao nhất tòa kia Trích Tinh lâu bên trên, dòng dã ngồi 7 ngày 7 đêm. Tiểu Thu dừng một chút tựa hồ có chút không đành lòng nói thêm gì đi nữa, nhưng nhìn đến Ngô Trường Sinh cặp kia chấp nhất con mắt nàng vẫn là cắn răng, tiếp tục nói, tại cái kia trong 7 ngày nàng ai cũng không gặp, một câu cũng không nói. Nàng chỉ là mặc năm đó cái kia thân màu trắng váy dài nắm trong tay lấy cùng nhau xem không ra bộ dáng phá đầu gỗ, yên tĩnh mà nhìn xem phương xa. Cuối cùng Tiểu Thu hít sâu một hơi, âm thanh trở nên hơi khô chát chát. Nàng tại mặt trời mọc thời điểm đi, đi được rất an tường, khỏe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười. Nghe nói Tiểu Thu giơ ngón tay lên một cái phương hướng, đó là Đông Phương, là Đông Hải Quy Khư phương hướng, cũng là Ngô Trường Sinh ngủ say vạn năm phương hướng. Nàng đến chết đều tại nhìn qua Đông Phương. Chương 120, Nhân Hoàng Hạ vô cực truyền thừa, đại hạ vẫn tại. Chương 120, Nhân Hoàng Hạ vô cực truyền thừa, đại hạ vẫn tại. Đại điện bên trong không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Nghe xong Lý Niệm Viễn kết cục, Ngô Trường Sinh cảm giác ngực giống như là chặn lại một đoàn ấm ức đông. Loại kia chua xót cùng nặng nề thuận theo mạch máu lan tràn đến toàn thân, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy có chút phí sức. Đây chính là thời gian. Nó không chỉ có mang đi cố nhân, còn đem tất cả tiết mới đều đủ thành rượu đắng bức ngươi từng miếng mà nuốt xuống. Hô, hắn thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng ép đem cái kia cố quần quần cảm xúc ép xuống. Tư nhân đã qua đời lại nhiều sầu não cũng đổi không trở về cái nhìn kia quay đầu lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Thu. trong đôi mắt mang theo cuối cùng một tia chờ mong cũng mang theo một chút sợ hãi nghe được tin tức xấu thấp thỏm. Cái kia một người khác đâu? Hắn âm thanh rất nhẹ giống như là sợ đã quấy rầy Tuyết Nguyệt. Cái kia gọi Hạ Vô Cực tiểu tử, hắn thành lập cái kia đại hạ hoàng triều về sau thế nào? Nếu như nói Lý Niệm Viễn là hắn trong lòng một cây gai, cái kia Hạ Vô Cực đó là hắn tiện tay gieo xuống một quả hạt giống. Mặc dù không có như vậy khắc cốt minh tâm, nhưng dù sao cũng kêu hắn một đường tiên sư. Hạ Vô Cực. Tiểu Thu sửng sốt một chút lập tức nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nàng cái kia một vạn năm ký ức quá mức bề bộn đối với loại này phạm tục hoàng triều thay đổi nếu như không tận lực đi lật, thật là có điểm nhớ không rõ. Một lát sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngữ khí trở nên có chút cổ quái. Cái kia cả nhà ngược lại là rất có thể sống. Có thể sống? Nô Trường Sinh lông mày nhướng lên. Làm sao nói? Chủ nhân ngươi cũng biết nữ nhân kia tính tình. Tiểu Thu nhếch miệng, hiển nhiên đối với Lý Niệm Viễn năm đó bá đạo còn canh cánh trong lòng. Nàng thành lập thần triều thời điểm cái kia chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các đại tông môn bị nàng thu phục, thế gia đại tộc bị nàng nổ tận gốc. Thế nhưng là duy chỉ có đối với cái kia đại hạ hoàng triều nàng không hề động binh. Nô Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Lấy Lý Niệm Viễn tính cách đã muốn nhất thống thiên hạ, làm sao có thể khoan nhượng giường nằm chi bên cạnh có người khác ngủ say? Vì cái gì? Bởi vì cái kia Hạ Vô Cực hậu nhân rất thông minh. Tiểu Thu nhếch miệng lên một vệ nghiền ngẫm ý cười. Tại giao quang thần triều đại quân áp cảnh trước đó, lúc ấy đại hạ hoàng đế cũng chính là Hạ Vô Cực tôn tử làm một cái khiếp sợ thiên hạ quyết định. Hắn trực tiếp mở ra cửa thành, thoát khỏi long bào bưng lấy ngọc tỷ mang theo văn võ bá quan quỷ gối thần triều đại quân trước mặt. Hắn chủ động hàng. Nô Trường Sinh ngây ngẩn cả người, lập tức hắn nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, coi được giãn được, là kẻ hung hãn. Đây không phải liền là hắn năm đó dạy cho Hạ Vô Cực cầu đạo tinh túy sao? Sống sót mới có chuyển vận, mặt mũi tính là gì? Hoàng vị tính là gì? Chỉ cần tông miếu còn tại, chỉ cần huyết mạch không ngừng vậy liền còn có lật bàn cơ hội. Sau đó thì sao? Nô Trường Sinh truy vấn nữ nhân kia không có làm khó hắn nhóm. Không có. Tiểu Thu lắc đầu. Nghe nói nàng khi nhìn đến cái kia phong thư hàng thời điểm trầm mặc thật lâu. Nàng hẳn là cũng đoán được đây đại hạ hoàng triều cùng chủ nhân ngài có chút nguồn gốc. Cho nên nàng không chỉ có không có giết hạ ra người, ngược lại xuống một đạo thánh chỉ. Phong hạ thị nhất tộc vì An Lạc Vương thế tập vong thế vĩnh trấn cửu đô. Mặc dù không có hoàng vị nhưng binh hoa phú quý đồng dạng không ít, thậm chí tại thần triều nội bộ địa vị còn có chút siêu nhiên. Nô Trường Sinh nghe tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Nhà đầu kia, mặc dù điên là điên một chút nhưng tâm lý cuối cùng vẫn là đọc lấy tình cũ. Nàng là xem ở hắn trên mặt mũi mới cho hạ gia lưu lại một đầu sinh lộ. Cái kia sau đó thì sao? Nô Trường Sinh lại hỏi. Thần triều vỡ nát sau đó hạ gia vẫn còn chứ? Trang hạo kiếp kia quá kinh khủng, liên thông ngày tháp đều sập, tổ chim bị phá chứng có an toàn. Tại. Tiểu Thu nhẹ gật đầu trong giọng nói mang theo vài phần bội phục. Đây chính là ta nói bọn hắn có thể sống nguyên nhân. Thần triều sụp đổ, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên. Những cái kia đã từng không ai bị nổi tông môn, thế ra tại trong chiến loạn chết một lứa lại một lứa. Nhưng đây hạ gia quả thực là dựa vào cái kia một mẫu ba phần đất lại dựng thẳng đi lên. Nàng đưa tay chỉ phương bắc. Liên tại bọn hắn năm đó Long Hưng chi địa cũng chính là chủ nhân ngài ban đầu cứu người hoàng tử kia địa phương. Hạ gia hậu nhân tu nạp tàn quân xây tường cao rộng tích lương, gắng gượng mà tại loạn thế bên trong giữ vững một cõi cực lạc. Mặc dù không còn là thống ngự thiên hạ đại hoàng triều, địa bàn cũng rút lại vô số lần, nhưng bọn hắn sửa lại cái tên gọi Đại Hạ Vương quốc, một mực truyền thừa đến hôm nay. Hiện tại tính toán, hẳn là truyền có mấy trăm đời đi. Tiểu Thu nhún vai, dù sao là trên phiến đại lục này sống được lâu nhất phàm tục vương thất, đơn giản cùng đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Tốt. Nô Trường Sinh nặng nề mà vỗ một cái bắp đùi, trên mặt lộ ra thức tỉnh đến nay rực rỡ nhất một cái nụ cười. Tốt một cái đại hạ vất đại, tốt một cái tân hỏa tương truyền. Hắn vốn cho là vạn năm năm tháng trôi qua mình quen biết hết thảy đều đã trải qua tan thành mây khói, không nghĩ tới tại mảnh này lạ lâm thổ địa bên trên lại còn có cố nhân huyết mạch tại ngoan cường mà kéo dài. Mặc dù Hạ Vô Cực đã sớm chết, nhưng hắn đạo, hắn quốc, hắn ý chí lại lấy một loại phương thức khác vượt qua thời gian trường hà sống đến nay. Cái này đủ. Đối với một cái tang lễ người đến nói đây đã là tốt nhất tin tức. Chỉ ít. Nô Trường Sinh đứng người lên sửa sang lại một cái áo bào. Trong lòng cái kia cỗ chua xót cùng nặng nề tiêu tán không ít. Thay vào đó là một loại thoải mái cùng một loại tân chờ mong. Chỉ ít trên đời này còn có chút nghiệp tưởng. Chủ nhân. Tiểu Thu nhìn đến hắn, hơi nghi hoặc một chút. Ngài đây là. Nô Trường Sinh xoay người, ánh mắt xuyên qua đại điện môn hộ nhìn về phía xa xôi phương bắc. Đó là đại hạ phương hướng, cũng là đã từng giao quang thần triều đế đô phương hướng, càng là nha đầu kia tọa hóa địa phương. Tiểu Thu, hắn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí bình đạm, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ kiên định. Ta dự định ra một chuyến xa nhà. Đi chỗ nào? Tiểu Thu gấp, đây thập vạn đại sơn không tốt sao? Ta đem những cái kia ăn ngon đều giữ lại cho người, ta muốn đi một chuyến nhân tộc địa bàn. Nô Trường Sinh đánh gãy nàng, hắn giơ chân lên hướng về đại điện đi ra ngoài. Bóng lưng mặc dù đơn bạc lại lộ ra một cô nói không nên lời thoải mái. Đi xem một chút hạ gia đám kia tiểu cường. Thuận tiện. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xăm. Phản phất xuyên thấu vạn dặm tầng mây thấy được một tòa sớm đã sụp đổ tháp cao cùng một cái cô độc bóng lưng. Đi xem một chút nàng. Nhìn nàng một cái cuối cùng nhìn qua phong cảnh. Nhìn nàng một cái vì ta xây tòa kia lâu cái kia ngọn đèn. Mặc dù đến muộn 2000 năm, nhưng cái này hẹn, hắn phải đi đi. Chương 121, yêu đế phiền não, có yêu vương không phục. Chương 121, yêu đế phiền não, có yêu vương không phục. Đại điện bên trong bầu không khí bởi vì cái kia một trận vượt qua vạn năm nhận nhau mà trở nên dịu dàng thâm thiết. Nô Trường Sinh trong tay bưng lấy ly kia tục lần ba nước nóng nham tương trà, nhìn đến bên chân cái kia giống như tiểu miêu đồng dạng ân cần mà cho mình đấm chân hồng y nữ tử, tâm lý dù sao cũng hơi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới ngoại giới cái kia hung danh hiển hách, cho dù là nhắc lên tên cũng có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc, thiên hoàng yêu đế bí mật lại là bộ này dính người bộ dáng. Chỉ là khi hắn ánh mắt đảo qua tiểu thu cái kia tấm tuyệt mỹ bên mặt thì lại nhạy cảm mà bắt được nàng hai đầu lông mày lóe lên một cái rồi biến mất mù mịt. Đây không phải là vừa rồi khóc qua vết tích, mà là một loại đọng lại ở trong lòng rất lâu muốn phát tác nhưng lại không thể không dằn xuống đi bực bội. Thế nào? Nô Trường Sinh để chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế lan can phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta nhìn ngươi đây lông mày đều nhanh bận thành bánh pastel. Có phải hay không đây vạn năm qua có cái gì không có mắt giá hỏa cho người khí thụ? Đang tại đấm chân tiểu thu trên tay động tác đống nhiên cứng đờ. Nàng ngẩng đầu nguyên bản thanh tịnh con ngươi bên trong trong nháy mắt lóe qua một tia không che giấu được lệ khí. Nhưng đối mặt Ngô Trường Sinh thì nàng lại rất mau đem cái tia cố sát ý thu liệm đứng lên có chút ủy khuất mà nhếch miệng. Chủ nhân ngươi cũng biết, yêu tộc nơi này cùng nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc giảng cứu cái lễ nghĩa liêm sỉ, liền tính tâm lý hận đến muốn mì chưa lên men bên trên còn phải làm một chút văn chương. Có thể yêu tộc. Nàng cười lạnh một tiếng giọng nói mang vẻ thật sâu khinh thường. Đây chính là một đám sợ uy mà không có đức xuất sinh. Mặc dù ta thành yêu đế thống nhất thập vạn đại sơn, nhưng đó là bởi vì ta quyền đầu cứng, là bởi vì ta so với chúng nó đều mạnh mẽ. Có thể núi này bên trong luôn có như vậy mấy cây lão cốt đầu ỷ vào mình sống được lâu huyết mạch hơi cổ lão một chút như vậy liền ưa thích cậy giả lên mặt. Nô Trường Sinh nhíu mày hứng thú. A, ngay cả ngươi cái này phóng hỏa tổ tông đều ép không được. Cũng là không phải ép không được. Tiểu Thu thở dài có chút bất đắc dĩ giải thích nói, nếu là thật động thủ, ta một mùi lửa là có thể đem bọn chúng đốt thành tro. Nhưng chúng nó dù sao cũng là đây thập vạn đại sơn bên trong lão bà yêu vương dưới tay trông coi không ít tộc đàn. Ta nếu là đem bọn nó đều giết đây thập vạn đại sơn cũng liền loạn. Đến lúc đó mỗi ngày đều có tiểu yêu tinh đánh nhau làm cho muốn chết, vạn nhất quấy rầy chủ nhân thanh mộc làm sao bây giờ? Nói đến đây trong mắt nàng lửa giận càng tăng lên mấy phần, hiển nhiên là nhịn rất lâu. Nhất là cái kia ở tại Hắc Long Giang bên trong Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương. Nô Trường Sinh tại trong đầu tìm tòi một cái tựa hồ chưa nghe nói qua nhân vật này. Đó là một đầu không biết sống chết bùn đen thu. Tiểu Thu cắn răng nghiến lợi nói ra bộ dáng kia hận không thể hiện tại liền tiến lên cắn người. Gia hỏa kia ỷ vào mình có một tia mỏng manh thượng cổ chân long huyết mạch đục thân cường ngạnh, lực phòng ngự cao bình trong ngày nhất là ngang ngược cả rỡ. Nó chiếm cứ thập vạn đại sơn bên trong mạch nước rất phong phú, Hắc Long Giang đó là toàn bộ yêu tộc nguồn nước mạnh mạch. Trước kia ta vừa xưng đế thời điểm nó coi như trung thực hàng năm đều sẽ đúng hạn tới triều bái tiền cống. Có thể gần nhất đây mấy ngàn năm nó nhìn ta một mực canh giữ ở cung điện bên trong không ra khỏi cửa cũng không có gì đại động tác, tâm tư liền bắt đầu linh hoạt. Tiểu Thu càng nói càng tức, trên thân xích kim đế bảo không gió mà bay, xung quanh không khí nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao. Nó không chỉ có liên tục 300 năm không có tới yêu đế điện triều bái, thậm chí còn công nhiên giữ lại phía dưới thủy tộc lễ vật cũng cho ta tài nguyên. Tháng trước đầu kia cá trạch lại còn bắn tiếng nói ta cái này yêu đế đó là cái bài trí cả ngày trông coi cái không phòng ngẩn người căn bản không xứng thống lĩnh bạn yêu. Nó nói đây thập vạn đại sơn trời cũng nên thay đổi màu sắc. Bành! Tiểu Thu một quyền nện ở trên sàn nhà, cái kia cứng rắn vô cùng thần một sàn nhà quả thực là bị nàng ném ra một cái nhàn nhạt hô ấn. Nếu không phải sợ động tĩnh quá kinh hãi động dưới mặt đất chủ nhân, ta đã sớm tiến lên đem nó tầng kia ra cho lột làm giày đệm. Nô Trường Sinh nghe ngón tay có tiết tấu mà đập lan can, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ ý cười. Đây kịch bản nghe có chút quen tai, a chư hầu cắt cứ cầm binh tự trọng nghe điều hòa không nghe tuyên. Đây không phải liền là điển hình địa phương quân phiệt muốn tạo phản khúc nhạc dạo sao? Xem ra mặc kệ là tại nhân tộc vẫn là yêu tộc quyền lực trò chơi, chơi tới chơi đi đều là một bộ này. Có chút ý tứ. Nô Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngữ khí bình đạm tựa như là tại đánh giá hôm nay khí trời tốt. Nguyên lai núi này bên trong còn có loại này đau đầu. Đã nó nghĩ như vậy cùng ngày vậy ta liền đi nhìn xem nó đầu đến cùng có bao nhiêu sắt. Hắn lần này đi ra vốn chính là vì giải sầu thuận tiện nhìn xem Tiểu Thu. Hiện tại đã gặp loại này đuôi mù đồ vật khi dễ đến hải tử nhà mình trên đầu vậy hắn cái này làm phụ huynh cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Càng muốn hổ. Hắn đây vừa tỉnh ngủ hoạt động một chút gân cốt cũng là phải. Nhưng mà không đợi Ngô Trường Sinh nói hết lời, nguyên bản còn ngồi trồn hổm trên mặt đất ủy khuất ba Tiểu Thu nghe được đau đầu hai chữ này tựa như là bị đạp đuôi miêu đồng dạng. Có ma một cái, trực tiếp từ dưới đất nhảy đứng lên. Bèn, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, đưa nàng cả người đều bao bọc ở trong đó tựa như một tôn từ trong liệt hỏa trọng sinh nữ chiến thần. Cái kia cổ áp lực rất lâu sát ý tại thời khắc này triệt để bạo phát. Chủ nhân, nàng âm thanh trở nên băng lãnh mà rét lạnh tràn đầy làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Ngài không cần ô về tay, loại này không biết sống chết mấy thứ bẩn thỉu nhìn nhiều đều là đối với ngài khinh nhẫn. Nàng xoay người ánh mắt gắt gao khóa chặt phương bắc cái kia Hắc Long Giang chỗ phương hướng, xích kim sắt trong con mắt sát cơ lộ ra. Ngài chờ một lát phút chốc, ta đi một chút liền trở về. Hôm nay ta liền đem đầu kia rắn đầu vặn xuống tới, rửa sạch, cho ngài làm cầu để đá. Chương 122, chủ nhân, ta đi đem hắn bóp chết. Chương 122, chủ nhân, ta đi đem hắn bóp chết. Oanh. Phản phất là một tòa bị đè nén vạn năm núi lửa tại thời khắc này triệt để phun trào. Cả tòa Ngô Đồng thần điện, trong nháy mắt bị màu vàng thần hỏa bao phủ. Nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Không khí bị thiêu đốt đến vặn bẹo biến hình phát ra từng đợt rợn người tư tư âm thanh. Những cái kia cứng rắn vô cùng, ngay cả cực phẩm linh khí đều khó mà lưu lại vết tích thần mục trụ từ giờ phút này vậy mà bắt đầu run nhẹ nhẹ, mặt ngoài diện ra giọt giọt đỏ thấm dầu trơn. Đây là yêu đế chi nộ, là phiến thiên địa này ở giữa cấp cao nhất lực lượng phát tiết. Tiểu Thu đứng tại trong đại điện nguyên bản bộ kia nhu thuận động lòng người bộ dáng sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng tóc dài loạn vũ, mỗi một cây sợi tóc đều giống như thiêu đốt hỏa diễm. Cặp kia xích kim sắc con người bên trong đã không còn nửa phần nhu tình, chỉ còn lại có đủ để đông kết linh hồn rét lạnh sát ý một con lương. Cũng dám vọng tàn phiêu đến. Nàng âm thanh không còn nhu nhuyễn mà là tràn đầy kim thạch va chạm một dạng âm vang sát phạt chi âm. Chủ nhân ngài có chỗ không biết. Nàng quay đầu, mặc dù là tại đối với Ngô Trường Sinh nói chuyện, nhưng này trong giọng nói lệ khí không chút nào chưa giảm. Đầu kia hắc giao mặc dù là cái nuôi không quen bạch nhãn lang, nhưng xác thực có mấy phần bản sự. Đại thừa sơ kỳ, nhục thân cường ngạnh, một thân lân phiến so vạn năm huyền thiết còn cứng rắn, bình thường pháp bảo đánh vào phía trên ngay cả cái vết trắng đều không để lại. Nói đến đây, Tiểu Thu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Muốn nôn nhất là gia hỏa này xảo trá tàn nhẫn. Hắn chiếm cứ đầu kia hắc long giang sâu không thấy đáy, nối thẳng sông ngầm dưới lòng đất. Mỗi lần ta đi tìm hắn để gây sự, gia hỏa này chỉ cần thấy một lần tình thế không đúng liền đi đáy nước vừa chui. Ta là hỏa trúc xuống nước vốn là ăn thiệt thòi, lại thêm đầu kia giang bên trong có hắn bố trí mấy ngàn năm nước đen đại trận, đơn giản tựa như cái xác rùa đen cứng đến nỗi để cho người ta đau răng. Đây cũng là vì cái gì đây mấy ngàn năm nay Tiểu Thu một mực dễ dàng tha thứ hắc giao vương nhảy nhót nguyên nhân. Giết hắn dễ dàng, nhưng muốn triệt để giết chết hắn phải đem toàn bộ hắc long giang cho bốc hơi. Cái kia động tĩnh quá lớn, nhân quả cũng quá đại, vì một cái thằng hề không đáng khi. Nhưng là hôm nay Tiểu Thu hít sâu một hơi, toàn thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt ba trượng. Hắn ngàn vạn lần không nên đối với chủ nhân bất kính, không nên ở thời điểm này nhảy ra ngại chủ nhân mắt. Nàng ranh giới cuối cùng rất thấp đến chỉ cần không quấy dậy nàng đi ngủ, không hủy nàng ra, nàng đều có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nàng ranh giới cuối cùng cũng rất cao đến chỉ cần liên quan đến nam nhân kia, cái kia chính là chạm vào chết ngay lập tức. Phiền phức điểm liền phiền phức điểm a. Tiểu Thu sửa sang có chút lộn xộn ống tay áo, ngựa khí trở nên dị thường bình tĩnh. Đó là trước khi mưa báo tới tính mịch. Đáng lo ta liều mạng hao tổn mấy trăm năm tu vi đem đầu kia giang cho đấu, chỉ cần có thể đem hắn đầu vặn xuống tới. Chị nói xong, nàng không do dự nữa, đạp chân xuống, cả tòa đại điện ầm vang chấn động. Vâng. Hai cái to lớn từ thuần túy thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm vũ rực tại sau lưng nàng bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất lại biến trở về cái kia trao liệu cửu thiên, không ai bị nổi thái cổ thiên hoàng. Khủng bố sóng nhiệt đem đại điện bên trong cái bàn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chủ nhân ngài tạm an toàn, ta đi một chút liền trở về. Lời con chưa dứt, nàng cả người đã hóa thành một đạo chói mắt màu vàng lưu quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế liền muốn xông ra đại điện thẳng đến phương bắc mà đi. Cái kia cố quyết tuyệt, cái kia sự quyết tâm, tựa như là một quả sắp dẫn bạo đạn hạt nhân. Nhưng mà ngay tại đạo kim quang kia sắp lao ra cửa hộ nháy mắt, ngay tại cái kia cố đủ để đốt núi nấu biển khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm trong nháy mắt, một cái tay, một cái trắng nõn thon cao, nhìn lên đến cũng không có cái gì lực lượng tay, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nàng trên bờ vai, nhẹ nhàng mà đè xuống. Ba, một tiếng vang nhỏ, tựa như là có người tiện tay tắt đi đang tại gào thét động cơ công tắc. Đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, cuồng bạo uy áp tại chỗ băng tán. Vậy đối mới vừa triển khai che khuất bầu trời hỏa diễm vũ rực tựa như là bị đâm thủng khí cầu đồng dạng, phốc một tiếng rút về thể nội. Tiểu Thu thân hình gắng gượng mà đứng tại chỗ. Nàng cái kia một thân đủ để cho đại thừa tu sĩ sợ hãi khủng bố yêu lực lại bị đây một cái tay đè đến xích sao. Ngay cả một tia hỏa tinh đều bốc lên không ra. Ngậy. Tiểu Thu ngây ngẩn cả người. Nàng cứng đờ chuyển qua cổ nhìn đến chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau mình Ngô Trường Sinh. Cặp kia nguyên bản đằng đằng sát khí xích kim trong đôi mắt trong nháy mắt tràn đầy mê mang. Cùng bị quất. Chủ nhân. Nàng không rõ. Tại sao phải ngăn đón nàng? Gia hỏa kia đều cưỡi đến trên cổ đi, chẳng lẽ không nên giết sao? Ngô Trường Sinh không nói gì. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tiểu Thu cặp kia thâm thúy con người trong mang theo một tia bất đắc dĩ cũng mang theo vẻ cương triều. Hắn thu tay lại thuận thế tại Tiểu Thu trên đầu gõ một cái. Không nặng, nhưng rất tiếng vang. Đông. Bao lớn chút chuyện về phần khiến cho cùng tận thế giống nhau sao? Nô Trường Sinh lắc đầu trong giọng nói tràn đầy loại kia phụ huynh nhìn hùng hài tử gặp rắc rối thở dài. Đem giang đấu. Đuổng cho ngươi nghĩ ra. Cái kia giang bên trong bao nhiêu ít tôn cá. Bao nhiêu ít vô tội tiểu yêu. Ngươi đây một mùi lửa xuống dưới đến tạo bao nhiêu sát nghiệt. Đến lúc đó thiên kiếp bổ xuống ta cũng không giúp ngươi gánh. Tiểu Thu ôm đầu nết lên miệng. Thế nhưng là hắn mắng ta. Hắn còn muốn tạo phản. Với lại hắn khẳng định cũng sẽ không cho mặt chủ nhân tử. Mặt mũi thứ này là mình kiếm không phải người khác cho. Nô Trường Sinh cười cười. Hắn đứng chắp tay ánh mắt xuyên qua đại điện môn hộ nhìn về phía phương bắc. Ánh mắt bình tĩnh đến tựa như là một đầm nước đọng. Nhưng ngay tại đây bình tĩnh phía dưới lại phun trào lấy một cố để thân là yêu đế Tiểu Thu đều cảm thấy hai hùng khiếp vía tự tin. Lại nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngươi là yêu đế là đây thập vạn đại sơn chủ nhân. Vì con cá trạch liền muốn tự mình động thủ còn muốn liều mạng. Mất mặt nhi. Nô Trường Sinh xoay người một lần nữa đi trở về cái ghế kia bên cạnh dưới trướng. Sau đó, đối còn sững sờ tại chỗ Tiểu Thu vẫy vây tay. Tới. Cho ta đấm chân. Về phần đầu kia cá trạch hắn nâng chung trà lên thổi thổi trôi ở phía trên lá trà bọn. Ngữ khí lười biếng tựa như là nói đêm nay ăn cái gì đồng dạng tùy ý không cần phiền phái như vậy. Ta đi tản bộ một vòng. Thuận tiện cùng hắn nói một chút đạo lý. Chương 123, không cần, ta đi đi bộ một chút. Chương 123, không cần, ta đi bộ một chút. Cái kia đặt tại trên bờ vai tay cũng không nặng nề. Thậm chí có thể nói nhu hòa giống như là một mảnh lạc vũ. Nhưng chính là như vậy một cái tay lại gắng gượng mà đè xuống sắc bạo tàu yêu đế cũng đè xuống cái kia đầy trời quần quần màu vàng thần hỏa. Nô Trường Sinh nhìn trước mắt tức giận đến toàn thân phát run tiểu thu lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn rội ra ngón tay nhẹ nhàng gẩy một cái kia chân bóng cái chán. Bao lớn người làm sao tính tình vẫn là như vậy bạo. Dưới trướng, tiểu thu mặc dù mặt đầy không cam tâm nhưng tại cái kia ôn hòa nhưng không để hoài nghi dưới ánh mắt vẫn là ngoan ngoãn mà thu liễm khí tức một lần nữa ngồi về trên bậc thang. Chỉ là cặp kia xích kim sắc con người vẫn như cũ nhìn chằm chằm phương bắc phảng phất có thể phun ra lửa. Chủ nhân, đầu kia cá trạch khi người quá đáng. Nếu như không giết gà dọa khỉ về sau ta còn thế nào thống lĩnh bạn yêu? Đây thập vạn đại sơn quy củ còn cần hay không? Nô Trường Sinh cười cười nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một miếng. Quy củ đương nhiên muốn lập. Nhưng là, ai nói lập quy củ, liền không phải nhất định phải tự mình hạ chàng chém chém giết giết. Hắn đặt chén trà xuống thấm thía bắt đầu giáo dục hài tử nhà mình. Ngươi hiện tại là yêu đế là đây thập vạn đại sơn mặt mũi. Nếu là bị một con lươn kêu to hai tiếng ngươi liền muốn vén tay áo lên tự mình đi liều mạng vậy ngươi đây yêu đế nên được cũng quá giá rẻ. Tháng đó là đương nhiên, vạn nhất làm cho một thân bùn chẳng phải là để cho người ta chế giễu. Tiểu Thu sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý, nhưng lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Thế nhưng là ta không đi ai đi. Dưới tay đám phế vật kia không có một cái đánh thắng được Hắc Giao Vương. Gia hỏa kia thế nhưng là đại thừa kỳ hơn nữa còn chiếm địa lợi. Nô Trường Sinh không có trực tiếp trả lời. Hắn đứng người lên đi tới đại địa cổng, duỗi cái cực kỳ lưng mỏi. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn đem cái kia đơn bạc thân ảnh kéo đến rất dài. Vừa vặn ta cũng vừa tỉnh ở phía dưới ngủ được xương cốt đều nhanh sốt giòn. Đây thập vạn đại sơn phong cảnh không tệ không khí cũng tốt ta muốn đi ra ngoài đi đi giải sầu một chút. Nói đến hắn quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu thu nết miệng lên một vệt tràn đầy sinh hoạt khí tức đủ cười. Ta nhớ được một vạn năm trước ta tại đầu kia bờ sông rửa chân thời điểm đã cảm thấy nơi đó cá rất mập. Đặc biệt là loại kia vảy đen cá lớn chất thịt căng đầy, còn có nhai kình. Năm đó không có lo lắng ăn, một mực là cái tiếc với. Đã đầu kia con lươn nhỏ như vậy nhảy ta liền đi bên kia đi bộ một chút. Thuận tiện câu mấy con cá nếm thử. Câu. Câu cá. Tiểu thu mở to hai mắt nhìn kém chút cho là mình nghe lầm. Đó là đi câu cá sao? Đó là đi đầm rồng hang hổ a. Đó là Hắc Giao Vương hang ổ là nắm giữ vạn năm nước đen đại trận gia trì tuyệt địa. Đừng nói là câu cá liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc tiến vào cũng phải bị gặm đến mảnh xương vụn đều không thừa. Chủ nhân mặc dù thần bí khó lường mặc dù thể chất đặc thù, nhưng hắn trên thân xác thực không có một tơ một hào linh lực ba độ a. Đây chính là một cái phàm nhân a. Không được, tuyệt đối không đi. Tiểu thu đằng mà một cái đứng lên đến giang hai cánh tay ngăn ở cổng một mặt kiên quyết. Nơi đó quá nguy hiểm. Đầu kia cá trạch mặc dù là tên hỗn đản nhưng bản sự là thật có. Chủ nhân ngươi nếu là muốn ăn cá ta đi cấp ngươi bắt. Bắt 100 đầu, 1000 đầu, ngươi không thể đi mạo hiểm. Nô Trường Sinh nhìn trước mắt cái này giống hộ thằng nhóc gà mái đồng dạng yêu đế, nhịn không được cười ra tiếng. Tránh ra. Ta không, thật không cho, đánh chết cũng không cho. Nô Trường Sinh thở dài. Một giây sau, chỉ thấy thân hình hắn hơi chao đảo một cái, tựa như là một trận bắt không được gió lại như là một sợi nhìn không thấu khói. Không có dấu hiệu nào cứ như vậy trống rỗng xuyên qua tiểu thu ngăn cản xuất hiện ở đại điện bên ngoài, không có sử dụng bất kỳ không gian pháp tắc. Đơn thuần đó là nhanh, nhanh đến mức cực hạn cũng bị dị đến cực hạn. Ngươi, tiểu thu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt người liền không có. Đợi nàng lấy lại tinh thần xoay người thì lại phát hiện cái kia nguyên bản toàn thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh chủ nhân chẳng biết lúc nào đã đổi một thân trang phục. Một thân tắm đến trắng bệnh vải thô đoạn đà ống quần bén lên thật cao lộ ra một đoạn trắng non mắt cá chân. Trên đầu mang theo một đỉnh phá mũ rơm, trong tay còn cầm một cây không biết từ chỗ nào thuật đến, chuỗi lủi cây trúc từ phía trên buộc lên một cây dây gai. Bộ này cách ăn mặc, hiển nhiên đó là một cái mới từ trong ruộng làm xong việc chuẩn bị đi bờ sông thử thời bận phạm nhân lao nông. Đi. Nô Trường Sinh gánh căn kia phá cần câu đưa lưng về phía tiểu thu phất phất tay, nhịp bước nhẹ nhàng thản nhiên tự đắc. Một bên lỡ miệng bên trong còn một bên hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Mặt trời lặn phía tây hồng hà bay chiến sĩ bắn bia đem doanh về nhìn đến cái kia lão đảo, dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Tiểu thu triệt để trợn tròn mắt, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lúc này đi, thật đi câu cá. Cầm căn kia ngay cả lưới câu đều không có trẻ che cần đi câu một đầu đại thừa kỳ hát giao long. Đây cũng không phải là tự tin, đây là tại lấy mạng nói đùa a? Không, không đúng. Tiểu thu đông nhiên giật cả mình cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Chủ nhân không có linh lực, liền tính hắn thân pháp lại nhanh nhục thân lại mạnh đến cái kia tràn ngập kịch độc cùng trận pháp hắc long giang cũng là nguy cơ trùng trùng. Vạn nhất đầu kia bùn đen thu không nói võ đức trực tiếp phát động đại trận đánh lén làm sao bây giờ? Vạn nhất chủ nhân không cẩn thận rơi vào trong nước làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh tiểu thu liền gấp đến độ thẳng dậm chân đem mặt đất thần một bản dẫm đến ầm ầm vang lên. Không được, ta không thể để cho chủ nhân một người đi. Đầu kia cá trạch âm hiểm cực kỳ vạn nhất thương tổn tới chủ nhân một sợi tóc ta muôn lần chết không chuộc. Nàng hít sâu một hơi trong mắt bối rối trong nháy mắt bị quyết tuyệt thay thế. Người đến. Một tiếng quát chói hai truyền khắp toàn bộ Ngô Đồng biển rừng. Mấy đạo lưu quang trong nháy mắt bay tới đó là nàng tọa hạ mấy đại hộ pháp yêu vương. Vậy hạ. Nhanh. Cho ta nhìn chằm chằm phương bắc. Tiểu thu chỉ vào Ngô Trường Sinh biến mất phương hướng tốc độ nói cực nhanh mang theo không che giấu được lo lắng. Chủ nhân đi Hắc Long Giang. Mấy người các ngươi lập tức mang cho tinh nhuệ nhất thân vệ cho ta trong bóng tối theo sau. Nhớ kỹ. Là trong bóng tối. Tuyệt không thể để chủ nhân phát hiện các ngươi càng không thể quấy rầy chủ nhân nha hứng. Mấy đại hộ pháp yêu vương hai mặt nhìn nhau một mặt một bước. Chủ nhân, đi Hắc Long Giang. Cái kia phàm nhân, đây không phải chịu chết sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Tiểu thu nhìn đến đám này đần độn thủ hạ khí liền không đánh một chỗ đến. nếu là chủ nhân thiếu một cái lông tơ ta đem các ngươi toàn bộ đều nướng.
Không, không được.
Nàng càng nghĩ càng không yên lòng. Đám này thủ hạ làm việc chân tay lóng lóng vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Với lại cái kia Hắc Giao Vương thực lực mạnh mẽ mấy cái này hộ pháp chưa hẳn chấn được bãi.
Tính.
Tiểu Thu cắn răng một cái trên thân xích kim sắc quang mang lần nữa phun trào. Nàng thân hình thoát một cái trong nháy mắt hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu lửa đỏ tiểu điểu. Tựa như là năm đó cái kia còn không có lớn lên tiểu ma tức đồng dạng. Chỉ bất quá lần này nàng lông vũ càng thêm tiên diệm, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Các ngươi tất cả không được núp đích, bảo vệ tốt ra, ta tự mình đi. Nói xong, cái kia màu đỏ tiểu điểu hai cánh chấn động hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang dán ngọn cây hướng đến cái kia gánh cần câu bóng lưng vô cùng lo lắng mà đuổi tới.
Chủ nhân ai,
ngươi có thể ngàn vạn chậm một chút đi,
chờ chút ngươi bảo tiêu a.
Chương 124, Hắc Giao Vương lãnh địa, đến cái nhân tộc. Chương 124, Hắc Giao Vương lãnh địa, đến cái nhân tộc Hắc Long Giang. Nước như mực, nước sâu không thấy đáy. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn mạch nước hạch tâm, cũng là yêu khí nặng nhất địa phương. Trên mặt sông quanh năm bao phủ một tầng tán không mở hắc vụ âm lãnh thấu xương. Ngẫu nhiên có to lớn bong bóng từ đáy sông quần quật đi lên, ngực một tiếng vỡ tan tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối.
Soạt, sóng nước tách ra.
Một đội tuần giang tiểu yêu nên ngang mà chui ra. Dẫn đầu là cái cua tướng đỉnh lấy cái đỏ thấm vỏ bọc đi ngang nói. Đằng sau đi theo cái tôn binh quàng lưng eo, cầm trong tay cán vân thủy xiên. Bọn chúng là vùng này cảnh giác ngày bình thường yêu nhất làm sự tình, đó là khi dễ qua đường tiểu yêu thuận tiện bất chút dầu nước.
Thủ lĩnh ngày hôm nay khí trời tốt ta.
Tôn binh cười định nói.
Là không tệ.
Cua tướng nôn cái bong bóng hai cái đậu xanh mắt quay tròn loạn chuyển.
Đó là phai nhạt ra khỏi cái chính đến.
Nếu có thể đến cái không hiểu chuyện nhóc con cho chúng ta đánh một chút nhà tế liền tốt.
Vừa dứt lời,
tôn binh đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ vào bên bờ lắp bắp nói.
Đầu.
Thủ lĩnh.
Ngươi nhìn bên kia.
Thứ gì?
Cua tướng thuận theo ngón tay phương hướng nhìn lại.
Sau đó,
nó cũng ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy tại cái kia tràn đầy loạn thạch cùng nước bùn bờ sông bên trên,
chẳng biết lúc nào đi tới một cái nhân tộc thiếu niên.
Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh, vải thô đoạn đà ống quần bén đến đầu gối, lộ ra hai đầu trắng bóc bắp chân. Trên đầu mang theo đỉnh phá mũ rơm, che khuất nửa gương mặt. Trong tay còn cầm một cây chuỗi lùi cây trúc tử. Bộ này cách ăn mặc, hiển nhiên đó là cái nông thôn vừa làm xong việc nhà nông chuẩn bị đến bờ sông mò cá lão nông. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới,
không đội không chậm.
Hoàn toàn không thấy xung quanh cái kia nồng nặc sắp tan không ra yêu khí cũng phất lờ trong nước những cái kia như ẩn như hiện hung ác ánh mắt.
Người,
nhân tộc.
Cua tướng rủi rủi con mắt, có chút không thể tin được.
Đầu năm nay còn có nhân tộc dám đi đây Hắc Long Giang bên cạnh góc. Hắn là chán sống vẫn là đầu góc nước vào.
Tôn Minh nuốt ngụm nước bọt trong mắt lóe lên một tia tham lam.
Thủ lĩnh ra miệng thì mềm.
Nhìn lên đến ăn thật ngon a.
Ngay tại lượng yêu do dự muốn hay không xông đi lên ăn cơm thời điểm,
cái kia thiếu niên dừng bước.
Hắn nhìn chung quanh một chút tựa hồ tại chọn vị trí.
Cuối cùng,
hắn chọn chúng cùng nhau xem đứng lên coi như vương bức tảng đá xanh.
Đặt mông ngồi xuống.
Sau đó,
hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một ổ bánh đoàn trà sát treo ở cái kia không có gai ngược lưỡi câu thẳng bên trên.
Cổ tay rung lên.
Siêu, dây câu vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung đã rơi vào cái kia đen như mực trong nước sông.
Hắn bậy mà.
Thật bắt đầu câu cá.
Của tướng.
Tô Minh.
Hai cái yêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu hoang đường.
Đây mẹ nó là lấy ở đâu cực phẩm.
Chạy đến Hắc Giao Vương đại nhân cửa nhà đến câu cá.
Đây là đem Diêm Vương điện xem như nông gia nhà sao.
Muốn chết.
Của tướng nổi giận.
Nó cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích.
Xoát một tiếng.
Nó mang theo Tô Minh lướt sóng mà đi khí thế hung hăng gọn tới bên bờ.
Trong tay kìm lớn răng rắc rung động chỉ vào Ngô Trường Sinh cái mũi nghiêm nghị quát, "Nột tiểu tử kia, ngươi là mù lòa vẫn là người điếc? Không thấy được nơi này là địa phương nào sao? Dám ở chỗ này câu cá? Tin hay không ra ra đem ngươi treo ở móc bên trên câu vớ bát."
Âm thanh rất lớn,
chấn động đến xung quanh lá cây đều tại tốc tốc phát run.
Nhưng mà,
cái kia ngồi ở trên tảng đá thiếu niên lại ngay cả đầu đều không có khiêng một cái.
Hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt nước qua loa phảng phất nơi đó có cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng.
Đối với sau lưng kêu gào mắt điếc hai ngơ,
hoàn toàn trở thành không khí.
Cua tướng mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo.
Phất lở.
Chân chùi phất lở.
Nó tại đây Hắc Long Giang lăn lộn mấy trăm năm lúc nào nhận qua loại này khí.
Đồ hỗn trướng.
Bản tướng quân nói chuyện với ngươi đâu.
Nó cơ kìm lớn lại đi trước tới gần mấy bước nước miếng tung bay.
Cúp nhanh lên.
Bằng không thì đem ngươi băm cho cá ăn.
Lúc này,
cái kia thiếu niên, rốt cuộc có phản ứng.
Hắn lông mày hơi nhíu đứng lên.
Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì suy.
Hắn quay đầu đem ngón trỏ dọc tại bên môi làm một cái im lặng thủ thế.
Mang trên mặt một tia rõ ràng không vui.
Nói nhỏ chút.
Cá đều bị các ngươi hù chạy.
Cua tướng triệt để nổ.
Nó cảm giác mình phổi đều phải tức nổ tung.
Cá.
Ngươi mẹ nó đều phải chết còn quan tâm cá.
Tốt. Tốt. Tốt.
Cua tướng giận quá thành cười toàn thân yêu khí tăng bọn.
Ngại âm ý đúng không?
Cái kia ra ra cái này đưa ngươi đi âm tàu địa phủ nơi đó yên tĩnh.
Tiểu nhóm.
Lên cho ta.
Đem hắn cho ta xé.
Là.
Tôn binh đã sớm kiểm chế không được giơ lên trong tay phân thủy xin hét quái dị liền nhào tới.
Cua tướng cũng cơ cự kìm mang theo một cỗ gió tanh hung hăng đánh tới hướng thiếu niên chán.
Sắc ý trong nháy mắt bao phủ bên bờ.
Nhưng mà
đối mặt đây tất giết một kích,
Nô Trường Sinh vẫn không có động.
Hắn chỉ là thở dài có chút lắc đầu bất đắc dĩ.
Ta liền muốn câu cái cá,
làm sao lại khó như vậy đâu.
ngay tại cái kia phân thủy sinh cùng cự kìm sắp chạm đến hắn thân thể trong nháy mắt. Ầm ầm. Nguyên bản bình tĩnh như chết nước mặt sông đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Một cú khủng bố đến làm cho người ngạt thở uy áp từ đáy sông chỗ sâu ẩm vang bạo phát. Sóng lớn ngập trời, cột nước vọt lên mấy trăm trượng cao. Cua tướng cùng tôm binh còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền được cỗ này sóng lớn trực tiếp đánh bay ra ngoài giống như là hai cái gậy mất dây chơi diều nặng nề mà ngã tại mấy chục mét bên ngoài bùn nhão bên trong. Phúc, Lượng Yêu cùng phun máu tươi đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía lòng sông. Chỉ thấy cái kia đen kịt sóng nước bên trong, một cái to lớn vô cùng, giống như núi nhỏ màu đen đầu lâu chậm rãi ló ra. Màu đen lân phiến lóe ra như kim loại hàn quang. Hai cây giữ tận sừng rồng đâm thẳng tới trời. Cặp kia băng lãnh, tàn bạo, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắt thái màu vàng đen thụ động. Giờ phút này, đang gắt gao khóa chặt bên bờ cái kia nhỏ bé bóng người, hơi nước tràn ngập. Cái kia quái vật khổng lồ mở ra che kín răng nanh miệng to như chậu máu. Âm thanh như lôi đỉnh quần quần chấn động đến toàn bộ Hắc Long Giang đều đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm còn là lần đầu tiên có nhân tộc dám đến bản vương trên địa bàn Dương Ai. Chương 125, ngươi nhìn cái gì, có tin ta hay không ăn ngươi? Chương 125, ngươi nhìn cái gì, có tin ta hay không ăn ngươi? Khủng bố. Chân chính khủng bố. Theo cái kia to lớn đầu lâu hoàn toàn nổi lên phương viên 10 dặm Hắc Long Giang thủy vực phảng phất trong nháy mắt bị đông cứng. Không khí trở nên sền sệt như thủy ngân ép tới người không thở nổi. Dưới đáy nước vô số còn chưa kịp chạy trốn tôm cá bậy bạ trực tiếp bị cỗ này đại thừa kỳ uy áp cho miễn cưỡng chấn động ngất đi, đảo trắng cái bụng tung bay đầy mặt sông. Liền ngay cả cái kia mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ của tướng cùng tôm binh giờ phút này cũng giống là lượng bãi bùn nhào ghé vào bên bờ nước bùn bên trong rúi đầu vào đụng quần toàn thân run cùng run rẩy đồng dạng. Vương, vương thượng, bọn chúng ở trong lòng kêu rên. Xong, lần này triệt để xong. Vương thượng tự thân xuất mã phương viên này bách lý sợ là đều phải không có một mảng cỏ. Hắc Giao Vương cặp kiêm màu vàng đen thụ đồng như là hai ngọn treo ở giữa không trung đèn pha lạnh lùng quét mắt bên bờ. Cuối cùng, như ngừng lại cái kia vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá trên người thiếu niên. Quá yếu, yếu đến tựa như là một con kiến. Trên thân không có nửa điểm linh lực ba động, lục thân cũng nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Cứ như vậy cái đồ chơi cũng dám đến hắn địa bàn Dương Ai. Hừ. Hắc Giao Vương phun ra một cái hơi thở. Cái kia hơi thở hóa thành hai đạo màu trắng khí trụ như là lợi kiếm bắn vào trong nước, trong nháy mắt buốt hơi một mảng lớn giang thủy. Vốn cho là cái gì mãnh long quá giang, không nghĩ tới là cái không biết trời cao đất rộng phàm nhân sâu kiến. Hắn âm thanh rung động ầm ầm mang theo một tia bị hí lộng sau tức giận còn có một tia nhìn đến điểm tâm trêu tức. Vừa bạn, bản vương vừa tỉnh ngủ bụng có chút đói. Mặc dù thịt thiếu một chút không đủ nhét cái răng, nhưng thắng ở tươi sống. Nói đến, cái kia to lớn màu đen đầu lâu chậm rãi hướng bên bờ tới gần. Bóng mờ bao phủ xuống tới, gió tanh đập vào mặt. Loại kia cảm giác gáp bách đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường tại chỗ dọa phá mà đắng. Nhưng mà, ngay tại đây sống còn thời khắc, cái kia nhìn chằm chằm vào mặt nước thiếu niên rốt cuộc động. Hắn đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi thu hồi cần câu, cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một tấm tuổi trẻ, thanh tú lại viết đầy không kiên nhẫn mặt. Hắn cặp kia đen trắng rõ ràng con người, nhàn nhạt nhìn lướt qua gần trong gang tấc giữ tợn lòng đầu. Không có sợ hãi, không có kinh hoàng, thậm chí ngay cả một chút xíu kinh ngạc đều không có. Ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một đầu đột nhiên từ trong chu nước nhảy ra tung tóe hắn một thân nước đại hắc cá. Nhìn đủ chưa? Nô Trường Sinh mở miệng, thanh âm không lớn thậm chí có chút đề bài, nhưng tại Hắc Giao Vương nghe tới lại không khác một tiếng sét. Đây sâu kiến đang nói chuyện với ta, hắn không chỉ có không sợ ta còn dám chất với ta. Không đợi Hắc Giao Vương kịp phản ứng, Nô Trường Sinh lại cúi đầu. Hắn nhìn đến cái kia không nhúc nhích tí nào phao mày nhíu lại thành một cái suy tự, miệng bên trong mười phần khó chịu lẩm bẩm một câu, ồn ào quá, lớn như vậy giọng làm gì, cá đều bị ngươi hụ chạy. Câu này lẩm bẩm âm thanh rất nhỏ, cũng chính là người bình thường phàn nàn âm lượng. Nhưng Hắc Giao Vương là ai? Hắn là đại thừa kỳ yêu vương, thính lực cỡ nào nhạy cảm. Một câu nói kia tựa như là một cây châm vô cùng tinh chuẩn đâm vào hắn viên kia cao ngạo mà bành trướng lòng tự trọng bên trong. Ầm ĩ, hù chạy cá. Tại cái này sâu kiến trong mắt, bản vương hủy thiên diệt địa ra sân bản vương trí cao vô thượng uy nghiêm, lại còn so ra kém mấy đầu phá cá. Vâng, Hắc Giao Vương trong đầu, trong nháy mắt nổ tung, lửa giận, ngập trời lửa giận, tựa như là bị người đạp đuôi lại bị người trước mặt mọi người quạt một bạt hai. Giống, một tiếng tràn đầy bạo ngược cùng sát ý gào thét đột nhiên từ trong miệng hắn bạo phát. Giang thủy cuốn ngược, sóng lớn bài không. Bên bờ cổ thụ bị nổ tận gốc loạn thạch bị chấn thành một biển. Thật can đảm, thật sự là thật can đảm. Hắc Giao Vương cái kia khổng lồ thân thể, đột nhiên từ trong nước thoát ra một nửa, che khuất bầu trời. Hắn cúi đầu xuống biên kia to lớn long đầu cơ hồ liền muốn áp vào Nô Trường Sinh trên mặt. Hai cây râu rồng múa may cuồng loạn như là hai đầu màu đen roi thép đem xung quanh không khí quất đến rung động đùng đùng. Cặp kiêm màu vàng đen tụ đồng bên trong thiêu đốt lên như thực chất lửa giận nhìn chằm chằm Nô Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Đối mặt đây đủ để hù chết một vạn cái phạm nhân khủng bố hình ảnh. Nô Trường Sinh chỉ là ghét bỏ mà ngửa ra sau ngửa người tử, thậm chí còn vươn tay tại trước mũi phẩy phẩy. Có miệng thối. Hắn nhàn nhạt bình luận. Về sau ăn ít một chút thịt tươi nhiều đánh răng. Hắc Giao Vương triệt để điên. Hắn cảm giác mình mạch máu đều phải phát nổ. Miệng thối. Đánh răng. Đây mẹ nó là tại nhục nhã bản vương. Chân chùi nhục nhã. A a a a. Tức chết bản vương. Tức chết bản vương. Hắc Giao Vương mở ra cái kia trương bố đầy răng nhọn, đủ để nuốt vào một tòa căn phòng miệng to như chậu máu. Tinh hồng lưỡi không ngừng phụt ra hút vào yết hầu chỗ sâu sáng lên một đoàn hủy diệt tính hắc quang. Hắn muốn ăn cái hôn đàn này. Không, trực tiếp ăn lợi cho hắn quá rồi. Hắn muốn trước tiên đem hắn mài nát, sau đó lại phun ra, lại ăn đi bảo. Ngươi nhìn cái gì? Hắc Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy sắp giết người điên cuồng. Tin hay không, bản vương hiện tại liền đem ngươi ngay cả xương cốt mang thịt cùng một chỗ nhai nát ăn. Đối mặt tấm này gần trong gang tấc miệng to như chậu máu, Nô Trường Sinh cũng không có bị hù dọa, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ để tay xuống bên trong cần câu. Sau đó chậm rãi đứng lên đến, hắn nhìn đến cái kia đầu nổi trận lôi đình Hắc Giao trong ánh mắt lóe qua một tia đã lâu giáo dục hùng hài tử xúc động. Ta nhìn ngươi sao thế? Hắn phủi tay bên trên mồi câu bột phấn, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ hàn ý muốn ăn ta. Vậy cũng phải nhìn xem ngươi răng lợi có đủ hay không cứng rắn. Chương 126, yêu đế tiểu thu sợ kẻ ra quần. Chương 126, yêu đế tiểu thu sợ kẻ ra quần. Cái kia trương bố đầy răng nhọn miệng to như chậu máu mang theo làm cho người buồn nôn gió tanh hung hăng căn xuống tới. Khoảng cách Ngô Trường Sinh chóp mũi chỉ còn lại không tới một tấc. Ngô Trường Sinh thậm chí có thể thấy rõ Hắc Giao Vương trong kẽ răng đút lấy cây rong. Hắn thở dài, vừa mới chuẩn bị đưa tay cho hài tử này chỉnh chỉnh xương. Đột nhiên, vang một tiếng bén nhọn nổ đùng từ trên 9 tầng trời nổ vang. Ngay sau đó, một đạo thô to, chói mắt đến cực điểm màu vàng hỏa trụ giống như là một thanh từ trên trời giáng xuống thánh kiếm công bằng, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Hắc Giao Vương trên nó. Đông, một kích này lực đạo to đến vô lý, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đó là thuần túy bạo lực, không nói đạo lý đánh đòn cảnh cáo. Hắc Giao Vương cái kia khổng lồ thân thể ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền được cỗ này khủng bố cự lực gắng gượng màn đện vào đáy sông. Soạt, sóng lớn ngập trời bọt nước vang khắp nơi. Toàn bộ Hắc Long Giang mặt sông đều bị một kích này cho ném ra một cái to lớn hố sâu thật lâu vô pháp khép lại. Bên mở, Nô Trường Sinh thu hồi chuẩn bị bắn ra đi ngón tay có chút kinh ngạc nhíu mày. Tới rất nhanh a. Hắn vô và áo bên trên tung tóe đến giọt nước, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ thân ảnh đang lơ lửng ở nơi đó. Chính là đội vàng chạy đến tiểu thu. Chỉ bất quá, giờ phút này vị uy trấn thập vạn đại sơn tiên hoàng yêu đế nhìn lên đến có chút chật vật. Nàng sắc mặt trắng bệch tựa như là bị người rút khô huyết nhất dạng. Nguyên bản uy nghiêm xích kim đế bảo giờ phút này cũng bị gió thổi có chút lộn xộn. Nàng thân thể đang tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Đó là sợ hãi. Sâu tận xương thủy, linh hồn đều tại run rẩy sợ hãi. Nàng không phải là bị Hắc Giao Vương dọa. Cho cười, chỉ là một con lươn còn chưa xứng để nàng đường đường yêu đế cảm thấy sợ hãi. Nàng là bị người dọa. Bị Hắc Giao Vương vừa rồi câu kia ngay cả xương cốt mang thịt cùng một chỗ ăn cho tươi sống dọa bối rối. Ăn, ăn. Tiểu thu bờ môi đều tại run rẩy, răng trên răng dưới răng thẳng đánh nhau. Nàng xem thấy bình yên vô sự Ngô Trường Sinh lại nhìn một chút cái kia đang tại bốc hơi nóng mặt sông hồ sâu. Trong đầu ông tắc hưởng. Đây bùn đen thu hắn là điên rồi sao? Hắn là ngại mình sống được quá lâu, vẫn là ngại đây thập vạn đại sơn yêu quái nhiều lắm muốn cho yêu tộc làm cái kế hoạch sinh dục. Đây chính là chủ nhân a. Là tiện tay liền có thể bóp nát tinh cầu, ngủ một giấc là có thể đem thảo ngủ thành thần dược chủ nhân a. Ngươi muốn ăn hắn? Ngươi là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho sụp đổ sao? Đen, bùn đen thu. Tiểu thu hét lên từng tiếng âm cũng thay đổi điều hòa nghe đứng lên giống như là bị người đạp bơ miêu. Ngươi, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi kém chút liền đem ngày trò xuyên phá. Nàng âm thanh trong mang theo giọng nghẹn nào, là thật muốn khóc, đó là bị dọa khóc. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cảm giác mình trái tim đều nhanh ngưng đập. Nếu là chủ nhân thật cả đời khí trở tay một bàn tay vỗ xuống đến, đừng nói đầu này Hắc Long Giang, đoán chừng ngay tiếp theo nàng Ngô Đồng biển rừng thậm chí đây toàn bộ thập vạn đại sơn đều phải biến thành lịch sử bụi trần. Soạt, mặt nước nổ tung, một cái chật vật không chịu nổi to lớn màu đen đầu lâu từ đáy sông chui ra. Hắc Giao Vương trên nót một mảnh cháy đen lần tiến nát một chỗ đang bốc lên khói xanh lượn lờ. Đau, toàn tâm đau, nhưng hắn càng nhiều là bối rối. Ai, ai dám tại động thủ trên đầu thái thuế? Ai dám tại hắn sắp hưởng dụng bữa ăn ngon thời điểm cho hắn đến như vậy một cái hung ác? Hắn lắc lắc có chút chóng mặt đầu tức giận ngẩng đầu. Cặp kia màu vàng đen thụ đồng bên trong thiêu đốt lên như thực chất lửa giận. Ai, cái nào không biết sống chết đồ vật dám đánh lén bản vương? Nhưng mà khi hắn thấy rõ giữa không trung đạo kia màu đỏ thân ảnh thì đến bên miệng thô tục gắng gượng mà cắm ở trong cổ họng. Ngay. Thiên Hoàng, Hắc Giao Vương ngây ngẩn cả người, cặp kia nguyên bản tràn đầy ngang ngược trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù sống lâu nước sâu không hỏi thế sự, nhưng đây thập vạn đại sơn chúa tể cái kia thân tính tiêu chí xích kim đế bảo cùng cái kia độc nhất vô nhị thái dương chân hỏa, hắn vẫn là quen biết. Là ngươi? Hắc Giao Vương híp mắt lại, thu đồng co rút lại thành một đầu nguy hiểm khe hở. Kinh ngạc sau đó, chính là càng thêm mãnh liệt xấu hổ giòm cùng phẫn nộ. Tốt, ta còn chưa có đi tìm ngươi làm phiền, ngươi ngược lại trước đánh lên cửa. Hơn nữa còn là vì một cái nhân tộc tiểu bạch kiểm. Thiên Hoàng, Hắc Giao Vương từ trong nước chậm rãi dâng lên khổng lồ thân thể chiếm cứ giữa không trung, cùng tiểu thu xa xa giằng co. Yêu khí quần quần che khuất bầu trời. Hắn cũng không có bởi vì đối phương là yêu đế liền cảm thấy e ngại. Dù sao, tất cả mọi người là đại thừa kỳ. Mặc dù ngươi so với ta mạnh hơn điểm nhưng ở ta nơi này Hắc Long Giang một mẫu ba phần đất bên trên mượn nhờ nước đen đại trận hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ngươi không tại ngươi Ngô Đồng trong cung đợi tú hoa, chạy đến ta đây Hắc Long Giang đến vung cái gì dã? Hắc Giao Vương âm thanh băng lãnh thấu xương mang theo một cỗ nồng đậm chất vấn. Vừa rồi cái kia một cái ngươi là muốn cùng bản vương khai chiến sao? Hắn chỉ bên bờ cái kia vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại trên tảng đá nhân tộc thiếu niên, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh. Làm sao? Đường đường yêu đế vạn yêu chi chủ, lúc nào cũng bắt đầu cho nhân tộc làm bảo tiêu. Vì như vậy một con run dế ngươi muốn cùng ta vạch mặt không thành. Chương 127, tham kiến chủ nhân. Tiểu có mắt như mù chương 127, tham kiến chủ nhân. Tiểu có mắt như mù khai chiến. Ngươi cũng xứng. Tiểu thu khí cười. Đó là thật bị tức đến cực hạn, ngược lại cười ra tiếng. Nàng xem thấy trước mắt đầu này không biết sống chết, chính ở chỗ này phát nôn bừa bãi bùn đen thu, chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu. Một cái lao huyết, kém chút liền phun tới. Gặp qua một chết. Chưa thấy qua như vậy vội vã đi đầu thai. Còn muốn bạch mặt. Còn muốn cùng ta khai chiến. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi muốn ăn nam nhân kia, chỉ cần động động một lúc, là có thể đem chúng ta toàn bộ yêu tộc đều tiêu diệt. Ta đây là tại cứu ngươi. Là tại cứu đây thập vạn đại sơn nước vạn sinh linh. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Tốt. Rất tốt. Tiểu thu nhẹ gật đầu, trong mắt một điểm cuối cùng thương hại, hoàn toàn biến mất. Đã ngươi muốn chết. Cái kia bản đế, liền thành toàn ngươi. Lời con chưa dứt. Vâng. Một tiếng đủ để chấn vỡ không trung khủng bố nổ đùng, đông nhiên nổ vang. Tiểu thu cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trong nháy mắt, triệt để vỡ vụn. Hóa thành đầy trời xích kim thần hỏa. Ngay sau đó, một cái dương cánh chừng ngàn trượng, toàn thân chạy xuôi nham tương, lông vũ như là hoàng kim đúc thành thái cổ thiên hoàng. Từ cái kia đầy trời thần hỏa bên trong, dục hỏa chủ sinh, che khuất bầu trời. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm giang thủy đun đến sôi trào. Vô số màu trắng hơi nước phóng lên tận trời, đem nơi này biến thành một cái to lớn lồng hấp. Thần hỏa lĩnh vực triển khai. Đây chính là yêu đế bản thể. Đây chính là thái cổ di chủng hình thái cuối cùng. Giống. Nguyên bản còn chiếm cứ giữa không trung, khí thế hùng hổ hắc giao vương. Tại cái này che khuất bầu trời chim thần màu vàng nóng trước mặt, trong nháy mắt tựa như là một đầu gặp lao ứng tiểu run, suy sụp. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, nguồn gốc từ huyết mạch đầu nguồn tuyệt đối áp chế. Hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Cái kia một thân cứng rắn như sắt vảy màu đen, đã công bố hoàng thần uy phía dưới, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Ngài, Thiên Hoàng chân thân. Hắc giao vương răng đều tại run lên. Hắn muốn chạy, muốn chui nước động ngọn nguồn. Thế nhưng là xung quanh không gian đã bị cái kia khủng bố thần hỏa lĩnh vực cho triệt để khóa cứng. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đáng chết. Đây nữ nhân điên đến thật. Hắc giao vương trong lòng hoảng sợ muốn dạo. Hắn không rõ, vì chỉ là một cái phàm nhân, đây Thiên Hoàng yêu đế cần thiết hay không? Về phần trực tiếp hiện lộ bản thể, thậm chí không tiếp tiêu hao bản nguyên, cũng phải đem hắn chấn sát tại đây sao? Nhưng mà, một giây sau, để hắn càng thêm hoảng sợ, thậm chí để hắn tam quan vỡ vụn một màn, phát sinh. Giữa không trung, cái kia uy nghiêm không ai bị nổi, đủ để đốt cháy chư thiên thái cổ thiên hoàng, cũng không có lập tức đối với hắn phát động công kích, mà là chậm rãi thu liếm cái kia đầy trời thần hỏa. Sau đó, tại Hắc Giao Vương cái kia như là gặp ma ánh mắt nhìn soi mói, cái kia to lớn cột đầu chậm rãi cúi xuống, hướng đến bên mở, hướng đến cái kia ngồi ở trên tảng đá, trong tay còn cầm cần câu nhân tộc thiếu niên, làm ra một cái chỉ có thần tử đối mặt quân vương thì mới có thể làm ra cung kính tư thái. Chủ nhân, một cái hùng vĩ uy nghiêm nhưng lại tràn đầy khiêm tốn âm thanh từ thiên hoàng trong miệng truyền ra, vang vọng đất trời. Kẻ này mạo phạm thiên nhan, tội ác tại trời. Xin chủ nhân cho phép tiểu thu, sẽ hắn nghiền xương thành tro. Tĩnh, giống như chết tĩnh. Chỉ có giang thủy sôi trào ừ ngực âm thanh ở bên tai tiếng vọng. Hắc giao vương triệt để choáng váng. Hắn dừng tại giữa không trung, cặp kia to lớn thụ đồng nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Trong đầu giống như là có ngàn vạn đạo lôi đỉnh tại đồng thời oanh minh. Chủ nhân, đương đương yêu đế, vạn yêu chi chủ, vậy mà gọi một cái phạm nhân chủ nhân. Với lại cái kia tư thái, giọng nói kia đơn giản so trung thành nhất gian ô, còn muốn hèn mọn. Đây, cái này sao có thể? Hắc giao vương tự lẩm bẩm, cảm giác mình đầu óc đã không đủ dùng. Nhưng vào lúc này, một đạo phủ bụi đã lâu, lưu truyền tại yêu tộc tầng cao nhất, bị tất cả đại yêu đều coi là thần thoại truyền thuyết cổ xưa. Giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ hắn hỗn độn não hải. Truyền thuyết bên trong, Thiên Hoàng yêu đế cũng không phải là trời sinh thần thú, mà là một cái phàm điểu. Là được một vị không cũng biết, không lường được, không thể diễn tả vô thượng tồn tại điểm hóa, mới nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đế vị. Truyền thuyết bên trong, vị kia tồn tại, thị nộ vô thường, du lịch hồng trần. Từng một tay sáng lập nhân tộc thịnh thế, đã từng một tay nâng đỡ yêu tộc vượt khởi. Hắn là phiến tiên địa này ở giữa, chân chính phía sau màn hát thủ. Khó. Chẳng lẽ? Hắc giao vương ánh mắt run rẩy, rời về phía cái kia thiếu niên. Cái kia mặc vải thô áo gai, nhìn lên người đến xúc vô hại, thậm chí còn có chút lười nhác thiếu niên. Chẳng lẽ hắn đó là trong truyền thuyết kia thần? Phù phù. Phù phù. Hắc giao vương trái tim kịch liệt nhảy lên đứng lên. Lần này không phải là bởi vì phẫn nộ, cũng không phải bởi vì chiến đấu hưng phấn, mà là bởi vì sợ hãi. Vô biên vô hạn, đủ để đem hắn bao phủ sợ hãi. Hắn vừa rồi đã làm gì? Hắn muốn ăn hắn. Hắn muốn đem vị này tổ tông ngay cả xương cốt mang thịt nhai nát ăn. Đây mẹ nó là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống đến không biên giới a. Xong. Hắc giao vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân khí lực phảng phất tại trong nháy mắt bị rút khô. Cái gì đại thừa kỳ tôn nghiêm? Cái gì chúa tể một phương ngạo khí? Tại sống sót hai chữ này trước mặt, hết thảy đều là cầu thí. Hắn nhất định phải tự cứu. Nhất định phải tại cái kia khủng bố nam nhân mở miệng trước đó, thể hiện ra mình lớn nhất thành ý. Và anh. Không có chút gì do dự. Hắc Giao Vương cái kia dài đến mấy trăm trượng thân hình khổng lồ, đột nhiên từ giữa không trung đập xuống. Không phải công kích, mà là đầu hàng. Dầm dầm, to lớn thân thể đện vào nước cả khu, văng lên cao vạn trượng bọt nước, đem bên bờ cây cối đều cho tới thấu. Nhưng hắn căn bản không để ý tới những này. Hắn đem cái kia cực đại, dữ tợn, nguyên bản cao cao tại thượng màu đen long đầu, nặng nề mà hung hăng đập vào cái kia phiến tràn đầy nước bùn cùng loạn thạch bãi xông lên. Phanh! Đại địa kịch liệt rung động, cứng rắn nham thạch bị nện đến vỡ nát. Hắn trên nó, lân phiến bắn bay, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Cả con rồng thân thể đều nằm trên đất, bày ra một cái yêu tộc cao nhất quy cách đầu giảm xuống đất đại lễ. Tham, tham kiến chủ nhân. Hắn đã dùng hết toàn thân khí lực, phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm, cũng định nọt tới cực điểm gào thét. Âm thanh bên trong mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Tiểu, tiểu có mắt như mù, tiểu mỡ heo làm tâm trí mê muội, tiểu đáng chết. Câu chủ nhân khai ấn a. Tiểu đó là một đầu không hiểu chuyện cá trạch, ngài liền đem ta làm cái dám cho thả a. Một bên hô, hắn còn một bên điên cuồng mà dùng đầu nện mà. Phanh, phanh, phanh. Một cái so một cái hung ác, một cái so một cái tiếng vang. Đó là thật tại lấy mạng dập đầu a. Bên mở, nguyên bản chuẩn bị đưa tay khẩy ngón tay Ngô Trường Sinh, nhìn trước mắt một màn này. Căn kia ngón tay, lúng túng treo ở giữa không trung. Đánh cũng không phải, thu cũng không phải. Đây, hắn nhìn đến cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi, bây giờ lại khóc đến như cái 300 tấn hải tử Hắc Giao Vương. Khoe miệng, nhìn không được có quắc một cái. Hiện tại yêu quái tâm lý tố chất, đều kém như vậy sao? Chương 128, ôm lấy chén vàng xin cơm. Chương 128. Ôm lấy chén vàng xin cơm, một trận nháo kịch cuối cùng lấy một loại cực kỳ hoang đường phương thức kết thúc. Hắc Giao Vương không chết nhưng hắn cảm thấy hiện tại mình so chết còn khó chịu hơn. Loại kia tại trước quỷ môn quan lập đi lặp lại hoành nhảy kích thích làm cho hắn đến bây giờ bắp chân còn tại chỗ rút. Nhất là khi hắn biết cái kia bị hắn xem như điểm tâm nhân tộc thiếu niên lại là một tay đem thiên hoàng yêu đế nuôi lớn lao tổ tông thì hắn kém chút không có trực tiếp đem mình dọa đến tại chỗ cơ tim tắc nghẽn. Trở về trên đường, đầu này uy chấn một phương đại thừa kỳ yêu vương triệt để không biết xấu hổ. Hắn hóa thành một cái đỉnh lấy hai cây đoạn sừng, đầu đầy bọc đại hán mặt đen, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Ngô Trường Sinh sau lưng. Cái kia lưng không đến hận không thể đem mặt dán tại trên mặt đất. Tổ gia gia ngài chậm một chút đi, đường này bất bình đừng uy lấy chân. Tổ gia gia ngài khát không khát? Tiểu cái này đi cho ngài làm điểm vạn năm thạch nhũ đến giải giải khát. Tổ gia gia ngài nhìn đây trời nóng tiểu cho ngài quạt quạt gió. Nói đến hắn vẫn thật là biến ra một thanh đại quạt hương bùa hô xích cho Ngô Trường Sinh quạt gió trên mặt chất đầy so hoa cúc còn rực rỡ đủ cười. Một bên tiểu thu thấy mắt trợn trắng trong tay đoàn kiếm màu vàng hỏa diễm bóp lại diệt diệt lại bóp. Nàng là thật muốn một mũi lửa thiêu chết đây mất mặt xấu hổ đồ chơi. Quá mẹ nó cho yêu tộc mất thể diện. Nhưng Ngô Trường Sinh không có lên tiếng, nàng cũng không dám động, chỉ có thể tức giận ở phía trước dẫn đường. Trở về Ngô Đồng Thần Điện, Ngô Trường Sinh thư thư phục phục đi cái kia tấm xích kim đế tọa bên trên khẽ rửa. Hắc Giao Vương lập tức vô cùng có nhãn lực độc đáo mà đụng lên đến thuần thục vì trên mặt đất bắt đầu cho Ngô Trường Sinh đấm chân. Tay kia pháp chi chuyên nghiệp cường độ chi vừa phải hiển nhiên ngày bình thường không có thiếu hưởng thụ, thậm chí có thể nói là bệnh mãn tính thành lương chữa. Đi không đội sống. Ngô Trường Sinh khoát tay áo ngăn lại đầu này xung xoe láo nê thu. Hắn lần này tới yêu tộc ngoại trừ thăm người thân cùng du lịch kỳ thực còn có cái chính sự. Cái kia chính là nghiên cứu. Hắn tại nhân tộc chờ đợi nhiều năm như vậy đối nhân tộc hệ thống tu luyện đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Nhưng đối với yêu tộc loại này dựa vào trời ăn cơm phương thức tu luyện lại một mực chỉ là kiến thức nửa đời. Đã hiện tại có sẵn yêu đế cùng yêu vương cái kia không được hảo hảo từ học thuật góc độ phê phán. A không nghiên cứu một phen. Tiểu thu. Ngô Trường Sinh mở miệng nói. Đem ngươi chỗ này cất giữ công pháp điện tịch đều lấy ra ta nhìn xem. Công pháp. Tiểu thu sửng sốt một chút lập tức có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chủ nhân chúng ta yêu tộc kỳ thực không có gì nghiêm chỉnh công pháp, phần lớn đều dựa vào huyết mạch truyền thừa ngủ một chút, đánh nhau một chút liền biến cường. Bất quá có chút cũ gia hỏa trước khi chết sẽ đem tâm đắc khắc vào xương cốt bên trên hoặc là trong ngọc giản. Nói đến nàng phất phất tay, mấy cái hộ pháp yêu vương lập tức ấp úng mà chuyển đến mấy dương lớn đồ vật, vang một tiếng đặt ở trong đại điện. Nô Trường Sinh đến gần xem thử khá lắm. Cái này là sách a, đây quả thực là cái phế phẩm bựa bẹ chai. Có khắc đầy quỷ họa phù xương thú có ghi lấy siêu siêu mẹo mẹo chữ viết vỏ cây, còn có mấy khối tản ra mùi hôi thối lân phiến, thậm chí còn có một nửa không biết là động vật gì xương đùi phía trên lít nha lít nhít mà khắc lấy tiểu tự. Đây chính là các ngươi tu luyện bí tịch. Nô Trường Sinh khỏe miệng co giật một cái, tiện tay cầm lấy căn kia xương đùi, chịu đựng cái kia cố lâu năm mùi hôi thiêu, hắn đem thần thức dò xét đi vào. Một lát sau, hắn lông mày từ từ cao lên đến, đây đều cái gì loạn thất bát ao. Hắn lại cầm lấy một khối lân phiến nhìn mấy lần, chân mày nhíu chặt hơn. Tiếp theo là gia thú ngọc giản, hắn thấy rất nhanh, cơ hồ là đọc nhanh như gió. Nhưng càng xem hắn sắc mặt liền càng cổ quái, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin ghét bỏ. Thế nào chủ nhân? Tiểu thu thấy hắn sắc mặt không đúng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Những này có vấn đề gì không? Vấn đề? Nô Trường Sinh đem trong tay một khối mai rùa đi trên bàn quăng ra, phát ra một tiếng vang dọn. Hắn nhìn đến cả phòng một mặt tò mò yêu vương thở dài. Vấn đề lớn đi. Ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi yêu tộc thân thể cường ngạnh là bởi vì có cái gì đặc biệt phương pháp tôi luyện thân thể. Kết quả xem xét. Hắn chỉ vào đống kia bí tịch một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đây mẹ nó đều là thứ gì đồ chơi? Phun ra nuốt vào ánh trăng. Đó là ngốc đứng đấy há mồm hơn gió. Nấu luyện khí huyết. Đó là lẫn nhau cắn xé xem ai mệnh cứng rắn. Còn có cái này điều kỳ quái nhất, hắn chỉ vào căn kia xương đùi, một mặt vô ngữ đụng núi công. Thông qua mỗi ngày dùng đầu đụng núi đến tăng cường phòng ngự. Viết công pháp này cái kia đầu góc không có bị đụng hư a. Một đám yêu vương hai mặt nhìn nhau một mặt một bức. Hắc Giao Vương càng là rụt cổ một cái nhỏ giọng nói thầm, tổ gia ra đây. Đây chính là chúng ta yêu tộc ngàn vạn năm đến truyền thừa a. Tất cả mọi người là như vậy luyện a. Với lại, hiệu quả cũng không tệ a, ta đầu này hiện tại ngay cả linh bảo đều nện không nát đâu. Nói đến hắn còn đắc ý mà gõ gõ mình cái kia chùy lủi chán phát ra đường đường tiếng kim loại. Không tệ cái rắm. Nô Trường Sinh không khách khí chút nào mắng. Ngươi đó là luyện ra sao? Ngươi đó là sống sờ sờ đem mình đụng thành não chấn động sau đó kết vậy trở thành cứng ngắc được không? Hắn đứng người lên chắp tay sau lưng ở trong đại điện đi qua đi lại. Quá thô ráp, quá nguyên thủy. Các ngươi cái này căn bản liền không gọi tu luyện, đây gọi mãn tính tự sát. Hắn tiện tay nắm lên một bản ghi lại thiên yêu thổ nạp pháp ngọc giản chỉ vào trong đó một đoạn kinh mạch vận hành lộ tuyến phân tích nói, các ngươi nhìn nơi này, linh khí nhập thể thế mà trực tiếp đi tâm hỏa bên trong rót. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn lực bộc phát lượng nhưng đây là đang tiêu hao sinh mệnh lực. Trường kỳ như vậy luyện kinh mạch sớm muộn muốn tiêu khô. Còn có nơi này, yêu đan vận chuyển uy tích hoàn toàn là người đến. Đây là ngại tự mình đi hỏa nhập mà không đủ nhanh sao? Khó trách các ngươi yêu tộc động một chút lại phát cuồng, động một chút lại mất lý trí. Dựa theo loại này luyện pháp năng sống đến hóa hình cái kia đều phải là mộ tổ bước lên khói xanh. Nô Trường Sinh càng nói càng kích động. Là một cái nắm giữ hiện đại khoa học tư duy lại tại tu tiên giới cầu trên vạn năm lý luận đại sư. Hắn nhìn những yêu tộc này công pháp, tựa như là một cái tạo hỏa tiễn công chính sư đang nhìn người nguyên thủy đánh lửa. Mặc dù hỏa là chui ra ngoài, nhưng hiệu suất này hao tổn này đây tính an toàn đơn giản đó là thai nạn cấp. Phung phí của trời a. Nô Trường Sinh đau lòng nhức góc mà bố bàn. Các ngươi yêu tộc rõ ràng có được trời ưu ái thân thể thiên phú, huyết mạch cường đại, thọ nguyên dài rằng giặc, cảm quan nhạy cảm. Đây đều là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Có thể các ngươi đâu? Hắn chỉ vào phía dưới đám kia từng cái túi đầu giống làm sai sự tình học sinh tiểu học đồng dạng yêu vương nhóm. Trong giọng nói tràn đầy hận hắn không tranh. Các ngươi tựa như là một đám trông coi núi vàng núi bạc lại chỉ có thể cầm kim khối đi nện hạch đảo bại gia tử. Các ngươi cái này là tại tu luyện. Các ngươi đây chính là Ngô Trường Sinh hít sâu một hơi ném ra câu kia đinh thai nhức góc lời bình, ôm lấy chén vàng xin cơm. Quá nguyên thủy. Quá rơi ở phía sau. Đơn giản không có mắt thấy. Chương 129, ta cho các ngươi nói một chút cái gì gọi là khoa học tu yêu. Chương 129, ta cho các ngươi nói một chút cái gì gọi là khoa học tu yêu. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Mặc dù Ngô Trường Sinh mắng rất hung nhưng đám này yêu vương trên mặt rõ ràng biết ba chữ to, không phục. Nhất là mấy cái sống trên vạn năm lão yêu mặc dù trở ngại tiểu thu dâm vi không dám mạnh miệng nhưng này ánh mắt phiêu hốt hiển nhiên ở trong lòng lẩm bẩm. Tổ gia gia ngài lời nói này đến có chút quá tuyệt a. Hắc Giao Vương cả gan nhỏ giọng gừ. Đây nước đen chân kinh thế nhưng là gia gia ta gia gia truyền thừa. Chúng ta yêu tộc từ xưa đến nay cái kia chính là thôn nhật nguyệt tinh hoa luyện thiên địa linh khí. Mặc dù chậm một chút nhưng đây là lão tổ tông đường đi qua sao có thể gọi. Xin cơm đâu. Cái khác yêu vương cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy a, mọi người đều như vậy luyện mấy vạn năm. Cũng không gặp ai luyện chết a, làm sao đến ngài miệng bên trong như vậy liền thành vô ích rác rưởi nữa nha. Nô Trường Sinh nhìn đến đám này đấu gỗ khí cười. Cùng đám này người nguyên thủy phân rõ phải trái luận, cái kia chính là đàn gậy hai châu. Được đến điểm thực tế. Không phục đúng không? Nô Trường Sinh tiện tay kéo qua một cái ghế dưới trướng nết lên chân bắt chéo. Đi. Tiểu Hắc ngươi qua đây. Hắn hướng về phía Hắc Giao Vương vẫy vẫy tay. Ngươi không phải cảm thấy ngươi nước đen chân kinh rất nhu sao? Đến làm trận luyện một cái. Ở chỗ này, đem ngươi yêu lực vận chuyển một chu thiên để ta nhìn xem. Hắc Giao Vương nghe xong vui vẻ. Đây chính là cái lộ mặt cơ hội a. Mặc dù lão nhân gia ngài thể chất biến thái có thể một đầu ngón tay bắn nát linh bảo, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Nói đến yêu khí vận chuyển, nói đến hành công chạy xô, đây chính là chúng ta yêu tộc bản lĩnh giữ nhà. Đúng vậy. Hắc Giao Vương đáp ứng một tiếng nhanh chân đi đến đại điện trung ương. Hắn hít sâu một hơi dồn khí đan điền. A a. Quát khẽ một tiếng. Một cỗ nồng đậm yêu khí màu đen trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đó là đại thừa kỳ khủng bố uy áp. Hắc vụ cuốn mơ hồ có thể thấy được một đầu to lớn giao long hư ảnh tại phía sau hắn xoay quanh gào thét. Xung quanh yêu vương nhóm thấy liên tục gật đầu. Không hổ là Hắc Giao Vương, đây yêu khí cô đọng. Đây uy áp nặng nề. Lão Hắc đây mấy ngàn năm sống không uống á, căn cơ rất vững chắc sao? Hắc Giao Vương nghe xung quanh tán thưởng trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý, hắn càng thêm ra sức thôi động yêu đan, để yêu khí ở trong kinh mạch điên cuồng dâng trào phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét. Nhưng mà, Nô Trường Sinh ngồi trên ghế lại ngay cả mí mắt đều không khiêng một cái. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, tựa như là đang nhìn một chiếc để lọt dầu xe cũ kỹ tại trên đường cao tốc khói đen bốc lên phi nước đại. Một phút sau, đi ngừng a. Nô Trường Sinh khoát tay áo. Hắc Giao Vương vẫn chưa thỏa mãn mà thu công xoa xoa trên trán mồ hôi, một mặt mong đợi nhìn đến Nô Trường Sinh. Tổ gia gia thế nào? Có phải hay không vẫn rất uy mãnh? Uy mãnh? Nô Trường Sinh cười nhạo một tiếng. Hắn đứng người lên đi đến Hắc Giao Vương trước mặt, duỗi ra ngón tay tại hắn ngực, phần bụng, còn có phía sau lưng ba khu đại huyệt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đau không? Hắc Giao Vương sững sờ. Vừa mới bắt đầu không có cảm giác, nhưng theo Nô Trường Sinh ngón tay rơi xuống một cỗ toàn tâm nhói nhói đột nhiên từ ba cái kia điểm lan tràn ra. Tê. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt liếc. Đau. Đau đau đau. Tổ gia gia ngài. Ngài điểm ta tử huyệt làm gì? Tử huyệt? Nô Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Đây không phải tử huyệt. Đây là ngươi. Thoát hơi khổng. Hắn xoay người nhìn cả phòng yêu vương bắt đầu hắn khoa học đại giảng đường. Vừa rồi hắn vận chuyển yêu lực thời điểm động tĩnh có phải rất lớn hay không? Nhìn đến có phải hay không rất đáng sợ? Chúng yêu gật đầu. Cái kia chính là lớn nhất vấn đề. Nô Trường Sinh vô bàn một cái âm thanh cất cao 8 độ. Tu luyện giảng cứu là đem linh khí đặt vào thể nội biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng hắn đâu? Hấp thu 100 phần linh khí chí ít có 40 phần đều tại vận chuyển quá trình bên trong thông qua lỗ chân lông tán giật đi ra. Những cái kia hắc vụ, những cái kia tiếng vang nhìn như uy mãnh, thực tế là năng lượng tiết lộ. Đây gọi cái gì? Đây gọi địa bộ hiệu suất túi xuống. Tựa như là ngươi dẫn theo một thùng nước chạy bộ chạy càng nhanh hơn vậy đến càng nhiều cuối cùng đến điểm cuối cùng trong thùng còn có thể còn mấy tích. Những lời này đem chúng yêu nói đến sửng sốt một chút. Địa bộ hiệu suất. Đây từ ngữ mặc dù chưa từng nghe qua nhưng giống như rất có đạo lý a. Nô Trường Sinh không cho bọn hắn phản ứng thời gian tiếp tục chuyển vận. Còn có. Hắn chỉ vào Hắc Giao Vương cái kia chùi lùi chán. Ngươi vừa rồi vận công thời điểm có phải hay không cảm giác yêu đan đang đụng kích thành kinh mạch có một loại căng đầu cảm giác? Hắc Giao Vương mãnh liệt gật đầu, đúng đúng đúng. Đó là khí cảm. Nói rõ yêu lực rồi dào. Rồi dào cái rắm. Nô Trường Sinh không chút lưu tình mắng. Đó là thủy động học không có học tốt. Ngươi kinh mạch tựa như là ống nước là có cực hạn chịu đựng. Ngươi không quan tâm mà đi đến tới còn nhất định để dòng nước nghịch đi sinh ra nước chảy xiết cùng vòng xoáy. Đây không chỉ có sẽ gia tăng lực cản còn sẽ mài mòn ngươi thành kinh mạch. Cứ thế mãi ngươi kinh mạch liền sẽ cứng đờ, kéo rút thậm chí đứt gãy. Đây chính là vì cái gì các ngươi yêu tộc sau này già rồi phần lớn đều một thân tổn thương bệnh còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Đây chính là kết cấu tính tổn thương. Hắc Giao Vương nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù có chút từ hắn nghe không hiểu nhưng hắn xác thực cảm giác mình mấy năm gần đây kinh mạch có chút ẩn ẩn làm đau nhất là ngày mưa rầm. Nguyên lai là luyện công luyện hỏng. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một điểm. Nô Trường Sinh đi đến tiểu thu trước mặt chỉ nàng cái kia đầu xích kim sắc tóc dài. Huyết mạch. Các ngươi luôn nói huyết mạch chết xuất phản tổ quy tông. Nhưng các ngươi biết cái gì là huyết mạch sao? Chúng yêu mở mịt lắc đầu. Huyết mạch không phải liền là tổ tông lưu lại đồ vật sao? Huyết mạch kỳ thực đó là một loại gen mật mã. Nô Trường Sinh ném ra một cái càng thêm nổ tung khái niệm. Chết xuất huyết mạch không phải dựa vào các ngươi loại kia lẫn nhau tôn vệ hoặc là đần độn mà đi đụng núi. Gọi là bạo lực phá giải sát xuất thành công thấp đủ cho cam phẫn. Chân chính chết xuất là muốn tìm tới cái kia tối ưu đường đi. Hắn trong không khí vẽ lên một đầu quanh co khúc hiệu dây sau đó lại vẽ lên một đường thẳng. Các ngươi hiện tại luyện pháp đó là đầu này đường quanh co. Lượn quanh cách xa vạn dặm lãng phí vô số thời gian cùng tinh lực cuối cùng chỉ nhắc tới thuần một chút xíu. Mà khoa học tu yêu là muốn đi thẳng tắp. Đây gọi tinh thần lực cộng hưởng. Thông qua đặc biệt tần suất đi dẫn động huyết mạch chỗ sâu thừa số, để bọn chúng sinh ra cộng mình từ đó tự động loại bỏ tạp chất, thực hiện nhảy vọt. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả yêu vương đều há to miệng giống như là đang nghe thiên thư. Gen, cộng hưởng, thủy động học. Những này từ ngữ đánh thẳng vào bọn chúng cái kia cằn cỗi đại não để bọn chúng thế giới quan lung lay sắp đổ. Nhưng là, không biết vì cái gì, bọn chúng đó là cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng, nhất là tiểu thu. Nàng mặc dù cũng không có toàn nghe hiểu, nhưng nàng dù sao theo Ngô Trường Sinh nhiều năm như vậy ít nhiều có chút tuệ căn. Nàng xem thấy Ngô Trường Sinh trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. "Chủ nhân, vậy theo ngài thuyết pháp chúng ta hẳn là luyện thế nào?" Ngô Trường Sinh cười, "Trẻ nhỏ dễ dạy." Hắn cầm lấy trên bàn ly trà nhẹ nhàng lắc lắc, "Rất đơn giản, cải biến quan niệm, đừng lại mê tín những cái được gọi là cổ pháp, phải tin tưởng khoa học." Hắn nhìn đến đây một phòng bị dao động vẻ yêu vương làm ra cuối cùng tổng kết phân trần. "Đánh cái so sánh a, các ngươi hiện tại phương thức tu luyện tựa như là tại tuổi lửa hỏa, đem linh khí làm tuổi lửa đốt. Hun khói lửa cháy động tính rất lớn nhưng nóng hiệu suất cực thấp. Phần lớn năng lượng đều biến thành ánh sáng cùng nhiệt lãng phí hết, hơn nữa còn sẽ sinh ra đại lượng cho tàn cũng chính là đan độc cùng tạp chất trầm tích tại thể nội trở ngại các ngươi tiến giai." Nô Trường Sinh dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy mà thần bí. "Mà ta muốn dạy các ngươi phương pháp, là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, là tại các ngươi thể nội tạo một cái mặt trời nhỏ, đem mỗi một tia linh khí đều áp xúc đến cực hạn sau đó dẫn bạo sinh ra liên tục không ngừng, sạch sẽ, hiệu suất cao tụ biến năng lượng. Hiểu không?" "Vâng." Phản phất có một đạo tiềm điện tại tất cả yêu vương trong đầu nổ vang. Mặc dù bọn chúng không biết cái gì là phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng tạo thái dương ba chữ này bọn chúng nghe hiểu. Tại thể nội tạo thái dương, đây mẹ nó phải là bao lớn thủ bút, cái này cần là cao bao nhiêu cảnh giới. Hắc Giao Vương phủ phủ một tiếng quỳ xuống, lần này là chân tâm thật ý đầu rạp xuống đất. "Tổ gia gia, ta hiểu. Mặc dù ta nghe không hiểu nhưng ta đại chịu rung động. Câu ngài dạy ta kia là cái gì tụ biến a? Ta muốn tạo thái dương, ta cũng muốn, còn có ta." Trong lúc nhất thời, cả phòng yêu vương đồng loạt quỳ đầy đất, ánh mắt cuồng nhiệt giống như là muốn đem Nô Trường Sinh ăn. Liền ngay cả tiểu thu cũng là một mặt chờ mong. "Chủ nhân, cái kia phản ứng tổng hợp hạt nhân ăn ngon không?" Nô Trường Sinh, hắn nhìn đến đám này cầu học như khát người nguyên thủy lắc đầu bất đắc dĩ. Gánh nặng đường xa a, bất quá nhìn đến đám gia hỏa này trong mắt ánh sáng, hắn cảm thấy đây thập vạn đại sơn tương lai có lẽ thật sẽ rất thú vị. Chương 130, toàn bộ yêu tộc nhận biết đều bị lật đổ. Chương 130, toàn bộ yêu tộc nhận biết đều bị lật đổ. Vài ngày sau, yêu đế điện nội khí phân nghiêm túc giống như là tại mở lễ truy điệu. Mười mấy cái tại ngoại giới dậm chân một cái đều có thể dẫn phát địa chấn, yêu vương giờ phút này đang ngoan ngoãn mà ngồi hàng hàng giống như là một đám trợ lấy phát bài thi học sinh tiểu học. Bọn hắn ánh mắt toàn bộ đều gắt gao tập trung tại đại điện ngay phía trước. Nơi đó Ngô Trường Sinh đang ngồi ở một tấm rộng lớn bàn chuẩn bị ở sau bên trong cầm một chi đặc chế bút lông sói tại một tấm to lớn da thú bên trên rồng bay phượng múa. Xoát xoát xoát, bút tẩu long xà vết mực chưa khô. cuối cùng một bút rơi xuống. Nô Trường Sinh thỏa mãn thổi thổi ra thú bên trên bút tích đưa nó xách đứng lên.
Tốt. Giải quyết. Chúng yêu vương rối cổ từng cái trận to trong mắt, muốn nhìn rõ phía trên kia thiên thư. Chỉ thấy cái kia tấm không biết tên cao giai yêu thú trên da thỉnh lình viết một nhóm không chỉ có chữ viết tinh tế với lại tên cực kỳ quái dị chữ lớn. Yêu tộc có thể cầm tục phát triển tính tu luyện điểm chính V1. Không, làm từ bản. Hắc Giao Vương trừng mắt nhìn một mặt mờ mịt. Đây từng chữ hắn đều biết, nhưng liền cùng một chỗ làm sao lại xem không hiểu nữa nha. Cái gì gọi là có thể cầm tụng? Cái gì gọi là V1? Không. Đây nghe đứng lên làm sao một điểm đều không bá khí, ngược lại lộ ra một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được thổ vị. Thổ ra ra. Hắc Giao Vương nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây chính là ngài nói tạo Thái Dương bí tịch. Không kém bao nhiêu đâu. Nô Trường Sinh tiện tay đem quyển gia thú ném tới. Đây chỉ là cái cơ sở cương lĩnh chuyên môn dùng để ổn nắn các ngươi những cái kia sai lầm vận công thói quen. Tựa như là cho phòng ở đánh nền tảng. Nền tảng bất ổn tạo cái gì Thái Dương? Tạo cái pháo đốt đều phải đem mình nổ chết. Hắn chỉ Hắc Giao Vương. Tiểu Hắc ngươi ra dày thịt béo kinh mạch cũng rộng. Đến ngươi thử trước một chút. Làm cái chuột bạch. Chuột bạch. Hắc Giao Vương mặc dù không hiểu cái từ này hàm nghĩa, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây cũng là cái quang vinh nhiệm vụ. Đúng vậy. Hắn bưng lấy cái kia quyển gia thú tựa như bưng lấy thánh chỉ đồng dạng, khoanh chân ngồi ở trong đại điện. Cái khác yêu vương trong nháy mắt xông tới từng cái nín thở ngưng thần mắt cũng không chấp cái nào. Bọn hắn phải chứng kiến kỳ tích, hoặc là chứng kiến cho cười. Hắc Giao Vương hít sâu một hơi bắt đầu dựa theo gia thú bên trên ghi chép lộ tuyến vận chuyển yêu lực. Vừa mới bắt đầu hắn rất không quen, bởi vì phía trên này đường lối vận công, cùng hắn luyện mấy ngàn năm nước đen chân kinh hoàn toàn là ngược lại. Trước kia là đại khai đại hợp trực đảo Hoàng Long, hiện tại phía trên này viết lại là xoắn ốc tăng áp nhiều một chút cộng hưởng. Cái này có thể được không? Hắc Giao Vương tâm lý bồn chồn, nhưng hắn không dám nghịch lại Ngô Trường Sinh ý tứ, chỉ có thể kiên trì cẩn thận từng ly từng tí khống chế yêu lực tại trong kinh mạch vẽ vòng tròn. Vòng thứ nhất, không có cảm giác, thậm chí cảm thấy đến có chút khó chịu, giống như là mặc tiểu hài đi đường. Vòng thứ hai, hơi thông thuận một điểm nhưng vẫn là chậm rãi một điểm, đều không có lấy trước kia loại vạn mã buôn đằng cảm giác sảng khoái. Tổ ra ra biện pháp này có phải hay không quá ngội một chút? Hắc Giao Vương nói thầm trong lòng. Nhưng mà, khi hắn vận chuyển tới thứ 36 vòng thời điểm, dị biến nảy sinh. Nguyên bản những cái kia chậm rãi yêu lực tại trải qua hàng loạt phức tạp xoắn ốc ra tốc sau đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu. Cậu Minh, ông, Hắc Giao Vương chỉ cảm thấy thể nội một tiếng vang nhỏ, tựa như là một loại nào đó bế tắc nhiều năm cửa ải bị người nhẹ nhàng xuyên phá. Nguyên bản vướng víu kinh mạch, trong nháy mắt trở nên thông thấu vô cùng. Những cái kia yêu lực phảng phất có mình ý thức không còn cần hắn phí sức đi vận chuyển mà là vui sướng, tự động ở trong kinh mạch chảy xiết. Với lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, hắn thể nội vậy mà truyền ra như là giang hà dâng trào một dạng tiếng nổ. Nhưng kỳ quái là hắn bên ngoài cơ thể lại bình tĩnh đến dọa người, không có hắc vụ tràn ngập, không có yêu khí trùng thiên, thậm chí liền y phục đều không có cổ động một cái, tất cả năng lượng đều bị hoàn mỹ khóa kín tại hắn thể nội, không có một tơ một hào lãng phí. Đây, Hắc Giao Vương đống nhiên mở mắt, cặp kia màu vàng đen thụ đồng bên trong tràn đầy khó có thể tin kiếp sợ. Làm sao có thể? Ta rõ ràng chỉ dùng một thành khí lực đi dẫn đạo, vì cái gì yêu lực vận chuyển tốc độ so ta trước kia toàn lực bạo phát nhanh hơn gấp ba? Với lại, nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là trước kia luyện công đó là một loại giày vò. Kinh mạch sẽ bị cuồng bạo yêu khí cọ rửa đến đau nhức, mỗi lần luyện qua cũng giống như vừa bị người đánh một trận. Nhưng bây giờ, thoải mái, quá mẹ nó thoải mái. Cái loại cảm giác này tựa như là đại hạ thiên uống một ngụm ướp lạnh nước ô mai, lại như là bị vô số song ôn nhu tay nhỏ tại trong kinh mạch xoa bóp. Toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, thoải mái. Hắc Giao Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thoải mái đầm địa long ngâm. Giống, đây một trong cổ họng khí 10 phần xuyên kim liệt thạch, đem bên cạnh vây xem mấy cái yêu vương chấn động đến lỗ tai ông tác hưởng. Lao hắc, tiểu gì? Một con khỉ vương đội vã không nhịn nổi mà vào đầu bức thai hỏi. Đừng chỉ cố lấy gọi a. Nói chuyện. Hắc Giao Vương thu công, từ dưới đất nhảy đứng lên. Hắn nhìn đến mình đôi tay cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh không ngừng, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng yêu lực. Nước mắt xoát mà một cái liền chảy xuống. Ô ô ô. Đầu này sống mấy ngàn năm lão yêu vậy mà trước mặt mọi người khóc thành cầu. Ta hận a. Hắn đấm ngực dậm chân đau lòng như bóc. Ta hận ta đây mấy ngàn năm đều mẹ nó sống đến cầu thân đi lên. Trước kia luyện gọi là cái quái gì a? Cùng tổ ra ra biện pháp này so với đến ta lấy trước kia đó là tại đất cức. Gấp 3. Hiệu suất chí ít tăng lên gấp 3. Với lại một điểm cũng không đau. Hoàn toàn không có vướng víu cảm giác. Ta cảm giác. Ta kẹt 500 năm bình cảnh giống như lưới lỏng. Vâng. Lời vừa nói ra. Toàn bộ yêu đế điện trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả yêu vương con mắt đều tại giờ khắc này trở nên đỏ thâm vô cùng. Gấp 3 hiệu suất. Không có tác dụng. Còn có thể buông lỏng bình cảnh. Đây mẹ nó ở đâu là công pháp. Đây quả thực là hắc. Tổ ra ra. Ta cũng muốn luyện. Cầu tổ ra ra chỉ giáo, ta nguyện ý cho tổ ra ra khi chuẩn bệnh, chú heo trắng cũng được. Trong lúc nhất thời, đám này ngày bình thường cao cao tại thượng yêu vương toàn bộ đều điên, từng cái tranh nhau chen lấn mà nhào về phía cái kia tấm da thú hận không thể đem nó cho nuốt vào trong bụng. Nô Trường Sinh ngồi trên ghế nhìn đến tràng diện này bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà. Gấp cái gì? Từng cái đến. Đây chỉ là V1, không phiên bản về sau còn muốn thay đổi thăng cấp đâu. Tiếp xuống mấy ngày, yêu đế điện thành toàn bộ thập vạn đại sơn náo nhiệt nhất địa phương, cũng thành vị dị nhất địa phương.
Trước kia nơi này yêu khí trùng thiên, quỷ khóc sói gào. Hiện tại, an tĩnh như cái thư viện. Mười mấy cái đại yêu chỉnh chỉnh tề tề ngồi xếp bằng trên mặt đất, từng cái nhắm mắt ngưng thần dựa theo Ngô Trường Sinh chỉ đạo tại thể nội vẽ lên các vòng tròn. Ngẫu nhiên có người phát ra vài tiếng sảng khoái rên rỉ hoặc là sau khi đột phá gầm nhẹ. Ngô Trường Sinh tựa như cái dò xét trường thi lão sư giám khảo, chắp tay sau lưng tại bọn hắn ở giữa tản bộ. Thỉnh thoảng dừng lại duỗi ra ngón tay điểm hai lần. "Lão hầu tử, ngươi đây tần suất không đúng. Đó là cộng hưởng không phải để ngươi ở nơi đó run chân. Hồ ly đừng cứ nghĩ đến đi đường tắt. Đem ngươi tinh thần lực tập trung điểm khác phát tán phải giống như kích quang đồng dạng, hiểu không?" Tại hắn khoa học chỉ đạo bên dưới, toàn bộ yêu tộc cao tầng tu luyện phong cách phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia là dã man sinh trưởng dựa vào trời ăn cơm, hiện tại là tinh tế hóa quản lý, số liệu hóa tu tiên. Ngắn ngủi nửa tháng, đám này yêu vương thực lực tổng hợp vậy mà gắng gượng mà cất cao một đoạn, thậm chí có hai đầu kẹt tại bình cảnh kỳ mấy trăm năm lao yêu tại chỗ đột phá. Loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, triệt để lật đổ toàn bộ yêu tộc nhận biết. Bọn hắn nhìn về phía Ngô Trường Sinh ánh mắt thay đổi. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối với Ngô Trường Sinh là kính sợ là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ là yêu đế chủ nhân, như vậy hiện tại cái kia chính là sùng bái, cùng nhất tới cực điểm sùng bái. Đây cũng không phải là cường giả, đây là thánh sư, là cho yêu tộc mở ra một đầu thông thiên đại đạo người dẫn đường. Thần, thật sự là thần thái của ma viên sợ lấy mình mới vừa sau khi đột phá trở nên càng cứng rắn hơn ra lông, nhìn đến Ngô Trường Sinh bóng lưng tự lẩm bẩm. Trên đời này tại sao có thể có như vậy hiểu chúng ta yêu tộc nhân loại? Hắn so với chúng ta mình càng hiểu chúng ta thân thể. Không, hắn so lão thiên gia còn hiểu. Nửa tháng sau, thời kỳ thứ nhất khoa học tu yêu tộc thành ban viên mãn kết nghiệp. Tiểu Thu trong tay siết thật chặt cái kia quyển đã bị lật đến có chút rợn cả lông bên cạnh gia thú. Như nhặt được chí bảo, nàng cặp kia xích kim sắc con người bên trong lóe ra trước đó chưa từng có qua mang. Đó là đối với tương lai hy vọng, cũng là đúng Ngô Trường Sinh vô hạn sùng bái. "Chủ nhân." Nàng đi đến Ngô Trường Sinh trước mặt âm thanh có chút run rẩy. "Ngài, ngài biết thứ này ý vị như thế nào sao?" "Ý vị như thế nào?" Ngô Trường Sinh duỗi lưng một cái hứng hở mà hỏi thăm. Mang ý nghĩa Tiểu Thu hít sâu một hơi vô cùng trịnh trọng nói, mang ý nghĩa chúng ta yêu tộc từ nay về sau sẽ không còn là chỉ có thể xính cái dũng của thất phu gia thú. Chúng ta sẽ có được mình truyền thừa từ mình văn minh. Ngài, nàng xem thấy Ngô Trường Sinh ánh mắt của nhiệt. Ngài chính là chúng ta yêu tộc vạn cổ đến nay vĩ đại nhất tiên tri. Ngài là chúng ta yêu sư. Phúc, Ngô Trường Sinh vừa uống vào miệng bên trong trà kém chút phun ra ngoài. Tiên tri, yêu sư, cái mũ này chụp đến có chút lớn a, hắn khoát tay áo một mặt xem thường. Được rồi đừng chém gió nữa. Lại thổi ta liền tung bay. Hắn đứng người lên nhìn đến điện bên ngoài cái kia phiến mênh mông thập vạn đại sơn, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Thứ này mặc dù hữu dụng nhưng cũng không phải bản năng, tu hành chuyện này cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Hắn chỉ Tiểu Thu trong tay gia thú, tranh thủ thời gian để cho người ta sao chép mấy phần mở rộng xuống dưới. Không riêng gì những này yêu vương phía dưới, những cái kia tiểu yêu chỉ cần mở linh trí đều để bọn chúng luyện. Chúng ta muốn làm toàn dân tu tiên. Tiểu Thu sửng sốt một chút, toàn bộ đều luyện. Thế nhưng là chủ nhân pháp không thể khinh truyền cái rắm. Ngô Trường Sinh đánh gãy nàng. Hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù phảng phất thấy được một loại nào đó không thể biết trước tương lai. Cái thế giới này sắp biến thiên, linh khí càng ngày càng mỏng manh, mạt pháp thời đại đã tới. Nếu như không thừa dịp bây giờ còn có điểm nội tình tranh thủ thời gian để thăng thực lực, chờ sau này thật không có linh khí, hắn quay đầu nhìn đến Tiểu Thu ngữ khí trở nên nghiêm túc đứng lên. Các người đám này chỉ có thể dựa vào thân thể ăn cơm giá hỏa, chỉ sợ ngay cả cho nhân tộc làm thú cưới người ta đều chê các người ăn được nhiều. Tiểu Thu trong lòng khẽ run, nàng mặc dù không hiểu cái gì mạt pháp thời đại, nhưng nàng nghe hiểu chủ nhân trong lời nói cảm giác nguy cơ. Là nàng nặng nề gật gật đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Ta cái này đi làm, trong vòng 3 tháng ta muốn để đây thập vạn đại sơn mỗi một cái chuột đều học xong bộ này có thể cầm tục phát triển điểm chính. Nhìn đến Tiểu Thu sôi động rời đi bóng lưng, Ngô Trường Sinh cười cười, một lần nữa ngồi về trên ghế. Này mới đúng mà, chỉ có các ngươi đều biến cường, về sau nếu là thật có cái gì đại phiền toái, ta cũng tốt an tâm trốn ở các ngươi sau lưng đi ngủ à. Chương 131, yêu tộc thánh vật, nguyên lai là năm đó ta ném tảng đá. Chương 131, yêu tộc thánh vật, nguyên lai là năm đó ta ném tảng đá. Từ khi trận kia oanh oanh liệt liệt khoa học tu yêu tọa đàm sau đó, Ngô Trường Sinh tại yêu tộc địa vị thay đổi. Nếu như nói trước đó chúng yêu đối với hắn là kính sợ là bởi vì hắn quyền đầu cứng, là bởi vì hắn là yêu đế chủ nhân, như vậy hiện tại cái kia chính là thuần túy phát ra từ sâu trong linh hồn sùng bái. Đi tại Ngô Đồng biển rừng bên trong, chỉ cần là mở linh trí yêu thú mặc kệ đang làm gì, dù là đang tại địa ị cũng phải lập tức bẻ gãy kéo quần lên chạy tới cung cung kính kính cho hắn đập cái đầu hô một tiếng yêu sư tốt. Trang diện kia tráng quan là tráng quan, chỉ là có chút phí đầu gối. Một ngày này, Ngô Trường Sinh đang nằm tại dưới bóng cây buồn bực ngán ngẩm mà dạy một con khỉ nhỏ dùng như thế nào đòn bẩy nguyên lý nảy ra tảng đá. "Chủ nhân." Tiểu Thu một trận gió giống như chạy tới. Nàng hôm nay không có mặc cái kia thân vướng víu đế bào, đổi một thân giả dặn hồng y trang phục, nhìn lên đến càng là tư thế hiên ngang. Chỉ là cái kia tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại treo một loại thần thần bí bí, giống như là ẩn giấu cái gì đại bảo bối biểu lộ. "Thế nào?" Ngô Trường Sinh ném đi trong tay nhánh cây lười biếng hỏi. "Lại có người đến đập phá quán?" "Không phải, không phải." Tiểu Thu liên tục khoát tay tiến đến Ngô Trường Sinh bên thai thấp giọng nói ra, "Chủ nhân ngài hiện tại có rảnh không? Ta muốn mang ngài đi một nơi." "Địa phương nào?" "Vạn Yêu Quật." Tiểu Thu con mắt lóe sáng tinh tinh trong giọng nói tràn đầy thần thánh cùng nghiêm túc. "Đó là chúng ta yêu tộc cấm địa, cũng là chúng ta căn."
nơi đó thờ phụng một kiện từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay vô thượng thánh vật.
Thánh vật? Nô Trường Sinh nhíu mày. Đây từ ngữ nghe có chút quen tai, a lần trước cái kia đem phá cái chổi giống như cũng bị đám người kia gọi thành thánh vật tới.
Được thôi. Hắn vô vỗ trên mông thổ đứng lên đến. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút.
Vạn Yêu Quật.
Nằm ở Thập Vạn Đại Sơn một chỗ lòng đất khe nước bên trong. Nơi này không có nham tương cũng không có xương độc, chỉ có một loại làm người sợ hãi yên tĩnh. Vừa mới đi vào động miệng, Nô Trường Sinh cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực trường. Đó là một loại có thể vớt lên sao động, áp chế sát ý, để linh hồn trong nháy mắt an tĩnh lại lực lượng. Động quật hai bên ngồi xếp bằng rất nhiều gần đất xa trời lao yêu. Bọn chúng trên thân phần lớn mang theo cổ xưa vết thương, đó là tuế nguyệt cùng chiến đấu lưu lại ân ký. Nhưng giờ phút này bọn chúng thần sắc lại vô cùng an tưởng, tựa như là tại mẫu thân trong lồng ngực ngủ say.
Chủ nhân, bên này.
Tiểu Thu ở phía trước dẫn đường, bước chân thả rất coi thường mạng sống bản thân, sợ đã quấy rầy nơi này yên tĩnh. Yêu tộc trời sinh huyết mạch táo bạo, dễ dàng bị giết chóc che đậy tâm trí. Nhất là đến tuổi già rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết là sát lục quái vật. Nàng chỉ vào những cái kia lão yêu nhẹ giọng giải thích nói, nhưng là chỉ cần tại trong cái hang này đợi nhận món kia thánh vật khí tức tẩy lễ, chúng ta liền có thể ngăn chặn thể nội thú tính bảo trì linh đài thanh minh. Có thể nói nếu như không có cái này thánh vật liền không có yêu tộc truyền thừa. Nô Trường Sinh nhẹ gật đầu,
có chút ý tứ.
Loại này có thể quần thể tính ra chỉ thanh tâm quả dục bờ UFF đồ vật sát thực coi là bà bối. Hai người một đường thâm nhập, càng đi đi vào trong cái kia cố yên tĩnh lực lượng liền càng mạnh. Rốt cuộc, bọn hắn đi tới động cột chỗ xấu nhất. Nơi này là một cái tự nhiên hình thành to lớn thạch thất. Trong thạch thất có một cái đơn sơ bệ đá. Bệ đá bên trên cũng không có cái gì quang mang vạn trượng thần binh lợi khí, cũng không có cái gì điểm lạnh rực rỡ tiên đan diệu dược. Chỉ có một khối trơ trọi, toàn thân đen kịt. Nhìn lên đến tựa như là ven đường tùy ý có thể thấy được tảng đá. Đó là nó. Nô Trường Sinh chỉ vào tảng đá kêu biểu lộ có chút cổ quái.
Không sai.
Tiểu Thu ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng thành kính. Nàng đối tảng đá kia cung cung kính kính thi lễ một cái. Đây chính là chúng ta yêu tộc chí bảo, Trấn Ma Thạch. Truyền thuyết bên trong đây là hơn một vạn năm trước một vị không cũng biết, không lường được vô thượng tồn tại đi ngang qua nơi đây thì lưu lại. Vị kia tồn tại thấy yêu tộc chịu đủ huyết mạch phán vệ khổ tâm sinh thương hại. Thế là hắn từ trên 9 tầng trời tháo xuống một ngôi sao đem luyện hóa, lưu tại nơi này trấn áp vạn cổ yêu tà. Tiểu Thu nói đến sinh động như thật, mặt đầy sùng bái.
Chủ nhân ngài cảm thụ một chút.
Tảng đá kia từ nay còn tản ra một tia tuyên cổ bất diệt đạo vận. Đó là một loại đã vượt ra thiên địa, không tại trong ngũ hành vô thượng ý cảnh.
Nô Trường Sinh không nói chuyện.
Hắn chỉ là nhìn chằm chằm tảng đá kia, lông mày càng nhăn càng chặt.
Đây hình dạng.
Đây chất liệu làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu.
Hắn đi ra phía trước.
Tại một đám thủ vệ trưởng lão hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp vươn tay, một tay lấy khối kia thánh vật bắt lại đứng lên.
Ôi chủ nhân.
Cẩn thận.
Tiểu Thu giật nảy mình.
Phía trên kia có vô thượng uy áp, người bình thường đụng phải sẽ lời còn chưa nói hết.
Nô Trường Sinh đã đem tảng đá cầm ở trong tay từ trên xuống dưới lướt lượng.
Xúc cảm rất nặng.
Mặt ngoài rất bóng loáng.
Nhưng là đây không phải liền là khối hắc kim nham sao.
Nô Trường Sinh khỏe miệng co giật một cái.
Hắn đem tảng đá lật ra cái mặt.
Tại tảng đá mặt sau có một cái nhàn nhạt, giống như là bị ngón tay cái nhấn ra đến chỉ ấn.
Nhìn đến cái này chỉ ấn trong ngay mắt.
Nô Trường Sinh trong đầu cái kia phủ bụi hơn một vạn năm ký ức đột nhiên ken một tiếng.
Mở khóa.
Hơn một vạn năm trước.
Cũng chính là hắn vừa mang theo Tiểu Thu đem đến Long Tích Sơn Mạch, cũng chính là hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, không lâu.
Khi đó hắn còn chưa bắt đầu đào đất cung.
Nhàn rỗi không chuyện gì liền nữa thích đi bên cạnh đầu kia sông, cũng chính là hiện tại Hắc Long Giang đầu mượn, bên cạnh đổ xuống sông xuống biển.
Ta nhớ được.
Nô Trường Sinh nhìn đến trong tay tảng đá trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc.
Cái kia ngày ta là muốn đánh vỡ ghi chép tới.
Thiện tay nhặt được tảng đá.
Kết quả nắm ở trong tay một thử phát hiện tảng đá kia một bên dày một bên mỏng, trọng tâm bất ổn.
Xúc cảm quá kém.
Căn bản đánh không ra loại kia chuồn chuồn lướt nước hiệu quả.
Hắn ngẩng đầu nhìn một mặt mộng bức Tiểu Thu, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia đem hắn xem như khinh nhờn thánh vật đại ma đầu lao yêu nhóm.
Có chút lúng túng gãi gãi đầu.
Cái kia Tiểu Thu a, ngươi có hay không cảm thấy cái này cái gọi là vô thượng tồn tại khả năng đại khái có lẽ chính là ta?
Tiểu Thu mở to hai mắt nhìn,
a.
Nô Trường Sinh thở dài, đem khối kia cái gọi là trấn ma thạch tiện tay trên không trung tung tung.
Cái đồ chơi này,
giống như chính là ta năm đó trên nó không đủ tròn tiện tay ném đi cái kia một khối phế liệu.
Tĩnh mịch,
tuyệt đối tĩnh mịch.
Tiểu Thu há to miệng nhìn xem tảng đá, lại nhìn xem Nô Trường Sinh.
Trong đầu cái kia cựu thiên bên trên hái ngôi sao hùng vĩ hình ảnh trong nháy mắt sụp đổ,
biến thành một cái nhàm chán thiếu niên đứng tại bờ sông ghét bỏ mà đem một khối đá ném vào trong bụi cỏ.
Sau đó vô vỗ tay nói, đây tảng đá vụn thật khó dùng.
Chỗ?
Cho nên?
Tiểu Thu lắp bắp hỏi.
Phía trên này vô thượng đạo vận a cái kia a.
Nô Trường Sinh ngượng ngùng cười cười.
Khả năng này là ta lúc ấy lực tay nhi quá lớn bóp quá lâu.
Ngươi cũng biết ta đây thể chất có chút đặc thù.
Bàn lâu đồ vật nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ mang một ít tiên khí.
Ví dụ như ngươi cái kia tổ chim, ví dụ như cổng gốc cây kia.
Tảng đá kia mặc dù bị ta ném đi, nhưng dầu gì cũng bị ta bản qua mấy lần, có chút an thần tỉnh não tác dụng phụ cũng rất bình thường à.
Tiểu Thu,
chú yêu,
đây mẹ nó gọi tác dụng phụ.
Đây là đủ để chấn áp nhất tộc khí vận, để bạn yêu quỷ bái thánh vật ta.
Kết quả tại ngươi chỗ này đó là cái đổ xuống sông xuống biển cũng không có tư cách ra sân tàn thứ phẩm.
Tiểu Thu nhìn đến Ngô Trường Sinh trong tay khối kia bị hắn tùy ý thưởng thức thánh vật,
đột nhiên cảm thấy
mình đây một vạn năm đến đối tảng đá kia đập những cái kia đầu giống như đều có chút đập quá an.
Chương 132, ta tại sách sử bên trong đọc được ngươi quãng đời còn lại. Chương 132, ta tại sách sử bên trong đọc được ngươi quãng đời còn lại. Yêu đế điện thời gian trôi qua rất nhanh cũng rất chậm, nhanh là bởi vì quá nhàn nhã, chậm là bởi vì quá nhàm chán. Từ khi đám kia yêu vương đi bế quan tu luyện phản ứng tổng hợp hạt nhân sau đó liền không có người lại đến tiền Ngô Trường Sinh. Tiểu Thu mỗi ngày ngoại trừ cho hắn bưng trà đổ nước đó là ngồi xổm ở chân hắn vừa nghe hắn giảng đưa qua đi cố sự, hoặc là cùng hắn cùng một chỗ đọc sách. Đương nhiên, nhìn không phải nhân loại sách, mà là yêu tộc đây vô số năm qua khắc vào trên tảng đá, xương cốt bên trên, còn có những cái kia đặc thù gia thú bên trên bạn yêu sử ký. Một ngày này, ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua Ngô Đồng Thần một cành lá tung xuống pha tạ quang ảnh. Nô Trường Sinh nằm tại trên ghế xích đu trong tay bưng lấy một quyển từ một loại nào đó thâm hải cự thú ra chế thành cổ lão hồ sơ. Đây hồ sơ rất có năm tháng, cạnh góc đều có chút mài mòn tản ra một cỗ nhàn nhạt tang thương khí tức. Phía trên ghi chép là liên quan tới 5000 năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc rằng có đoạn lịch sử kia. Sách. Nô Trường Sinh một bên nhìn, một bên lắc đầu. Đám này viết lịch sử yêu quái văn bút không được a. Thông thiên đều là khủng bố như vậy, sợ tè ra quần chạy mau một điểm văn học tố dưỡng đều không có. Tiểu Thu ở một bên bóc lấy quả nho nghe vậy hi hi cười một tiếng. Chủ nhân, khi đó mọi người đều bận rộn chạy trốn nào có tâm tình làm văn học sáng tác ra. Có thể ghi chép lại cũng không tệ rồi. Nô Trường Sinh cười cười bay qua một trang này. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào trang kế tiếp mở đầu thì, cái kia quen thuộc, để hắn hồn khiên mộng nhớ tên, lần nữa nhảy vào hắn tầm mắt. Giao quang trải qua 5000 năm, nhân tộc nữ đế thọ nguyên sắp hết. Nô Trường Sinh tay bỗng nhiên dừng lại. Nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc trong nháy mắt này triệt để ngưng kết. 5000 năm, đó là một cái cỡ nào dài dằng dặc con số. Đối với phàm nhân mà nói đó là mười mấy cái triều đại thay đổi. Cho dù là đối với hóa thần kỳ đại năng đến nói 5000 năm cũng đã là sinh mệnh cực hạn. Trên sử sách văn tự trở nên hơi ngoáy ngó tựa hồ ghi chép giả lúc ấy tâm tình cũng cực không bình tĩnh. Một năm kia, thiên địa cũng buồn. Nữ đế tuy có thông thiên triệt địa chi năng lại cuối cùng đánh không lại thiên đạo luân hồi. Nàng sợi tóc bắt đầu biến trắng, nàng khí huyết bắt đầu suy bại. Trôi này đã từng chặt đứt thập vạn đại sơn xiển xích thần kiếm cũng bắt đầu phát ra gào thét. Nô Trường Sinh nhìn đến những văn tự này, trước mắt phảng phất nổi lên một cái hình ảnh. Tòa kia cao vút trong mây Trích Tinh lâu bên trên, cái kia đã từng phong hoa tuyệt đại nữ tử, một thân một mình, đứng trong gió rét, nhìn đến mình ngày càng già nua bàn tay, nhìn đến trong kính cái kia không còn trẻ nữa dung nhan, trong ánh mắt không có đối với tử vong sợ hãi, chỉ có một loại sâu tận xương tủy bối rối. Nàng đang sợ. Nô Trường Sinh nhẹ giọng nhỉ non âm thanh có chút khàn khàn. Nàng không phải sợ chết, nàng là sợ đợi không được. Nếu như chưa từng gặp phải ánh sáng có lẽ nàng có thể chịu được hắc ám. Nếu như không từng có qua cái ước định kia có lẽ nàng có thể thản nhiên chịu chết. Thế nhưng là, nàng có một cái muốn chờ người. Cái kia đang chết, không giữ lời hứa, một ngủ đó là mấy ngàn năm hỗn đản. Xét xử bên trong ghi chép, đó là giao quang thần triều nhất dung chuyển một năm. Vô số đại thần quỷ gối cửa hoàng cung bên ngoài khẩn cầu nữ đế binh giải chuyển tu tán tiên hoặc làn đếm thử phi thăng lên giới, để cầu một đường sinh cơ. Các đại tông môn lão tổ cũng nhao nhao rời núi, dâng lên riêng phần mình chân tàng duyên thọ linh dược. Nhưng là, đều vô dụng. Đến nàng cảnh giới kia bình thường linh dược cùng cỏ dại không có gì khác biệt. Mà chuyển tu tán tiên mang ý nghĩa muốn vứt bỏ nhục thân, thậm chí khả năng mất đi một bộ phận ký ức. Phi thăng lên giới càng là mang ý nghĩa muốn triệt để rời đi cái thế giới này, rời đi cái này có hắn tồn tại thế giới. Nàng cũng không nguyện ý nữ đế cự tuyệt tất cả mọi người đề nghị, nàng đem mình nốt tại trong tẩm cung dòng dã 3 tháng không có bước ra một bước, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Thẳng đến sau 3 tháng Nô Trường Sinh lật qua lật lại trang sách tay có chút run rẩy, hắn phảng phất có thể cảm nhận được nữ tử kia tại trong tuyệt vọng làm ra cái kia điên cuồng quyết định. Ngày đó nữ đế đi ra tẩm cung, nàng một lần nữa mặc vào cái kia thân nhuốm máu chiến giáp cầm lên cái kia đem dị xét đao bổ củi. Nàng ánh mắt so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải điên cuồng đều phải quyết tuyệt. Nàng triệu tập thiên hạ tất cả cường giả, đứng tại thông thiên tháp bên dưới nói một câu nói. Xét xử ở chỗ này dùng một loại cực độ hoảng sợ bút pháp ghi chép xuống câu nói kia. Dù là cách mấy ngàn năm thời gian, Nô Trường Sinh vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia trong câu chữ lộ ra hàn ý cùng si tình. Ta không thể chết, chí ít hiện tại còn không thể. Hắn là cái người lười, đi ngủ không có chính xác. Vạn nhất hắn ngủ quên mất rồi tỉnh lại thời điểm phát hiện ta đã không có ở đây, hắn sẽ tìm không tới nơi tới trốn. Cho nên ta phải hướng này, lại mượn 3000 năm. Lại mượn 3000 năm. Nô Trường Sinh tự lẩm bẩm hốc mắt hơi đỏ lên. Thế này sao lại là đang mượn mệnh á, đây rõ ràng là đang liều mạng. Vì một cái hư vô mở mịt ngày về, vì một cái khả năng vĩnh viễn không hồi tỉnh đến khách qua đường. Nàng muốn đem mình biến thành một cái cùng trời tranh mệnh tên điên. Sau đó thì sao? Nô Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Tiểu Thu âm thanh có chút căng ngứa. Nàng làm cái gì? Tiểu Thu ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Đó là kính nể, là sợ hãi, cũng là một loại cùng là chờ đợi giả cảm động lây. Nàng điên chủ nhân. Tiểu Thu thở dài nhẹ giọng nói ra. Vì cái kia 3000 năm. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngay cả chân tiên cũng không dám tùy tiện đặt chân sinh mệnh cấm khu. Xét xử cuối cùng một đoạn, chỉ có chút ít mấy lời, nhưng từng chữ mang huyết. Giao quang trải qua 5001 năm. Nữ đế lẻ loi một mình, cầm kiếm đi về phía đông. Nàng mục tiêu không phải Trường Sinh, không phải thành tiên, mà là cái kia phiến danh xưng thần ma chôn xương có đi không về quy hư. Nàng muốn đi nơi đó. Đoạn một vật, đồng dạng có thể làm cho nàng tại cái này trong hồng trần, lại nhiều chịu 3000 năm khổ bất tử dược. Chương 133, vì chờ ngươi, ta giết xuyên qua địa ngục. Chương 133, vì chờ ngươi, ta giết xuyên qua địa ngục. Hồ sơ bên trên văn tự rất lạnh.
nhưng mỗi một chữ đều giống như thấm nóng hổi máu tươi viết liền. Giao quang trải qua 5001 năm đông, nữ đế tại Thái Hòa Điện triệu kiến chân quốc tứ thần tướng. Nàng tháo xuống biểu tượng vô thượng quyền lực đế miệng lưu lại phương kia có thể điều động thiên hạ khí vận chuyển quốc ngọc tỷ. Nàng chỉ dẫn theo một thanh kiếm, còn có cái kia chưa hề rời khỏi người tiểu mục điểu. Nàng không quay đầu lại một thân một mình bước lên tiến về Đông Hải hành trình. Nô Trường Sinh nhìn đến đây đoạn ghi chép ngón tay run nhẹ nhẹ. Đông Hải, Quy Khư, cái chỗ kia hắn quá quen thuộc. Đó là hắn ngủ một vạn năm phòng ngủ là trong mắt của hắn an toàn nhất, an tĩnh nhất ra. Thế nhưng là đối với cái thế giới này những người khác đến nói, nơi đó là sinh mệnh cấm khu, là ngay cả chân tiên cũng không dám tùy tiện bước chân tuyệt địa. Nàng điên. Nô Trường Sinh tự lẩm bẩm. Ở trong đó có cái gì khó đạo nàng không biết sao? Vết nước không gian, hư không bao tác, còn có những cái kia từ thượng cổ thần chiến bên trong sống sót lao quái vật nàng một cái hóa thần kỳ cho dù là nửa bước phản hư đi vào cũng là cựu tử nhất sinh a. Xét xử tiếp xuống ghi chép ấn chứng hắn suy đoán. Nữ đế quyết định khiếp sợ toàn bộ thế giới. Nhân tộc hoàng vạn dân quỳ xuống đất kêu khóc, khẩn cầu bệ hạ đừng đi chịu chết. Yêu tộc vui vẻ bọn chúng cảm thấy cái này đặt ở bọn chúng đỉnh đầu 5000 năm con mụ điên rốt cuộc muốn mình đem mình tìm được chết. Các đại thánh địa đám lao tổ càng là lắc đầu liên tục thở dài một đời thiên tiêu, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi Trường Sinh hai chữ nguyền rủa muốn vì một đường sinh cơ kia, đi đọ sức cái kia không có khả năng tương lai. Tất cả mọi người đều coi là nàng muốn đi cầu Trường Sinh, muốn đi tìm kiếm trong truyền thuyết kia có thể làm cho người phi thăng thành tiên cơ duyên. Chỉ có Ngô Trường Sinh biết, nàng không phải đi cầu tiên, nàng muốn đi đoạt thời gian. Nàng cảm thấy 5000 năm quá ngắn không đủ cái kia người lười ngủ một giấc, cho nên nàng muốn đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, đi cùng Diêm Vương ra đoạt cái kia sinh tử bộ gắng gượng mà lại đoạt 3000 năm trở về. Quy Khư bên ngoài báo táp như tưởng, nữ đế đứng lặng tại biển đen bên mờ, như là một hạt bụi nhỏ đối mặt với vô tận thâm uyên. Nàng không do dự, rút kiếm chản thiên, cái kia một kiếm bổ ra vạn dặm báo táp, chặt đứt cách trở âm dương giới hạn. Nàng nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Nô Trường Sinh hô hấp trở nên nặng nề đứng lên. Hắn phảng phất thấy được cái kia áo trắng như tuyết nữ tử tại đầy trời lôi đỉnh cùng trong gió lốc giống một cái dập lửa bướm đêm quyết tuyệt sông về cái kia mảnh hắc ám. Mà khi đó, hắn đang làm gì? Hắn tại bên trong thần điện kia nằm tại cái kia tấm thái ớt tinh kim trên giường lớn thư thư phục phục ngủ ngon. Thậm chí khả năng còn tại làm lấy mộng đẹp. Nghĩ đến đây, một loại mãnh liệt hoang đường cảm giác cùng cảm giác ấy nấy liền như là như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ta liền tại bên trong a. Ta ngay tại tòa kia trong thần điện a, ngươi chỉ cần càng đi về phía trước một điểm lớn tiếng đến đâu hô một câu ta liền có thể nghe thấy a. Thế nhưng là vận mệnh đó là như vậy thích nói giỡn. Một cái trong cửa ngủ được hôn thiên hấp điện, một cái ở ngoài cửa giết đến máu chảy thành sông. Gang tấc, thiên ai. Trên sử sách liên quan tới Quy Khư nội bộ ghi chép là trống rỗng, bởi vì không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không có người có tư cách đi ghi chép trận kia phát sinh ở cấm khu chỗ sâu thần chiến. Cái kia một tờ chỉ có mảng lớn lưu trắng. Cùng cuối cùng cái kia yêu tộc sử quan dùng run rẩy bút pháp viết xuống một đoạn phê bình chú giải. Chữ viết viết máy tựa hồ viết liền nhau tự người đều bị loại kia thảm thiết dọa cho bệ mật. Đế bảo Quy Khư thiên địa cùng buồn. Ba cái kia tháng Đông Hải nước biển là màu đỏ. Vô số thượng cổ hung thú thi thể, thuận theo hải lưu trôi đi ra chất đầy đường bên biển. Loại kia khủng bố ba động làm cho cả đại lục đều rung động dòng dã 90 ngày. Sau 3 tháng, đế bể. Nàng toàn thân đẫm máu chiến giáp phá toái trong tay thần kiếm chỉ còn lại có một nửa. Nàng khí tức yếu ớt tới cực điểm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tiêu tán. Nhưng nàng trong tay lại gắt gao nắm chặt một vật. Đó là một gốc còn tại chảy xuống dòng máu vàng, chỉ có một nửa bất tử thần dược. Nô Trường Sinh nhắm mắt lại. Hắn không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nửa cây thần dược. Đó là nàng dùng nửa cái mạng, thậm chí là dùng mình đạo cơ đổi lại. Xét xử một câu cuối cùng như là một cây cái đinh hung hăng đính tại hắn trong lòng. Thần dược mặc dù nghịch thiên tục mệnh 3000 năm, nhưng đế chi bản nguyên bị hao tổn đạo thương khó lành. Tạm cấm khu chi sát khí nhập thể ngày đêm tra tấn đau tận xương cốt. Trận này, mặc dù thắng nhưng cũng vì nữ đế cuối cùng tọa hóa trốn xuống, không thể nghịch chuyển mầm tai họa. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Thu không biết lúc nào cũng bu lại nhìn đến cái kia đoạn văn tự vành mắt hồng hồng. "Chủ nhân, gốc kia thần dược ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói là Quy Khư bên trong một đầu sống mấy chục vạn năm lão long thủ hộ bạn sinh linh hảo. Cái kia lão long thế nhưng là ngay cả ta đều đánh không lại kinh khủng tồn tại a." Ngô Trường Sinh không nói gì. Hắn chỉ là vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve vậy được văn tự. Ngón tay lạnh buốt. Hắn có thể tưởng tượng ra được. Tại đây nhiều xuất hiện trong 3000 năm nàng là làm sao vượt qua. Một bên nhận thụ lấy đạo thương tra tấn một bên trông coi cái kia chú định không có kết quả ước định. Nhìn đến thần triều lên cao lầu, nhìn đến thần triều yến tân khách cuối cùng nhìn đến cái này tòa tháp lâu sập. Nhà đầu đốc. Thật quá ngu. Nô Trường Sinh khép lại sách sử âm thanh nhẹ giống như là thở dài một tiếng. Ta đời này, thiếu ngươi đại khái là còn không rõ. Chương 134, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu dị động chương 134, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu dị động yêu đế điện bên trong cái kia một quyển ghi lại giao quang nữ đế cuộc đời cổ lão gia thú bị chậm rãi khép lại. Nô Trường Sinh ngón tay vuốt ve thô ráp ra quyển biên giới tâm lý giống như là đổ ngũ bị bình. Ngọt bùi tay đắng, hô tạp cùng một chỗ cuối cùng hóa thành một tiếng cực nhẹ thở dài. Đó là một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử cũng là một đoạn để cho người ta khó tính tâm chuyện cũ. Hắn phảng phất còn có thể nhìn đến cái kia áo trắng như tuyết nữ tử đứng tại thần triều chi đỉnh nhìn qua Đông Hải, thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Đều đi qua. Nô Trường Sinh lắc đầu ý đồ đem loại kia nặng nề cảm xúc vung ra náo hải. Hắn là cái Trường Sinh giả. Nếu như luôn luôn xa vào tại quá khứ gánh vác lấy quá nhiều hồi ức tiến lên, vậy cái này dài dằng dặc sinh mệnh cũng không phải là ban ân, mà là một loại trả tấn. Hắn bưng lên trên bàn ly trà muốn uống ngụm trà nóng ấm áp thân thể. Nhưng mà, ngay tại hắn ngón tay mới vừa chạm đến ly trà trong chớp mắt ấy cái kia, ông, một tiếng cực nhỏ, nhưng lại cực bén nhọn vù vù âm thanh đột ngột tại hắn cảm giác bên trong nổ vang. Đây không phải là âm thanh, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Trong chén trà nước trà không có dấu hiệu nào nổi lên từng vòng gợn sóng giống như là có một đôi nhìn không thấy tay đang tại nhẹ nhàng lung lay cái bàn này, thậm chí lung lay cả tòa đại điện. Nô trưởng sinh lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn động tác đình trệ giữa không trung, cặp kia thâm thúy con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao, phản phất xuyên tấu nặng nề thần một vách tường xuyên tấu tầng tầng lớp lớp hư không trực tiếp nhìn phía thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất. Nơi đó, có một cỗ khí tức, một cỗ để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái thậm chí có chút buồn nôn khí tức. Nó không giống với yêu khí cuồng bạo cũng khác biệt tại linh khí thanh linh. Nó âm lãnh, sền sệt, mang theo một loại mục nát đến cực hạn tanh hôi tựa như là mới vừa từ phần mộ bên trong leo ra tử thi trên thân chảy xuôi thì nước. Với lại, cỗ khí tức này bên trong còn kèm theo một loại cực kỳ mịt mờ, tràn đầy điên cuồng cùng hỗn loạn ác ý, đây là vật gì? Nô trưởng sinh để chén trà xuống. Hắn cái kia cao tới hơn một vạn điểm khủng bố thể chất đối với loại này mang theo tiêu cực thuộc tính năng lượng, có tự nhiên cảm giác bén nhạy. Hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức kia mặc dù yếu ớt tựa như làn nến tàn trong gió, nhưng nó bản chất lại cao đến dọa người. Cái loại cảm giác này tựa như là tại một đám cừu non ở giữa đột nhiên xâm nhập vào một cái hất lên da dê sói, không phải hất lên da dê quái vật. Soạt, một trận tay áo phá không âm thanh vang lên. Nguyên bản đang ngồi xổm ở bên cạnh lột quả nho tiểu thu giờ phút này cũng đông nhiên đứng lên đến. Nàng gái kia tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này sớm đã không có nửa phần vừa rồi nhẹ nhõm cùng mãn nguyện. Thay vào đó, là một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thậm chí, tại cặp kia xích kim sắc chỗ sâu trong con ngươi còn ẩn giấu đi một tia ngay cả Ngô trưởng sinh đều rất ít gặp đến kiêng kỵ. Chủ nhân ngài cũng cảm thấy. Tiểu thu âm thanh có chút trầm thấp trên thân đế bào không gió mà bay từng sợi màu vàng thái dương chân hỏa, không bị khống chế từ trong cơ thể nàng tràn ra tại xung quanh tạo thành một vòng hộ thể thần quang. Đây là bản năng phòng ngự phản ứng. Hiển nhiên cái kia cỗ xảy ra bất ngờ khí tức để nàng cái này đại thừa đỉnh phong yêu đế đều cảm nhận được uy hiếp. Ân. Nô trưởng sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung vào cái hướng kia. Tại phía tây nam đại khái 3000 dặm bên ngoài, nơi đó là địa phương nào? Nghe được phương vị này, tiểu thu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng hít sâu một hơi tựa hồ tại bình phục tâm tình. Nơi đó là Táng Thần Cốc. Táng Thần Cốc? Nô trưởng sinh nhíu mày. Danh tự này nghe đứng lên liền không giống như là đứng đắn gì địa phương. Là Táng Thần Cốc. Tiểu thu đi tới cửa đại điện ngắm nhìn cái hướng kia ngữ khí yếu ớt. Nơi đó là chúng ta yêu tộc cấm địa, cũng là toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong duy nhất một chỗ ngay cả ta cũng không nguyện ý đặt chân tuyệt địa. Nơi đó không có linh khí, không có vật sống, chỉ có quanh năm không tiêu tan màu đen độc trướng cùng khắp nơi trên đất mạch cốt. Truyền thuyết bên trong nơi đó là thượng cổ chiến trường một góc, chôn giấu lấy vô số thần mã thi thể. Nói đến đây nàng dừng một chút, quay đầu nhìn đến Ngô Trường Sinh, ánh mắt phức tạp. Nhưng là chỉ có các đời yêu đế mới biết được, nơi đó chân chính mai táng không phải thần, cũng không phải ma, mà là một cái sống sót tác động. Ngô Trường Sinh hứng thú. Sống sót tác động. Đây hình dung từ có chút ý tứ. Làm sao nói? Hắn hỏi. Tiểu thu do dự một chút tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Đại khái tại 15.000 năm trước đi, cũng chính là tại chủ nhân ngài lần đầu tiên ngủ say sau đó không bao lâu. Khi đó thập vạn đại sơn còn không phải hiện tại bộ dáng. Có một ngày trên trời đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng. Một cái đen xì đồ vật từ cái kia lỗ hổng bên trong rớt xuống đúng lúc nện chúng ở hiện tại Táng Thần Cốc bên trong. Tiểu thu một bên hồi ức, một bên qua tay lấy. Vật kia rất tà môn. Nó rơi xuống sau đó. Xung quanh cây cối trong nháy mắt liền chết héo, thổ địa biến thành màu đen, tất cả động vật chỉ cần tới gần nó liền sẽ nổi điên, biến thành chỉ biết là sát lục quái vật. Lúc ấy mấy đại yêu vương liên thủ đi điều tra, kết quả toàn bộ cũng chưa trở lại. Chỉ có một cái trốn về đến, còn chưa nói mấy câu ngay tại trước mắt bao người thân thể hòa tan thành một bãi nước đen. Nô trưởng sinh nghe được nhíu mày. Đây kịch bản làm sao nghe được có điểm giống sinh hóa nguy cơ a? Ô nhiễm? Biến dị? Sau đó thì sao? Hắn truy vấn. Về sau chuyện này kinh động lúc ấy một vị nhân tộc đại năng. Tiểu thu tiếp tục nói. Vị kia đại năng tựa hồ biết vật kia lai lịch, hắn không có liều mạng mà là lợi dụng Táng Thần Cốc địa hình bày ra một cái tuyệt thế đại trận đem vật kia gắt gao phong ấn tại đáy cốc. Từ đó về sau Táng Thần Cốc liền thành cấm địa. Nhưng là tiểu thu trong mắt lóe lên một tia lo âu, cái kia phong ấn cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cách mỗi 1.000 năm cũng chính là như hôm nay dạng này vật kia khí tức liền sẽ tiết lộ một lần. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, nhưng mỗi lần tiết lộ đều sẽ để phụ cận yêu thú phát cuồng thậm chí dẫn phát quy mô nhỏ thú triều. Tính toán thời gian, nàng bấm ngón tay tính toán sắc mặt biến hóa. Khoảng cách lần trước tiết lộ vừa vặn 1.000 năm. Nô trưởng sinh sờ lên cái cằm. 1.000 năm một lần đại di mụ. Đây quy luật ngược lại là rất chuẩn thì. Bất quá để hắn chân chính để ý không phải cái này cái gọi là phong ấn mà là cái kia bị phong ấn đồ vật. Có thể làm cho hoàn cảnh dị biến, có thể làm cho sinh vật phát cuồng, còn có thể để đại thừa kỳ yêu tu hóa thành nước đen. Cái đồ chơi này đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Với lại cố khí tức kia cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Hết sức quen thuộc. Tựa như là hắn tại quy khư chi hải chỗ sâu tại ngôi thần điện kia đại môn trong khe hở, ngẫu nhiên ngửi được cái kia một tia đến từ thế giới bên ngoài hương vị. Tiểu thu. Nô trưởng sinh đột nhiên mở miệng đánh gãy tiểu thu trầm tư. Ngươi mới vừa nói vật kia là từ trên trời rơi xuống. Đúng. Tiểu thu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không nó đến cùng là cái gì? Nô trưởng sinh nhìn chằm chằm tiểu thu con mắt gần từng chữ hỏi. Hoặc là nói nó cùng sinh mệnh cấm khu có quan hệ gì? Nghe được sinh mệnh cấm khu bốn chữ này. Tiểu Thu thân thể bỗng nhiên run một cái. Nàng vô ý thức nín thở nhìn chung quanh một chút, phảng phất bốn chữ này là cái gì không thể nói nói cấm kỵ. Qua rất lâu, nàng mới tiến đến Ngô Trường Sinh bên người, dùng một loại cực thấp âm thanh giống như là sợ kinh động trên trời thần linh đồng dạng nhỏ giọng nói ra, "Chủ nhân ngài đoán đúng. Cái kia bị trấn áp tại Táng Thần đáy cốc bên dưới đồ vật, hắn đó là một đầu từ Hắc Ám Náo Động bên trong trốn tới quái vật." Hắc Ám Náo Động. Bốn chữ này vừa ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Ngô Trường Sinh con ngươi có chút co vào. Hắn tại trên sử sách thấy qua cái từ này, đó là tu tiên giới kinh khủng nhất, nhất tuyệt vọng đại danh tử. Truyền thuyết bên trong cách mỗi vài vạn năm những cái kia ngủ say tại sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão tồn tại vì kéo dài mình tuổi thọ, liền sẽ một lần phát động tịch quyển thiên hạ thu hoạch. Bọn hắn sẽ đi ra cấm khu thôn vệ ước vạn sinh linh huyết đục tinh hồn đến bổ khuyết mình khô cạn sinh mệnh chi luân. Đó là một trận chúng sinh hạo kiếp, là chân chính tận thế. Mà bây giờ, Tiểu Thu nói cho hắn biết, ngay tại đây thập vạn đại sơn chỗ sâu, ngay tại hắn dưới mí mắt, vậy mà trấn áp một đầu từ loại kia tận thế hạo kiếp chạy vừa đi ra dư nghiệt. Chắc không được. Ngô Trường Sinh tự lẩm bẩm. Chắc không được cố khí tức tiếp như vậy để cho người ta buồn nôn. Đó là vì sống sót đã triệt để từ bỏ tôn nghiêm cùng danh giới, cuối cùng đem mình biến thành quỷ hương vị. Hắn đứng người lên đi tới đại điện trên sân thượng. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn phía tây nam cái kia phiến bị sương mù màu đen bao phủ thung lũng. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Hắn là cái sợ phiền phức người, nhưng hắn đáng ghét hơn, loại kia đem chúng sinh xem như đồ ăn đồ bẩn. Bởi vì hắn đã từng là chúng sinh một thành viên, đã từng là cái kia tại gió tuyết bên trong run lẩy bẩy chỉ vì cầu một miếng cơm ăn tiểu ăn mày. Có ý tứ. Ngô Trường Sinh quẹt miệng, khơi gợi lên một vệt lạnh lẽo đường cong. Ta lúc đầu chỉ muốn đi nhân tộc địa bàn dạo chơi thuận tiện cho cố nhân trước bộ phận, không nghĩ tới trước khi đi còn có thể đụng tới như vậy cái lão cổ đồng. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt khẩn trương Tiểu Thu. Đã nó tỉnh, vậy chúng ta liền cùng nó chào hỏi a. Chương 135, yêu tộc cổ tịch bên trong liên quan tới cấm khu ghi chép. Chương 135, yêu tộc cổ tịch bên trong liên quan tới cấm khu ghi chép Hắc Ám Náo Động. Bốn chữ này tựa như là một khối cự thạch ngàn cân đặt ở người trong lòng để cho người ta không thở nổi. Ngô Trường Sinh ngồi tại yêu đế điện trên bậc thang, ngón tay câu được câu không mà đập đầu gối. Hắn nhớ tới một vạn năm trước, tại cái kia bản liên quan tới giao quang nữ đế sách sử bên trong đã từng đề cập tới cái từ này. Khi đó hắn coi là đây chẳng qua là một trận quy mô tương đối lớn chiến tranh hoặc là một loại nào đó thiên tai. Nhưng hiện tại xem ra sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Thu, Ngô Trường Sinh ngẩng đầu, phá vỡ đại điện bên trong tĩnh mịch. Đi đem các ngươi yêu tộc trong khố phòng tất cả liên quan tới cấm khu náo động còn có thượng cổ lịch sử ghi chép đều cho ta chuyển tới. Nhớ kỹ là tất cả. Cho dù là chỉ có đôi câu vài lời rách rưới cũng đừng rơi xuống. Tiểu Thu sửng sốt một chút. Mặc dù không biết chủ nhân vì sao phải nhìn những cái kia mốc meo lão cổ đồng nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Tốt, chủ nhân ta cái này đi. Sau nửa canh giờ, một tòa từ xương thú, phiến đá, vỏ cây, còn có đủ loại không biết tên vật liệu xếp thành tiểu sơn xuất hiện ở Ngô Trường Sinh trước mặt. Đây chính là yêu tộc lịch sử. Tràn đầy nguyên thủy, dã man cùng mùi máu tươi. Khô khụ. Ngô Trường Sinh phất tay xua tán đi trong không khí tràn ngập lâu năm mùi nấm mốc, tiện tay cầm lấy một khối to lớn xương đùi. Phía trên khắc đầy lít nha lít nhít yêu văn, thoạt nhìn như là một vạn con kiến đang bò. May mắn, hắn hiện tại thần hồn đã cường đại đến cực điểm, dù là không nhận ra những chữ này cũng có thể thông qua phía trên lưu lại dấu ấn tinh thần trực tiếp đọc đến bên trong tin tức. Đây là 3 vạn năm trước. Ngô Trường Sinh thần thức quét qua, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh. Đó là một cái rông tố đan sen ban đêm, một đầu rắn mua bạch viên tại trước khi chết dùng móng tay tại xương cốt khắc xuống tuyệt bút. Trời tối, bọn chúng đến. An sạch đều an sạch, tin tức rất ngắn gọn, cũng rất hỗn loạn. Nhưng đây giải rác mấy lời bên trong lộ ra tuyệt vọng lại để Ngô Trường Sinh cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn buông xuống xương đùi lại cầm lên một khối mai rùa. Lần này tin tức hơi hoàn chỉnh một chút. Ghi chép là 5 vạn năm trước một cái tên là Thôn Thiên Tức cường đại chủng tộc trong một đêm diệt tộc đi qua. Không có địch nhân, không có chiến tranh, chỉ là trên trời rỗi xuống tới một cái bàn tay lớn nhẹ nhàng vồ một cái. Phương viên vạn giảm sinh cơ đoạn tuyệt. Tất cả thôn thiên tước, vô luận nam nữ già trẻ đều tại trong nháy mắt hóa thành thây khô, thể nội tinh huyết cùng yêu đan không cánh mà bay. Bàn tay lớn. Ngô Trường Sinh híp mắt lại. Hắn tiếp tục đọc qua. Một khối, 2 khối, 100 khối. Theo đọc thâm nhập những cái kia nguyên bản phân tán, phá toái lịch sử đoạn ngắn bắt đầu tại hắn trong đầu dần dần chắp vá ra một bức hoàn chỉnh, làm cho người dùng mình bức tranh. Đó là một cái liên quan tới luân hồi ác mộng. Yêu tộc ghi chép rất loạn, thời gian khoảng cách cũng rất lớn, nhưng đều không ngoại lệ. Cách mỗi mấy vạn năm, hoặc là mấy chục vạn năm, cái thế giới này liền sẽ nên đón một lần không có dấu hiệu nào thanh tẩy. Tựa như là nông phu thu hoạch hoa màu, tựa như là đồ tể giết heo dê. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi yêu đế, nhân hoàng, thánh địa lão tổ, tại trang hạo kiếp kia trước mặt đều biến thành đợi làm thịt cừu non, không có lực phản kháng chút nào. Thế này sao lại là cái gì náo động? Ngô Trường Sinh thả ra trong tay một khối phiến đá, âm thanh có chút lạnh. Đây rõ ràng đó là ăn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiểu Thu tại nâng lên Táng Thần cốc phía dưới đồ vật lúc lại sợ hãi như vậy? Bởi vì đó là khắc vào thực chất bên trong, đời đời truyền lại sinh vật bản năng, là với thiên địch sợ hãi. Chủ nhân ngài nhìn cái này. Một mực ở một bên hỗ trợ sửa soạn Tiểu Thu đột nhiên đưa qua một quyển ố vàng gia thú. Cuốn gia thú này bảo tồn được rất hoàn chỉnh, phía trên còn tản ra nhàn nhạt đế uy. Hiển nhiên, đây là một vị yêu tộc đại đế lưu lại tự biết. Ngô Trường Sinh nhận lấy chậm rãi triển khai. Gia thú bên trên dùng máu tươi viết lấy một đoạn nhìn thấy mà giật mình văn tự. Ta chính là Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng tung hoành cả đời chưa bại một lần. Nhưng hôm nay Thái Sơ cổ khoáng dị động có chí tôn xuất thế, ta muốn chiến đã thấy cái kia chí tôn chân dung lại là ta tộc trăm vạn năm trước phi thăng thất bại lão tổ. Vì sao? Lão tổ vì sao muốn thôn vệ chúng ta con cháu? Trường Sinh, đây chính là Trường Sinh sao? Như Trường Sinh cần lấy chúng sinh làm thức ăn ta cận kề cái chết. Chưa biết đến nơi này im bặt mà dừng. Cuối cùng là một đạo lộn xộn biết cắt hiển nhiên biết giả tại một khắc cuối cùng gặp chí mạng tiến công. Vì Trường Sinh. Nô Trường Sinh nhìn chằm chằm cái kia hai cái đấm máu chữ lớn lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn cũng là Trường Sinh giả, nhưng hắn cái này Trường Sinh là hệ thống cho là nằm ngửa ngủ đi ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng không cần trả bất cứ giá nào. Cho nên hắn rất khó lý giải, vì sống sót thật có thể làm được một bước này sao? Chủ nhân, Tiểu Thu rụt cổ một cái, có chút sợ hỏi, phía trên này nói đều là thật sao? Những cái được gọi là sinh mệnh cấm khu ở đây lấy thật đều là chúng ta trước kia lão tổ tông. Có lẽ vậy. Nô Trường Sinh thở dài, hắn đem cái kia quyển gia thu chậm rãi cuốn lên. Trong đầu cái kia tàn khốc chân tướng đã triệt để rõ ràng, cái gọi là sinh mệnh cấm khu, kỳ thực đó là một đám sát sống mộ địa. Tại cực kỳ lâu trước kia cái thế giới này có lẽ có qua huy hoàng tu tiên đại thế, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, một đường hát vang tiến mạnh tu đến giới này đỉnh phong. Bọn hắn nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn nắm giữ dài dằng dặc thọ nguyên. Bọn hắn được thế nhân tôn làm đại đế tôn làm cổ hoàng, chịu vạn dân kính ngưỡng, thưởng vô biên khí vận. Thế nhưng là, sức người có hạn, vô luận bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, vô luận bao nhiêu vô địch tại thế, cuối cùng vẫn là đánh không lại thời gian. Khi thọ nguyên sắp hết, khi khí huyết suy bại, khi tử vong bóng mờ thật sự rõ ràng mà bao phủ lên đỉnh đầu thì bọn hắn sợ, bọn hắn không nỡ thế giới phồn hoa này, không nỡ đây vô thượng quyền hành, càng không nỡ cái kia một thân thông thiên động địa tu vi. Bọn hắn không muốn chết, muốn sống, muốn điên rồi. Thế là bọn hắn làm ra một cái quyết định, một cái vi phạm với thiên đạo, cũng chối bỏ chúng sinh quyết định. Bọn hắn tự chém một đao, chém tới mình tu vi cảnh giới, chém tới mình cùng thiên đạo liên hệ để cho mình từ đế cảnh giới ngã xuống. Sau đó lợi dụng bí pháp nào đó, hoặc là một loại nào đó thần nguyên đem mình phong ấn tại tuyệt địa bên trong, lâm vào chết giả một dạng ngủ say, dùng cái này đến chỉ hoãn sinh mệnh trôi qua tốc độ. Đây chính là tự phong. Bọn hắn đem mình biến thành sát sống. Nô Trường Sinh nhẹ giọng nói ra, giọng nói mang vẻ một tia nói không nên lời trào phúng. Trốn ở âm u trong góc kéo dài hơi tàn, chờ đợi thành tiên thời cơ hoặc là chờ đợi lần tiếp theo ăn. Phải ăn. Tự phong cũng không phải là không có đại giới, cho dù là thần nguyên cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản sinh cơ trôi qua. Cách mỗi dài rằng giặc tuế nguyện bọn hắn liền cần tỉnh lại một lần bổ sung tiêu hao sinh mệnh tinh hoa. Mà thế gian này, nơi nào có so ước vạn sinh linh huyết nhục tinh hồn càng bổ đồ đâu. Thế là, hắc ám náo động bạo phát. Những cái kia đã từng thủ hộ thương sinh đại đế lắc mình biến hóa, thành thôn phệ thương sinh ác ma. Bọn hắn đi ra cấm khu mở ra miệng to như chậu máu. Đem mảnh này bọn hắn đã từng yêu qua, thủ hộ qua thổ địa biến thành một cái to lớn bàn ăn. Đồ long giả cuối cùng thành ác long. Nô Trường Sinh lắc đầu. Hắn lật đến cái kia quyển gia thú mặt sau. Nơi đó còn có một đoạn cực kỳ viết máy nhưng lại nét chữ cứng cáp tiểu tự. Tựa hồ là vị kia Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng tại trước khi chết một khắc cuối cùng đối với cái này tuyệt vọng thế giới phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ. Náo động chi nguyên đều là Trường Sinh. Họ từng vì thế gian trí cường giả, chịu vạn tộc cung phụng, bảo hộ một phương khí hậu. Nhưng thọ nguyên cuối cùng cũng có tận thì. Vì cầu sống tạm không tiếp chặt đứt quá khứ, hóa thân tà ma lấy chúng sinh vì chất dinh dưỡng bổ tự thân chi không đủ. Ngày xưa thủ hộ thần hôm nay lấy mạng ủy. Đây, vì thế gian lớn nhất chi bi ai. Nô Trường Sinh đọc lấy đoạn văn này, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thuận theo cuộc sống bay thẳng đỉnh đầu. Đây chính là tu tiên giới chân tướng sao? Đây chính là cái kia gọn gàng xinh đẹp Trường Sinh đại đạo phía sau đấm máu ăn người bản chất. A, hắn cười lạnh một tiếng, cầm trong tay quyển gia thú nặng nề mà ném trở về đống kia rác rưởi sơn bên trong. Cái gì cầu thí chí cường giả? Bất quá là một đám thua không nổi kẻ đáng thương thôi. Hắn đứng người lên đi đến cửa đại điện, nhìn đến bên ngoài cái kia sinh cơ bừng bừng thập vạn đại sơn, nhìn đến những cái kia dưới ánh mặt trời chạy tiểu yêu, ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có kiên định, cũng biến thành trước đó chưa từng có lạnh lùng. Ta không hiểu cái gì đại đạo, cũng không hiểu cái gì số trời. Ta chỉ biết là, ta muốn sống là bởi vì thế giới này rất đẹp, có ta muốn thấy người, có ta muốn làm sự tình. Nếu vì sống sót liền muốn biến thành loại kia chỉ biết ăn người quái vật, vậy cái này loại Trường Sinh không cần cũng được. Hắn quay đầu nhìn về phía tây nam, đó là Táng Thần Cốc phương hướng, cũng là cái kia đầu quái vật bị phong ấn địa phương. Đã ngươi là từ loại địa phương kia chạy đến, đã ngươi cũng là cái kia ăn người hệ thống bên trong một thành viên, vậy ta thì càng phải đi chiếu cố ngươi. Nô Trường Sinh híp híp mắt, nhếch miệng lên một vẻ nguy hiểm đường cong. Dù sao, ta cũng coi là Trường Sinh giả. Giữa chúng ta, có phải hay không cũng nên dọn dẹp một chút môn hộ. Chương 136, nguyên lai đây chính là ăn người. Chương 136, nguyên lai đây chính là ăn người hô. Nô Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cảm giác mình ngực giống như là đè ép một tòa núi lớn. Theo những cái kia vụn vặt cốt phiến, mai rùa bị hắn từng khối chắp và đứng lên. Một cái dấu ở tu tiên thịnh thế ra bên dưới, đấm máu chân tướng. Rốt cuộc triệt để hiện ra ở hắn trước mặt. Đây chính là một cái to lớn, tinh xảo, nhưng lại vô cùng tàn khốc trại chăn nuôi. Ta sớm nên nghĩ đến. Nô Trường Sinh ném trong tay cốt phiến, ánh mắt có chút lạnh. Trên đời này nào có cái gì trường thịnh không suy hoàng triều, cũng nào có cái gì vĩnh hằng bất diệt tông môn. Nguyên lai cách mỗi mấy vạn năm liền sẽ có người đến thu hoạch một lần. Cái gọi là sinh mệnh cấm khu, kỳ thực đó là một đám lao bất tử viện dưỡng lao. những cái kia đã từng kinh tài tuyệt diễm đại đế, những cái kia đã từng thống ngự một cái thời đại chí tôn, tại tuổi già khí huyết suy bại, thọ nguyên sắp hết thời điểm, bọn hắn không cam tâm như vậy hóa thành cát vàng, bọn hắn muốn sống sót, muốn đợi đến trong truyền thuyết kia thành tiên lộ mở ra. Thế là bọn hắn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, tự chém một đao. Nô Trường Sinh nhìn đến trên sử sách cái kia nhìn thấy mà giật mình từ ngữ nết miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh. Chém tới mình đế vị, chém tới cùng thiên đạo cảm ứng, để cho mình từ thần rơi xuống thành ma, sau đó lợi dụng thần nguyên đem mình phong ấn đứng lên lâm vào chết giả. Tựa như là hắn chỉ trong góc một cái ngủ đông ấu quy, đem mình đông cứng khối băng bên trong dùng cái này đến lừa gạt thời gian. Thế nhưng là loại này lừa gạt là có đại giới, thần nguyên cũng không phong được trôi qua sinh mệnh lực, cách mỗi dài rằng giặc tuế nguyện bọn hắn liền sẽ thức tỉnh một lần, tựa như là đói tỉnh giác thú. Lúc này bọn hắn cần ăn. Ăn cái gì? Ăn linh khí. Không đủ. Ăn đan dược. Quá chậm. Chỉ có thế gian này thịnh vượng nhất, nhất ơi sống ức vạn sinh linh sinh mệnh tinh khí. Đây chính là hắc ám náo động. Nô Trường Sinh đứng người lên đi đến đại điện cổng, nhìn qua bên ngoài cái kia phiến sinh cơ bừng bừng thiên địa. Tại hắn trong mắt, đây không còn là phong cảnh, mà là một bàn đang tại khỏe mạnh trưởng thành giao hẹ. Bọn hắn đi ra cấm khu mở cái miệng động. Một cái nuốt mất một cái hoàng triều, một cái nuốt mất một cái thánh địa. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Trong mắt bọn hắn bất quá là có thể chỉ hoãn giả yếu nhân sống quả. Ăn no rồi, bọn hắn liền lau lau miệng tiếp tục trở về đi ngủ, chờ đợi một gốc dạng giao hẹ giải quen. Vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Thế này sao lại là tu tiên? Nô Trường Sinh lắc đầu, âm thanh bên trong lộ ra một cỗ thật sâu hàn ý, đây rõ ràng đó là ăn người, mà lại là một đám lao tổ tông ăn hết mình hậu thế. Sao mà trâm trọng, sao mà bị ai? Nghĩ thông suốt điểm này, Nô Trường Sinh trong đầu không tự chủ được lại nổi lên cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, Lý Niệm Viễn. Năm đó nàng đến tuột cùng là mang theo như thế nào tâm tình bước vào quy khư? Đó là cấm khu, là những lao quái vật kia phòng ngủ. Nàng một cái hóa thần kỳ cho dù là nửa bước phản hư, tại những cái kia đã từng đại đế trước mặt cũng bất quá là một cái hơi cường tráng một điểm con kiến. Nàng muốn đi đoạt thức ăn trước miệng của a. Nô Trường Sinh nhắm mắt lại, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trên sử sách nói trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, vì cái gì nàng nói đó là cựu tử nhất sinh. Nàng đối mặt không chỉ là một cái cường đại địch nhân, mà là một đám vì sống sót có thể không từ thủ đoạn, thậm chí có thể ăn người tiên điên. Nàng tự như thế trong tuyệt cảnh gắng gượng mà đoạt ra một gốc thần dược, đoạt ra 3000 năm thời gian. Ở trong đó hung hiểm, Nô Trường Sinh hít sâu một hơi. Không dám nghĩ, thật không dám nghĩ. Cái kia phải là bao lớn chấp niệm mới có thể chống đỡ lấy nàng, tại đám kia ác quỷ vây quần dưới, sống sót mà đi ra ngoài. Nha đầu ngốc, vì chờ ta như vậy một cái người lười, ngươi thế mà đi cùng một đám ăn người ma quỷ liều mạng. Hắn tâm giống như là bị kim đâm đồng dạng đau. Ấy nấy, vô tận ấy nấy. Nếu như năm đó hắn không có ngủ được như vậy chết, nếu như năm đó hắn có thể sớm một chút tỉnh lại, có lẽ nàng cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ, cũng không cần tại đạo thương tra tấn bên dưới cô độc mà vượt qua cái kia cuối cùng 3000 năm. Chủ nhân, tiểu thu nhìn đến Ngô Trường Sinh cái kia âm tình bất định sắc mặt có chút lo âu đi tới. Ngài, không có sao chứ? Không có việc gì. Ngô Trường Sinh mở mắt ra, đáy mắt đau đớn bị hắn cưỡng ép xuống. Thay vào đó, là một loại trước đó chưa từng có bình tĩnh cùng sát ý, ta chẳng qua là cảm thấy thế đạo này có chút bẩn, cần phải có người đến quét qua. Hắn xoay người, nhìn về phía tây nam. Đó là Táng Thần Cốc phương hướng, cũng là cái kia đầu quái vật bị phong ấn địa phương. Nếu biết cái gọi là cấm khu là cái gì đức hạnh, vậy hắn đối với cái kia trốn tới quái vật cũng không có cái gì tốt quan tâm. Còn lại, chỉ có buồn nôn. Tiểu Thu, Nô Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí bình đạm giống như là đang hỏi hôm nay cơm tối ăn cái gì. Ta hỏi ngươi vấn đề. Ân. Chủ nhân ngài nói. Tiểu Thu đội vàng bình hay. Dựa theo những cái kia cổ tịch bên trên ghi chép, loại này ăn người tiệc rượu bình thường là bao lâu tổ chức một lần? Nô Trường Sinh chỉ dưới chân đại địa, vừa chỉ đỉnh đầu không trung, cũng chính là lần tiếp theo hắc ám náo động. Đại khái sẽ ở lúc nào? Tiểu Thu sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới chủ nhân sẽ hỏi vấn đề này. Nàng nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại một cái những cái kia nhìn qua cốt phiến cùng mai rùa. Sau đó, nàng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Chủ nhân nàng âm thanh có chút run rẩy. Dựa theo quy luật đại khái là cách mỗi 3 vạn năm đến 5 vạn năm một lần. Lần trước náo động cũng chính là giao quang nữ đế trấn áp thời đại kia. Khoảng cách hiện tại, Tiểu Thu duỗi ra ngón tay, tính một cái, đại khái đã qua 4 vạn 8000 năm. 4 vạn 8000 năm. Nô Trường Sinh híp mắt lại. Nói cách khác, cái kia thời gian tiết điểm nhanh đến. Với lại Tiểu Thu nuốt ngụm nước bọt chỉ Táng Thần Cốc phương hướng, cái kia bị trấn áp ra hỏa gần nhất sao động đến càng ngày càng thường xuyên. Ta cảm giác nó tựa như là đang kêu gọi đồng bọn. Kêu gọi đồng bọn. Bốn chữ này để đại điện bên trong không khí trong nháy mắt hạ xuống độ không tuyệt đối. Nếu như ra hỏa kia thật là trong cấm khu chạy đến, vậy nó kêu gọi há không đó là những cái kia còn tại ngủ say bên trong láo quái vật. Rất tốt. Nô Trường Sinh cười, cười đến có chút lạnh, cũng có chút tàn nhẫn. Xem ra ta tỉnh thời gian vừa vặn. Đám lao ra này, ngủ lâu như vậy cũng nên đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Hắn vô vô Tiểu Thu bả vai quay người đi ra ngoài. Đi thôi. Đi Táng Thần Cốc. Tại những cái kia bữa tiệc lớn lên bàn trước đó chúng ta đi trước đem đây đạo món ăn khai bị làm. Chương 137, Trường Sinh, là một loại nguyền rủa sao? Chương 137, Trường Sinh, là một loại nguyền rủa sao? Không tin chính xác. Tiểu Thu lắc đầu, Trên đầu Phượng Linh theo nàng động tác hơi rung nhẹ. Loại cấp bậc kia tồn tại trừ phi chính nó nghĩ ra được, nếu không ai cũng tính không chuẩn nó từ khi nào dường. Nàng chỉ tây nam phương hướng, đó là Táng Thần Cốc vị trí. Bất quá gần nhất bên kia động tần suất càng ngày càng cao. Trước kia là 1000 năm xoay người, hiện tại không sai biệt lắm 10 năm liền muốn động đậy một lần. Tựa như là, Tiểu Thu suy nghĩ một chút tìm cái vừa khi ví dụ, tựa như là một cái sắp đói điên người ngửi thấy mùi cơm chín vị tới lúc gấp rút lấy lật bàn đầu. Nô Trường Sinh không nói chuyện, hắn tựa ở thành ghế vào tay chỉ nhẹ nhàng nuốt ve cái kia băng lãnh lan can. 10 năm một lần, xem ra lưu cho cái thế giới này thời gian thật không nhiều lắm. Chủ nhân, Tiểu Thu thấy hắn không nói lời nào, có chút bận tâm bu lại. Ngài là đang lo lắng đánh không lại cái kia tất cả mọi người sao? Đánh không lại? Nô Trường Sinh lấy lại tinh thần cười nhạo một tiếng. Ta đời này còn không có gặp được có thể đánh phá ta phòng ngự đồ vật. Ta chỉ là đang nghĩ, đây cái gọi là Trường Sinh đến cùng là cái quái gì? Hắn giơ tay lên nhìn đến mình cặp kia trắng nõn, thon cao, không có bất kỳ cái gì tuế nguyệt vết tích bàn tay. 1/5. Đôi tay này cùng năm đó ở Thanh Dương trấn sờ soạn lần một thì cơ hồ không có gì khác nhau. Hắn nắm giữ thế gian này vô số người tha thiết ước mơ đồ vật, vô tận tuổi thọ. Với lại thứ này với hắn mà nói giá rẻ đến tựa như là rau cải trắng. Ngủ một giấc liền có không có bất kỳ tác dụng phụ, không cần ăn người, không cần tự chém một đao. Thế nhưng là, những cái kia đã từng đứng tại cái thế giới này đỉnh đại đế, các hoàng giả đâu? Bọn hắn vì sống lâu mấy năm, vì cái kia một chút xíu kéo dài hơi tàn thời gian, không tiếc vứt bỏ vinh quang, không tiếc phản bội chúng sinh, thậm chí không tiếc đem mình biến thành ăn người ác ma. Đây đáng ra không? Tiểu Thu, Nô Trường Sinh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt có chút mê ly. Ngươi nói nếu như sống sót đại giới, là nhìn bên cạnh người từng cái chết đi, là nhìn đến cái thế giới này lần lượt bị hủy diệt sau đó lại tại phế tích bên trên trùng kiến, mà chính ngươi chỉ có thể như cái cô hồn dã quỷ đồng dạng tung bay ở thời gian trường hà bên trên, cái gì đều bắt không được, cái gì đều không để lại. Vậy cái này loại trường sinh, đến tột cùng là lao thiên gia ban ân, vẫn là một loại ác độc nhất mà rủa? Tiểu Thu ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù là yêu đế sống trên vạn năm, nhưng nàng phần lớn thời gian đều tại đi ngủ cùng đánh nhau, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thâm ảo như vậy triết học vấn đề. Cái này, nàng gãi gãi đầu, có chút mờ mịt. Sống sót dù sao cũng so chết tốt đa, có đúng không? Nô Trường Sinh hỏi ngược một câu, nết miệng lên một vệt đắng chát đường cong. Trước kia hắn cũng cảm thấy như vậy, chết tử tế không bằng lại sống sót, chỉ cần có thể sống sót làm tôn tử đều được. Nhưng là bây giờ hắn dao động, hắn trong đầu không tự chủ được nổi lên cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh. Lý Niệm Viễn, nàng sống 5000 tuổi, đối với Trường Sinh giả đến nói đây cũng chính là chợp mắt công phu. Thế nhưng là nàng sống được nóng như vậy, mạnh chói mắt như vậy, nàng thành lập thần triều trấn áp cấm khu, vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Dù là cuối cùng tọa hóa tại Trích Tinh lâu bên trên, nàng cũng là mang theo cờ đi, bởi vì nàng đời này yêu, thật qua liều qua cũng chờ thêm. Nàng không có tiếng nói, nhìn lại một chút cái kia quật cường lao đầu kiếm cửu, cả một đời chỉ làm một sự kiện, luyện kiếm, cuối cùng chết ở dưới ánh tà dương cũng là mặt đầy thỏa mãn, bởi vì hắn tìm tới chính mình nói, bọn hắn mặc dù sống được ngắn, nhưng bọn hắn sống được thật. Nô Trường Sinh tự lẩm bẩm, mà những cái kia trốn ở trong cấm khu láo quái bắt đầu, sống mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, đem mình sống thành tảng đá, sống thành hút máu côn trùng, ngoại trừ sống sót bản thân bọn hắn còn thừa lại cái gì? Tôn nghiêm, tình cảm, vẫn là cái kia cái gọi là đạo tâm, cũng không có. Bọn hắn chỉ còn lại có đối với tử vong sợ hãi cùng đối nhau tổn tham lam. Như thế sống sót, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí so chết càng có thể buồn. Hô, Nô Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác tâm lý tầng kia phủ thật lâu cho bụi, tựa hồ bị lao đi một chút. Hắn vẫn cho là cậu đó là vương đạo, chỉ cần lẫn mất tốt, chỉ cần sống được lâu, đó là thắng lợi. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như chỉ là vì sống sót mà sống lấy vậy, cái này loại Trường Sinh không có chút ý nghĩa nào, thậm chí là một loại tra tấn. Có lẽ hắn đứng người lên đi tới đại điện biên giới quan sát dưới chân vùng trời này mang thập vạn đại sơn. Trong mắt lóe lên một tia trước đó chưa từng có hiểu ra. Có lẽ có ý nghĩa mà sống một thế. Dù là ngắn ngủi như lưu tinh, cũng so vô tận mà, cô độc mà, như cái sắc không hồn đồng dạng tồn tại phải tốt hơn nhiều. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn cái kia yên lặng một vạn năm khí huyết bỗng nhiên có chút chấn động một cái. Không phải là bởi vì tu vi đột phá, mà là bởi vì tâm cảnh. Đó là hắn đạo tâm. Một khỏa đã từng chỉ muốn chôn tránh cùng sinh tồn đạo tâm, tại thời khắc này sinh ra một tia vi diệu, nhưng lại cực kỳ trọng yếu xúc động. Hắn không muốn lại khi cái kia chỉ có thể đi ngủ khách qua đường. Đã nắm giữ đây vô tận sinh mệnh, đã nắm giữ đây vô địch lực lượng. Vậy tại sao không thể dựa theo mình ý nguyện, đi sống được càng đặc sắc một điểm đâu? Ví dụ như đi đem những cái kia đem Trường Sinh khiến cho trướng khí mù mịt lão quái vật toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Còn thiên địa này một cái trời đất sáng sủa, cũng cho mình đây dài rằng giặc nhàm chán sinh mệnh tìm một chút việc vui. Tiểu Thu, Nô Trường Sinh xoay người trên mặt mê mang quét sạch sành sanh. Thay vào đó là một vẻ nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng kiên định nụ cười. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Táng Thần Cốc đặt thanh. Chương 138, ta tại yêu tộc thời gian, rất nhàn nhã. Chương 138, ta tại yêu tộc thời gian, rất nhàn nhã. Biết cái kia cái gọi là khủng bố chân tướng sau, Ngô Trường Sinh ngược lại bình tĩnh, thậm chí có thể nói là càng thêm yên tâm thoải mái mà nằm ngửa. Chơi sập xuống có cái cao đỉnh lấy, hắn nằm tại yêu đế điện cái kia trương khoan đại trên giường mềm đi, miệng bên trong ném đi một quả lột tốt quả nho, những lao quái vật kia muốn ăn thịt người cũng là ăn trước những cái kia khí huyết tràn đầy đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. giống ta loại này không có chút nào linh lực ba động phàm nhân, đoán chừng ngay cả nhét kẽ răng đều ngại thịt chua. Chỉ cần những cái kia ác long không chủ động đến gõ hắn môn mượn bối, hắn liền có thể giả trang cái gì cũng không biết tiếp tục qua hắn thần tiên thời gian. Thế là thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện một đạo kỳ dị phong cảnh. Sáng sớm hắc long giang mở, sương mù tăm tối giang thủy như lông mày. Nô trưởng sinh mang theo cái kia đỉnh phá mũ rơm, ngồi chung một chỗ bị mải đến bóng loáng tảng đá xanh vào tay bên trong dẫn theo căn kia không có lưỡi câu cây trúc bình chân như bại mà thả câu. Tại phía sau hắn vị kia đã từng hung thần ác sát hắc giao vương giờ phút này đang hóa thành hình người mặc một thân dở dở ương ương đoạn đà trong tay bưng lấy cái mâm đựng trái cây trên mặt chất đầy định mà cười. Tổ ra ra, lực đạo vẫn được sao? Hắc giao vương một bên cho Nô trưởng sinh nắm nuốt bả vai một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi đây là tiểu hai ngày trước vừa cùng cái kia lão viên khỉ học thư giãn xương cốt tay chuyên môn hầu hạng ải. Ân bên trái nặng hơn nữa đến điểm. Nô trưởng sinh từ từ nhắm hai mắt rất là hưởng thụ đúng để ngươi bắt tôm đâu. Giữa trưa muốn ăn dầu muộn tôm bự. Gái gái. Đều tại cái sọt bên trong đâu, cái đỉnh cái mập. Nếu để cho ngoại giới tu sĩ nhìn đến một màn này chỉ sợ trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Đường đường đại thừa kỳ yêu vương, vậy mà biến thành một cái phàm nhân xoa bóp tiểu đệ kiêm ngư dân. Đến buổi chiều cái kia chính là Ngô lão sư giảng bài thời gian. Ngô đồng biển dừng một mảnh trên đất trống ngồi đầy lít nha lít nhít tiểu yêu. Có vừa hóa hình tiểu hồ ly, có còn tại lưu nước mũi hùng hài tử còn có mấy con luôn luôn ngồi không yên hầu tử. Bọn chúng từng cái mở to hai mắt nhìn cầm trong tay nhánh cây cùng vỏ cây ra dáng mà làm lấy bút ký. Nô trưởng sinh đứng tại trên một tảng đá lớn, cầm trong tay căn thước dạy học đang tại bảng đen, một khối to lớn trên đá, bên trên vẽ. Đều nhìn kỹ a đây là linh khí máy ly tâm nguyên lý tranh. Hắn gõ gõ phiến đá một mặt nghiêm túc. Về sau đừng có lại đần độn mà dùng yêu đan đi cứng rắn mài linh khí phải học được lợi dụng xoay tròn sinh ra lực ly tâm, đem linh khí bên trong tạp chất bài ra. Nếu ai còn dám đó là xoay quanh vòng ta liền phạt hắn đi hắc long giang bên trong tắm rửa. Phía dưới tiểu yêu nhóm mặc dù nghe được cái hiểu cái không nhưng từng cái gật đầu như dã tỏi trong mắt lóe ra đối với tri thức, lực lượng, khát vọng. Tại loại này khoa học tu yêu không khí lôi kéo dưới toàn bộ yêu tộc diện mạo có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Lấy trước kia là trướng khí mù mịt, bị khóc sói gào gặp mặt đó là ngươi sầu cái gì gọi ngươi tin hay không? Hiện tại gặp mặt đều là đạo hữu hôm nay yêu lực cộng hưởng tần suất điều sao? Ai nha ta linh khí chiết xuất độ lại tăng không? Một đâu? Mặc dù phong cách có chút lệch ra nhưng thực lực lại là thật mà tại tăng gọn. Đây thập vạn đại sơn đang lấy một loại ngoại giới không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng tích trữ gắng sức lượng. Đến buổi tối cái kia chính là Ngô trưởng sinh mong đợi nhất câu. 8. Hắc Long Giang thủy kinh qua hắn năm đó cái kia sinh mệnh chi tuyển thẩm thấu cùng tẩm bổ mặc dù bị pha loãng vô số lần nhưng vẫn như cũ ẩn chứa kinh người sinh cơ. Nhất là đối với hắn loại thể chất này người mà nói ngâm mình ở bên trong vậy đơn giản đó là toàn bộ phương vị sở ba. Hô, thoải mái. Ngô trưởng sinh tựa ở bờ sông ao suối nước nóng bên trong nhiệt khí bốc hơi, rửa đi một ngày mọi bệnh. Tiểu thu hóa thành lớn cỡ bàn tay hồng điểu dừng ở đỉnh đầu hắn trên nhánh cây, liễu diễu mà hồi báo hôm nay quốc sự. Loại ngày này mã nguyện đến làm cho người muốn phạm tội. Nếu như không phải cái kia khách không mời mà đến Ngô trưởng sinh thậm chí cảm thấy được bản thân có thể ở chỗ này lại cầu bên trên một vạn năm. Đó là một tháng sắc mông lung ban đêm. Ngô trưởng sinh vừa tắm xong tắm đang chuẩn bị đi về đi ngủ. Yêu sư đại nhân, một cái mềm mại đáng yêu tận xương nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng âm thanh ở ngoài điện vang lên. Ngô trưởng sinh phụ thêm ngoại bào đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy ánh trăng bên dưới đứng đấy một vị dáng người hiểu điệu nữ tử. Nàng mặc một thân trắng loan tê tự trường bào, sau lưng lại kéo lấy chín cái lông sủ màu trắng đuôi, tại trong gió đêm khẽ đung đưa. Hồ tộc thánh nữ Đồ Sơn Nguyệt, nàng là yêu tộc bên trong am hiểu nhất thôi diễn thiên cơ, bói toán các hung trí giả. Ngày bình thường thâm cư không ra ngoài ngay cả tiểu thu đều rất ít có thể nhìn thấy nàng. Nhưng giờ phút này vị từ trước đến nay thong dong bình tĩnh thánh nữ trên mặt lại viết đầy lo nghĩ cùng bất an. Đã trễ thế như vậy có việc? Nô trưởng xin hỏi. Đồ Sơn Nguyệt không nói nhảm trực tiếp doanh doanh quỷ gối cái chán chạm đất. Cầu yêu sư đại nhân giải thích nghi hoặc. Nàng âm thanh run nhẹ nhẹ hiển nhiên là nhìn thấy cái gì khó lường đổ bật. Đêm qua tiểu yêu ban đêm xem thiên tượng, phát hiện phương bắc tử vi đế tinh quang mang ảm đạm lung lay sắp đổ xung quanh càng có hắc khí quấn quanh đây là. Đế tinh vẫn lạc nhân tộc sẽ có đại biến hiện ra a. Nô trưởng sinh tâm lý lộn bộ một cái. Nhân tộc đại biến. Chẳng lẽ là cái kia hạ vô cực hậu đại muốn đem Giang Sơn cho chơi mất đi? Không đợi hắn đặt câu hỏi Đồ Sơn Nguyệt lại ngẩng đầu cặp kiêm màu tím nhạt con ngươi bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ có như thế, đại biểu ta yêu tộc yêu tinh cũng là tối nghĩa không rõ, lúc sáng lúc tối. Đáng sợ nhất là đây hai ngôi sao giữa vậy mà xuất hiện một đạo trước đó chưa từng có chuỗi nhân quả. Nàng hít sâu một hơi nhìn đến Ngô trưởng sinh ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Quẻ tượng biểu hiện trận này sắp quét sạch toàn bộ thiên hạ đại biến đến. Tựa hồ cùng ta yêu tộc có quan hệ hoặc là nói lên bởi vì ngay tại chúng ta nơi này. Chương 139, chỉ điểm hồ tộc thánh nữ thôi diễn chi thuật chương 139, chỉ điểm hồ tộc thánh nữ thôi diễn chi thuật Ngô trưởng sinh có chút hăng hái đánh giá trước mắt vị này hồ tộc thánh nữ. Không thể không nói hồ tộc tại nhan trị phương diện này quả thật có được trời ưu ái chủng tộc ưu thế. Đồ Sơn Nguyệt không chỉ có lớn lên khuynh quốc khuynh thành cố này từ thực chất bên trong lộ ra đến thông minh sức lực càng làm cho nàng tại đây một đám chỉ có thể chém chém giết giết mãng phu yêu vương bên trong, lộ ra hạc giữa bầy gà. Có chút ý tứ. Nô trưởng sinh ngồi thẳng người chỉ trước mặt bàn đá. Đến đừng chỉ nói không luyện. Ngươi đem ngươi kia là cái gì thôi diễn chi thuật tại chỗ cho ta biểu thị một lần. Ta ngược lại muốn xem ngươi là tính thế nào ra thiên hạ này lại thế. Đồ Sơn Nguyệt nghe vậy, không dám thất lễ. Nàng hít sâu một hơi từ trong tay áo lấy ra một bộ nhìn lên đến có chút cổ lão. Mai rùa cùng đồng tiền. Đinh linh linh, Theo nàng tay trắng dương nhẹ mấy cái khắc đầy phù văn đồng tiền rơi vào mai rùa bên trong phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nàng hai mắt nhắm lại trong miệng nói lẩm bẩm sau lưng cái kia chín cái trắng loãng đuôi bắt đầu dựa theo kỳ dị nào đó vận luật nhẹ nhàng đông đưa. Một cỗ huyền ảo tối nghĩa linh lực ba động từ trong cơ thể nàng phát ra tựa hồ tại cùng từ nơi sâu xa thiên đạo tiến hành một loại nào đó câu thông. Càng ba lần liên tục khôn sáu đoạn tử vi lệnh vị trí tham lang phạm chủ thiên cơ không thể tiết lộ nàng một bên lung lay mai rùa một bên cau mày trên trán dịn ra tinh mịn mồ hôi hiển nhiên loại này thôi diễn đối nàng tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà ngồi ở một bên Ngô Trường Sinh nhìn một chút lông mày lại cao lên đến. Hình tượng này làm sao càng xem càng giống thiên cầu phía dưới đoán mệnh mù lòa. Ngưng ngưng ngừng. Bây giờ nhìn không nổi nữa, Ngô Trường Sinh vươn tay một thanh đè xuống Đồ Sơn Nguyệt còn tại lay động cổ tay. Đi đừng dung. Lại quay xuống đi thiên cơ không có tiết lộ chính ngươi trước nào chấn động. Đồ Sơn Nguyệt đống nhiên mở mắt ra, một mặt kinh ngạc tạm sợ hãi mà nhìn xem Ngô Trường Sinh. Yêu sư đại nhân đây. Đây là tộc ta truyền thừa vạn năm linh quy vấn thiên thuật chỉ có dạng này mới có thể cảm ứng thiên đạo, nhìn trộm tương lai một góc. Vấn thiên. Nô Trường Sinh cười nhạo một tiếng không chút lưu tình tiến công nói, Lao Thiên gia rất bận rộn nào có ở không phản ứng ngươi đây điểm phá sự tình. Hắn từ Đồ Sơn Nguyệt cầm trong tay qua cái kia mấy đồng tiền, tiện tay trên bàn vòng vo đứng lên. Ngươi đây không gọi thôi diễn ngươi đây gọi mù mờ. Toàn bộ nhờ vận khí tăng thêm một chút xíu tâm lý ám chỉ lại thêm một chút xíu lập lờ nước đôi nói nhảm. Cái này muốn tính ra thiên hạ đại thế, quả thực là nói đùa. Đồ Sơn Nguyệt mặt đỏ bừng lên có chút không phục nhưng lại không dám phản bác. Nàng tại yêu tộc bên trong đó là trí tuệ biểu tượng chưa từng bị người như thế dèm pha qua. Vậy theo đại nhân góc nhìn như thế nào thôi diễn? Nàng cắn môi thấp giọng hỏi. Nô Trường Sinh cười. Hắn tiện tay nhặt lên một khối than tuổi tại trên bàn đá vẽ lên một cái to lớn vòng tròn. Thôi diễn không phải dựa vào đoán càng không phải là dựa vào hỏi quỷ thần. Là dựa vào logic. Là dựa vào số học. Số học. Đồ Sơn Nguyệt ngây ngẩn cả người đây cũng là một cái nàng chưa từng nghe qua từ mới. Đơn giản nói đó là đem cái thế giới này coi như một cái to lớn hệ thống. Nô Trường Sinh một bên vẽ vừa bắt đầu hắn cái kia vượt qua thời đại hàng duy tiến công thức dạy học. Cái gọi là thiên cơ kỳ thực đó là vô số cái lựa biến đổi hỗ trợ lẫn nhau sau kết quả. Hoàng triều hưng suy, tông môn thay đổi, cường giả sinh tử những này nhìn như ngẫu nhiên sự tình kỳ thực đều có dấu vết mà lần theo. Ví dụ như ngươi nói tử vi tinh ảm đạm, chớ cùng ta kéo cái gì tinh tượng ngươi muốn phân tích là đại hạ hoàng triều hiện tại hoàng đế tình trạng cơ thể như thế nào, có hay không dòng dõi đoạt đích, biên cảnh quân lương có đủ hay không ăn, gần nhất thu thuế có hay không giảm ít. Hắn trên bàn vẽ ra vô số đường nét đem những này nhìn như không liên hệ vấn đề nối liền cùng một chỗ, đem những này lượng biến đổi đều thu thập đứng lên, sau đó thay vào đến mô hình bên trong đi tính toán ra mỗi một loại khả năng phát sinh xác suất. Xác suất lớn nhất cái kia đó là cái gọi là tương lai. Đồ Sơn Nguyệt nghe choáng váng, nàng ngơ ngác nhìn trên bàn những cái kia phức tạp đường con cùng ký hiệu cảm giác mình thế giới quan đang tại sụp đổ. Lựa biến đổi, xác suất, mô hình, những này từ ngữ đối với nàng mà nói là như thế lạ lắm, nhưng Ngô Trường Sinh nói lại giống như là một thanh lợi kiếm bổ ra trong óc nàng hỗn độn. Loại phương pháp này mặc dù không có vấn thiên như vậy mơ hồ, nhưng nghe đứng lên giống như càng đáng tin cậy. Đây gọi toàn cục theo phân tích. Ngô Trường Sinh gõ bàn một cái nói tổng kết nói, ngươi lấy trước kia loại phép tính là biết thế nào mà không biết tại sao? Mà ta phép tính là để ngươi thấy rõ sự vật phát triển tầng dưới chốt logic. Đến hiện tại vứt bỏ ngươi những cái kia thần thần quỷ quỷ ý niệm, dùng ngươi đầu óc mà không phải dùng ngươi linh lực, đem ngươi thu thập được tất cả liên quan tới nhân tộc, liên quan tới cấm khu, liên quan tới đây mấy trăm năm phát sinh đại sự, đều xem như từng cái số liệu, một lần nữa tính một lần. Đồ Sơn Nguyệt ánh mắt thay đổi, từ lúc đầu mê mang, không phục, dần dần biến thành rung động, cuối cùng biến thành cuồng nhiệt tò mò. Nàng là thông minh, chính như Ngô Trường Sinh nói tới nàng có kinh người tuệ căn, một điểm liền rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi thu hồi mai rùa cùng đồng tiền. Nàng nhắm mắt lại không còn đi cảm ứng cái gì hư vô mở mịt thiên đạo, mà là bắt đầu trong đầu điền cùng mà kiểm tra, phân tích, chọn tổ những cái kia bể bộn tin tức. Đại hạ hoàng thất huyết mạch truyền thừa các đại tông môn tài nguyên phân phối cấm khu gần nhất dị động tần suất thậm chí là hắc long giang thủy vị biến hóa thập vạn đại sơn yêu thú di chuyển lộ tuyến vô số cái nhìn như không liên hệ chút nào lượng biến đổi tại Ngô Trường Sinh bộ kia lo dịp thôi diễn phát giản khung bên dưới bắt đầu nhanh chóng kết nối, va chạm, dung hợp. Một bộ trước đó chưa từng có rõ ràng bức tranh, tại nàng trong đầu chậm rãi triển khai. Nàng sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, trên trán mồ hôi so vừa rồi còn muốn dày đặc. Nhưng đây không còn là bởi vì linh lực tiêu hao mà là bởi vì tư duy cực tốc vận chuyển. Tìm được, manh mối liền lên. Đồ Sơn Nguyệt thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nàng cảm giác mình phảng phất đứng ở thượng đế thị giác quan sát toàn bộ bàn cờ. Những cái kia nguyên bản giấu ở mê vụ bên trong chân tướng đang tại một chút xíu mà nổi lên mặt nước. Một nén nhang sau, Đồ Sơn Nguyệt đống nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia màu tím nhạt con ngươi bên trong tràn đầy trước đó chưa từng có hoảng sợ. Không, không tốt. Nàng đỗng nhiên đứng dậy động tác to đến thậm chí mang lật ra trước mặt băng ghế đá. Âm thanh bởi vì cực hạn hoảng sợ mà trở nên bén nhọn. Yêu sư đại nhân, tính ra đến, ta tính ra đến, cái kia tử vi đế tinh ảm đạm căn bản không phải bởi vì cái gì hoàng triều thay đổi cũng không phải bởi vì cái gì nội loạn, mà là bởi vì nàng nhìn chằm chằm trên bàn cái kia bị Ngô Trường Sinh vẽ ra vòng tròn ngón tay run rẩy chỉ vào trong đó một cái tiết điểm. Nơi đó đại biểu cho nhân tộc hạch tâm, đại hạ hoàng triều hoàng thất. Nhân tộc nội bộ có cái gì lẫn vào đi? Là đại hạ hoàng thất, là những cái kia nắm trong tay nhân tộc khí vận tầng cao nhất. Bọn hắn huyết mạch bị ô nhiễm. Đồ Sơn Nguyệt sắc mặt trắng bệch giống như là gặp được thế gian này kinh khủng nhất hình ảnh. Là cấm khu, là sinh mệnh cấm khu cái bóng. Những lao quái vật kia bọn hắn căn bản liền không có đợi đến hắc ám náo động mở ra. Bọn hắn cũng sớm đã lặng lẽ đem bàn tay tiến vào nhân tộc trái tim. Bọn hắn tại cướp đoạt chính quyền. Chương 140, đào sâu động rộng tích lương khoa học tu yêu mạnh mẽ. Chương 140, đào sâu động rộng tích lương khoa học tu yêu mạnh mẽ cướp đoạt chính quyền. Đồ Sơn Nguyệt cái kia run rẩy âm thanh giống như là một trận âm phong thổi tắt yêu đế điện bên trong tất cả nhẹ nhõm bầu không khí. Nguyên bản còn tại lẫn nhau khoe khoang yêu lực cộng hưởng tâm đắc mấy cái lao yêu vương giờ phút này trên mặt nụ cười toàn bộ đều cứng đờ. Cấm khu tay vươn vào nhân tộc hoàng thất. Hắc Giao Vương nuốt ngụm nước bọt chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đây chẳng phải là nói nhân tộc đã xong? Nếu như không thêm vào can thiệp chỉ sợ là. Đồ Sơn Nguyệt sắc mặt tái nhợt lần kia thôi diễn hao hết nàng quá nhiều tâm thần. Chốc lát để bọn hắn triệt để nắm trong tay nhân tộc khí vận mở ra một loại nào đó phong ấn, đến lúc đó không cần đợi đến mấy vạn năm sau số trời đã hết. Hắc ám náo động lúc nào cũng có thể sớm bạo phát. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả yêu ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía cái kia ngồi ở vị trí đầu đang hứng hờ bóc lấy quýt bạch đi thân ảnh. Trời sập. Bây giờ có thể đính trụ đây ngày chỉ có vị này vóc người cao nhất tổ tông. Đội cái gì? Nô trưởng sinh đi miệng bên trong ném đi một quýt chua đến nhíu nhíu mày. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bọn hắn muốn cướp đoạt chính quyền vậy liền để bọn hắn trộm đi. Chỉ cần không có đem bàn tay đến đây thập vạn đại sơn bên trong đến không có đem nước tiểu vung đến ta cửa nhà, ta liền coi không nhìn thấy. Hắn phủi tay đứng dậy. Mặc dù ngoài miệng nói đến không quan tâm nhưng hắn trong ánh mắt lại nhiều một tia tên là nghiêm túc thần sắc. Hắn là cái sợ phiền phức người. Nhưng hắn càng tin tưởng có chút phiền phức ngươi là trốn không xong. Đã trốn không xong vậy thì phải đem nắm đấm luyện cứng gián điểm. Truyền lệnh xuống. Nô trưởng sinh nhìn đến tiểu thu, ngựa khí bình đạm lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ hôm nay trở đi thập vạn đại sơn tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kia là cái gì có thể cầm tục phát triển điểm chính cho ta vào chỗ chết luyện? Nếu ai dám lười biếng, liền đem nó ném vào hắc long giang bên trong cho cá ăn. Là. Tiểu thu thần sắc khẽ run lớn tiếng đáp. Còn có. Nô trưởng sinh tiện tay vung lên. Rầm rầm, một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật giống đổ rác đồng dạng trống rông xuất hiện tại trong đại điện. Có gì xét miếng sắt có lỗ hổng bát sứ còn có mấy cây thoạt nhìn như là thiêu hỏa côn đầu gỗ. Thậm chí còn có một khối dùng để áp dưa muối tảng đá lớn. Chúng yêu vương ngây mẩn cả người. Tổ ra ra. Đây là. Hắc Giao Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài đây là muốn dọn nhà? Chuyển cái đầu của ngươi. Nô trưởng sinh liếc mắt. Đây đều là ta trước kia dùng còn lại phế phẩm. Mặc dù có chút phá nhưng dầu gì cũng bị ta. Khu khu, bàn qua mấy năm. Các ngươi cầm lấy đi phân A. Có thể làm binh khí, có thể làm tấm thuẫn, còn có hắn chỉ cái kia dưa muối thạch. Cái kia ai là ô quy, ngươi không phải một mực ngại sắc không rất cứng sao. Đem cái này trên lưng thử một chút. Một cái sống 8.000 năm huyền quy yêu vương run run rẩy rẩy đi tiến lên. Nó thăm dò tính mà rối ra móng nuốt đụng đụng khối kia dưa muối thạch. Ông, một cỗ nặng nề như sơn nhạc, kiên cố như đại địa một dạng khủng bố đạo vận trong nháy mắt thuận theo móng nuốt vọt vào nó thể nội. Lao ô quy toàn thân chấn động, cặp kia vận đục trong đôi mắt giản mua trong nháy mắt buộc phát ra hai đạo tinh quang. Đây là huyền vũ chân ý. Nó kích động đến tại chỗ liền gục xuống ôm lấy khối kia dưa muối thạch khóc đến như cái 300 tấn hải tử. Tạ tổ ra ra ban thưởng bảo. Tạ tổ ra ra ban thưởng bảo a. Cái khác yêu vương xem xét điệu bộ này làm sao không biết đây là gặp thiên đại cơ duyên. Thế này sao lại là phế phẩm? Đây rõ ràng đó là một đống vô thượng thánh vật a. Ta. Căn kia thiêu hỏa côn là ta. Cũng ngay. Cái kia chén bể rõ ràng có duyên với ta. Ai dám cướp ta miếng sắt lao tử liều mạng với ngươi. Trong lúc nhất thời yêu đế điện bên trong gà bay chó chạy diễn ra vừa ra chó giữ chụp mồi vợ kịch. Nô trưởng sinh nhìn đến đám này không có tiền đổ ra hỏa lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi đều có phần đừng đoạn. Cầm đồ vật liền cút nhanh lên trở về tu luyện. Nếu là mấy chục năm sau các ngươi ngay cả đám kia từ phần mộ bên trong leo ra lão quỷ đều đánh không lại hắn híp híp mắt lộ ra một cái hoạch tiện đủ cười. Vậy ta liền đem các ngươi hết thảy làm thành xin nướng. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Tại khoa học tu yêu lý niệm chỉ đạo bên dưới tại yêu sư Ngô trưởng sinh tự mình giám sát bên dưới lại thêm đống kia thần cấp phế phẩm vũ trang. Toàn bộ thập vạn đại sơn mở ra một trận dài đến mấy chục năm điên cuồng nội quyền. Trước kia yêu tộc đánh nhau toàn bộ nhờ giống chuyển vận toàn bộ nhờ thịt. Hiện tại yêu tộc đó là giảng chiến thuật, giảng phối hợp, giảng khoa kỹ hiện đại hóa quân đoàn yêu thú. Hắc Long Giang bên trong, Hắc Giao Vương mang theo hắn thủy tộc đại quân không còn giống như kiểu trước đây đần độn mà xung phong, mà là học xong lợi dụng thủy áp, vòng xoáy cùng nhiều một chút cộng hưởng nguyên lý tạo dựng ra từng tòa khủng bố dưới nước tối say thịt. Chính hắn càng là bằng vào khối kia huyền vũ dưa muối thạch cảm ngộ, thành công đem một thân lân phiến luyện đến phòng ngự tuyệt đối cảnh giới. Nô đồng biển rừng, tiểu thu thành lập thiên hoàng vệ nhân thủ một cây thiêu hỏa côn, nhưng thật ra là lây dính hỏa chi đại đạo nhánh nô đồng. Chốc lát kết trận đầy trời thần hỏa có thể đem hư không đều cho đốt xuyên. Liền ngay cả những cái kia ngày bình thường chỉ có thể ném tảng đá hầu tử hiện tại đều học xong lợi dụng đòn bẩy nguyên lý cùng đường đạn chế độ giáo dục tạo ra được tầm bắn cao tới bách lý ném đá cự pháo. Toàn bộ yêu tộc thực lực tại ngắn ngủi này trong mấy chục năm bảy biện ra một loại giếng phun thức bạo phát. Lật ra gấp ba. Không. Đó là chất ngày bọn. Nếu như nói trước kia thập vạn đại sơn là một đám từng người tự chiến giá thú. Vậy bây giờ. Đây chính là một chiếc tinh vi, khủng bố, tạm vũ trang đến tận răng cỗ máy chiến tranh. Một ngày này. Cuối thu khí sảng. Yêu đế điện trước quảng trường bên trên, tinh kỳ tế nhật yêu khí trùng thiên. Mấy trăm bạn yêu tộc tinh nhuệ chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng phương trận tiếp nhận kiểm duyệt. Loại kia khắc nghiệt, thiết huyết, kỷ luật nghiêm minh khí thế đủ để cho bất cứ người nào tộc hoàng triều quân đội đều cảm thấy xấu hổ. Tiểu thu người xuyên xích kim chiến giáp đứng tại đài cao bên trên. Nàng xem thấy phía dưới chi này từ nàng tự tay chế tạo, thoát thai hoán cốt vô địch sư. Trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có hào hùng. Trước kia nàng sợ, sợ cấm khu, sợ người tộc, sợ những cái kia không biết nguy hiểm. Nhưng bây giờ, nàng không sợ, bởi vì nàng đứng phía sau nam nhân kia, mà nàng trong tay nắm thanh này đủ để chặt đứt tất cả kinh cước lợi kiếm. Hô, nàng thở phào một cái xoay người, nhìn về phía cái kia đang nằm tại trên ghế xích đu trên mặt che kín mũ rơm phảng phất đối với đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào thân ảnh. Cái thân ảnh kia là như vậy lười nhác, như vậy bình thường, nhưng lại là như vậy để cho người ta an tâm. Tiểu Thu đi đến ghế đu bên cạnh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng mà giúp hắn đem trượt xuống tấm thảm đắp kín. Nàng ánh mắt ôn nhu giống như tiếng nước gâm nhẹ, giống như là sợ đã quay dậy một trận mộng đẹp. Chủ nhân, trước kia yêu tộc chỉ là vì sống sót mà sống lấy, giống cỏ dại đồng dạng hèn mọn lộn xộn. Nhưng là lần này nàng ngẩng đầu nhìn cái kia phiến xanh thẳm bầu trời, trong mắt lóe ra một loại tên là hy vọng và mang. Có ngài tại, có lẽ chúng ta yêu tộc thật có thể đổi một cái cách sống. Chương 141, yêu đế tiểu thu độ kiếp, khiếp sợ thiên hạ. Chương 141, yêu đế tiểu thu độ kiếp, khiếp sợ thiên hạ. Thập vạn đại sơn trời sợ. Nói chính xác là bị mặc nhiễm. Nguyên bản vạn dặm không mây trời trong tại ngắn ngủi không đến một chén trà công phu bên trong liền được một loại quỷ dị, sền sệt màu đen kiếp vân cho điển tràn đầy đương đương. Tầng mây kia ép tới cực thấp phảng phất có thể đụng tay đến. Mà tại cái kia đen như mực trong tầng mây du tẩu không phải ngân xà mà là đen đỏ giao nhau hủy diệt lôi đỉnh. Cố này kiềm chế đến làm cho người ngạt thở khí tức không chỉ có bao phủ toàn bộ yêu tộc lãnh địa, thậm chí còn cậy mạnh tràn ra biên giới đem tới gần nhân tộc biên cảnh thành trì đều dọa cho đến mở ra cấp bậc cao nhất hộ thành đại trận. Trên cổng thành thủ tướng bắp chân đều tại chỗ rút. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Màu đỏ đen lôi. Cổ tịch bên trong không có ghi chép qua. Chẳng lẽ là có tuyệt thế đại ma đầu sắp xuất thế? So với ngoại giới thất kinh. Đứng tại lôi kiếp chính trung tâm yêu đế điện quảng trường bên trên phong cách lại có vẻ vô cùng thanh kỳ. Nô trưởng sinh nằm tại hắn cái kia tấm ô yếm tiểu trên ghế xích đu, trong tay bưng lấy nửa cái vừa mở ra, ướp lạnh qua bích ngọc linh dưa. Hắn trên mặt mang lấy một bộ tạo hình quái dị tính dâm. Đó là hắn ngại trước kia nhìn tiểu thu phóng hỏa quá chói mắt, cố ý tìm hai khối vạn năm hắc thủy tinh tiện tay mài đi ra. Giang giác. Hắn cắn một cái dưa nước bốn phía. Ngọt. Sau đó hắn ngẩng đầu xuyên thấu qua hắc thủy tinh, nhìn lên trên trời bộ kia tựa như tận thế hàng lâm một dạng khủng bố cảnh tượng. Chẳng những không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại còn có chút ghét bỏ. Ta nói tiểu thu a. Hắn đối giữa không trung đạo kia màu đỏ thân ảnh hô. Ngươi động tĩnh này có phải hay không khiến cho có chút quá lớn? Không biết còn tưởng rằng ta muốn đem ngươi đem linh như đâu? Giữa không trung, tiểu thu người mặc xích kim chiến giáp tóc dài loạn vũ toàn thân tiêu đốt lên đủ để đốt sập hư không thái dương chân hỏa. Nàng nghe được chủ nhân phàn nàn có chút ngượng ngùng quay đầu lại. Chủ nhân đây, ta đây cũng không chế không nổi a. Thể nội năng lượng nhiều lắm không phát tiết đi ra ta cảm giác đều phải nổ. Có thể không nhiều sao? Đây 100 năm qua nàng ăn là ngô trường sinh trồng thần dược, uống là sinh mệnh chi suối nước tắm, luyện là khoa học tu yêu phản ứng tổng hợp hạt nhân pháp môn. Nàng nội tình đã sớm dậy đến không chỉ có là xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai. Đây lão tặc thiên cũng là nhìn dưới người món ăn đĩa. Xem xét yêu nghiệt này muốn đột phá trực tiếp liền lên cao nhất quy cách niết bàn tiếp. Ầm ầm. Tựa hồ là nghe được hai người nói chuyện tiếng, thiên đạo cảm giác nhận lấy vũ đục. Một tiếng chấn vỡ không trung tiếng vang. Đạo thứ nhất màu đỏ đen kết lôi, mang theo hủy diệt tất cả ý chí ầm vang rơi xuống. Cái kia lôi quang chi thịnh, trong nháy mắt đem phương viên vạn dặm thiên địa chiếu rọi đến một mảnh đỏ tươi. Đến. Nơi xa Hắc Giao Vương và một đám yêu vương dọa đến co lại thành một đoàn chẻ mắt. Nhưng mà, nô trưởng sinh chỉ là bình tĩnh mà đảo một muỗng ruột dưa đưa vào miệng bên trong. Bẹp bẹp miệng. Xách. Đây điện áp giống như có chút thấp a. Hắn nhìn đến đạo kia bổ vào tiểu thu trên thân lại ngay cả nàng hộ thể chân hỏa đều không bổ ra lôi đỉnh lắc đầu. Đây nạp điện hiệu suất không được a. Có thể hay không để cho nó tràn đầy. Giữa không trung, tiểu thu tựa hồ cũng cảm thấy đây lôi có chút hư. Nàng chẳng những không có trốn ngược lại hai cánh chấn động chủ động nên đón tiếp lấy. Quá yếu. Chưa ăn cơm sao? Nàng phát ra từng tiếng càng phượng hót hé miệng vậy mà trực tiếp đối đạo kia kiếp lôi hít một hơi. Phun ra trượt, đạo kia đủ để cho đại thừa tu sĩ tan thành mây khói kiếp lôi cứ như vậy bị nàng giống hút mì sợi đồng dạng trực tiếp hút vào trong bụng. Sau đó, ợ một cái, trên thân cái kia nguyên bản liền nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, trong nháy mắt lại tăng gọn bá trượng. Màu sắc cũng từ xích kim bắt đầu hướng về một loại càng thêm thần bí màu vàng kim chuyển biến. Thiên đạo tựa hồ ngây ngẩn cả người, kiếp vân quần quận động tác đều dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, chính là càng thêm cuồng bạo, như là bị chọc giận một dạng điên cuồng chút xuống. Ầm 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 ầm. Lôi đình như mưa mưa như chút nước xuống. Toàn bộ thập vạn đại sơn trong nháy mắt biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Nhưng vô luận lôi kiếp như thế nào cũng bạo, đạo kia màu đỏ thân ảnh nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Nàng tựa như là một khối ngoan thạch tại thác nước cọ rửa bên dưới không chỉ có không có vỡ nước ngược lại bị rửa đi duyên hoa lộ ra bên trong lộng lẫy nhất ngọc chất. Đây chính là khoa học tu yêu thành quả. Đây chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân lý luận bá đạo. Nàng không còn là bị động mà tiếp nhận lôi kiếp, mà là đang lợi dụng lôi kiếp tới dọa co lại, chiết xuất, dẫn bạo trong cơ thể mình tiểu vũ trụ. Rốt cuộc, tại đã trải qua 9981 đạo đủ để diệt thế khủng bố lôi đỉnh sau đó, tiếp vấn đản, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, lệ, một tiếng không cách nào hình dung, tràn đầy tân sinh cùng thuế biến to rõ phương hót, từ cái kia phiến lôi hỏa phế tích bên trong phóng lên tận trời, vang vọng cửu thiên thập địa, xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, một đạo màu vàng kim cổ sáng quán xuyên thiên địa. Tại cái kia cổ sáng bên trong, Một cái dương cánh chừng 3000 trượng toàn thân chạy xuôi tử kim thần hỏa, mỗi một cây lông vũ đều phản phất ẩn chứa một cái thế giới vô thượng chim thần. Chậm rãi, giãn ra nàng song dự. Giang giác, xung quanh hư không căn bản không chịu nổi nàng giờ phút này cái kia khủng bố đến cực hạn nhục thân lực lượng. Tựa như là yếu ớt giống như tấm gương, trực tiếp đã nứt ra. Từng đạo đen kịt vết nứt không gian tại bên người nàng lan tràn. Nàng chỉ là lơ lửng ở nơi đó, liên phảng phất thành phiến tiên địa này duy nhất trung tâm. Thành. Nô trưởng Sinh tháo kính dâm xuống tiện tay ném ở trên bàn. Hắn nhìn lên trên trời cái kia uy phong lẫm lẫm đại điểu trên mặt lộ ra một tia lão phụ thân một dạng vui mừng nụ cười. Lần này, cuối cùng là nhìn có chút ra hộ viện bộ dáng. Cùng lúc đó, cỗ này khủng bố tới cực điểm khí tức như là một trận báo táp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại lục. Vô luận là ẩn thế không ra lão quái, vẫn là cao cao tại thượng tông chủ, tại thời khắc này, đều kinh hãi muốn chết đem ánh mắt nhìn về phía phương nam. Chương 142, nữ đế ánh mắt, nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn. Chương 142, nữ đế ánh mắt, nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn. Trung Châu giao quang thần triều đế đô. Nơi này là nhân tộc khí vận hội tụ chi địa, cũng là toàn bộ tu tiên giới phồn hoa nhất, nhất uy nghiêm trung tâm. Mà tại đế đô trung ương nhất tòa kia cao vút trong mây, phản phất muốn đâm thủng bầu trời Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Không khí lạnh đến giống như là một khối vạn năm không thay đổi băng. Lý Niệm Viễn người xuyên một bộ thêu lên nhật nguyện tinh thần màu trắng đế bào, yên tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở đó tấm tượng trưng cho vô thượng quyền lực trên thần tọa. Nàng hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài, toàn thân lượn lờ lấy như có như không pháp tắc chi lực. Mấy ngàn năm nay nàng sớm thành thói quen loại này tư thế, giống như là một tôn quan sát chúng sinh tượng thần, không có buồn vui, không có nhiệt độ, thậm chí liên tâm nhảy đều khống chế tại một cái cực chậm tần suất. Bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể tại cái kia dài dằng dặc làm cho người khác tuyệt vọng trong khi chờ đợi giữ vững cái kia một tia sắp sụp đổ thanh minh. Nàng đang đợi, chờ gió nổi lên, chờ tản mát, chờ cái kia không biết ở trong cái xó nào đi ngủ người, dù là chỉ là xoay người làm ra một điểm động tĩnh. Ông, đương nhiên, một cỗ cực kỳ yếu ớt nhưng lại dị thường bén nhọn ba động không có dấu hiệu nào từ cực kỳ xa xôi phương nam truyền đến. Cỗ ba động này phất lờ không gian khoảng cách, phất lờ thần triều hộ quốc đại trận, giống như là một cây nhìn không thấy châm tinh chuẩn mà đâm vào Lý Niệm Viễn thần hồn bên trên. Nàng mí mắt run lên bần bật. Một giây sau, cặp kia đóng chặt rất lâu mắt vượng đống nhiên mở ra. Hai đạo như thực chất tinh quang như là lợi kiếm xuất vỏ trong nháy mắt xuyên thủng trước mắt hư không gắt gao khóa chặt tại ngoài ước vạn dặm nam cương. Đó là Lý Niệm Viễn lông mày cau lại, nguyên bản không hề bận tâm trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc. Nàng cảm ứng được, nơi đó có một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức đang tại bạo phát. Khí tức kia nóng bỏng, bá đạo mang theo một cỗ dục hỏa trùng sinh quyết tuyệt, hiển nhiên là có tuyệt thế đại yêu đang tại độ kiếp hoặc là đột phá. Thử Kim Thiên Hoàng, Thập Vạn Đại Sơn cái tiểu nha đầu kia vậy mà thật phóng ra một bước kia. Lý Niệm Viễn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút hờ hững. Cái kia gọi tiểu thu yêu đế nàng gặp qua, mặc dù có chút thiên phú nhưng ở trong mắt nàng cũng bất quá là hơi cường tráng một điểm sâu kiến, liên tính đột phá cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi, còn không đang cho nàng bị này nhân tộc nữ đế loạn tâm thần. Nàng đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng mà ngay tại nàng thần thức sắp rút về trong nháy mắt đó, tại cái kia cố phô thiên cái địa tràn đầy hủy diệt cùng tân sinh tử kim hỏa diễm trong hơi thở, nàng bắt được một tia tạp chất, đó là một sợi cực kỳ yếu ớt đến liền xem như phản hư đại năng đều có thể không đáng kể kỳ dị đạo vận. Nó hôn tạp tại cuồng bạo yêu lực bên trong, tựa như là sen lẫn trong hồng thủy bên trong một giọt suối trong, không thấy được, lại dị thường quen thuộc. Đây là Lý Niệm Viễn ngón tay bỗng nhiên nắm chặt lan can, cái kia cứng rắn vô cùng thần kim lan can, tại nàng chỉ lực bên dưới vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh trong nháy mắt vặn bẹo biến hình. Nàng không biết nhận lầm, nàng chết cũng sẽ không nhận lầm. Cố khí tức này bình đạm tự nhiên mang theo một loại phản phất đã vượt ra thời gian lười nhác, lại lộ ra một cỗ nhuận bật tế vô thanh sinh cơ. Đó là Trường Sinh ca ca khí tức, là hắn tại cái kia mang tuổi trên đao lưu lại khí tức, là hắn tại cái kia phá trong túp lều lưu lại khí tức, là nàng ở trong mơ lặp đi lặp lại nhớ lại vô số lần người kia hương vị. Và anh, Lý Niệm Viễn chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, phản phất có ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Nàng viên kia đóng băng mấy ngàn năm đạo tâm tại thời khắc này run rẩy kịch liệt đứng lên. Làm sao có thể có thể? Vì cái gì cái kia điệu trên thân sẽ có hắn khí tức? Với lại này khí tức như thế mới mẻ như thế nồng đậm cũng không phải cái gì lâu năm vật cũ lưu lại, giống như là cái kia điệu cả ngày lẫn đêm đều đợi ở bên cạnh hắn bị hắn đạo vận ngâm lấy, tư dưỡng, tẩy lễ lấy đồng dạng. Một cái hoang đường nhưng lại vô cùng chân thật ý niệm như là cỏ dại trong lòng nàng sinh trưởng tốt. Cái tiểu nha đầu kia, cái kia nàng đã từng buông tha một ngựa yêu đế nàng biết hắn, thậm chí nàng một mực đều biết hắn ở đâu. Thập Vạn Đại Sơn Lý Niệm Viễn tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc giống như là ngậm lấy cát sỏi. Nàng nghĩ tới năm đó nàng đi Thập Vạn Đại Sơn thời điểm cái tiểu nha đầu kia nhìn nàng ánh mắt ấy không phải sợ hãi cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại mang theo vài phần trột dạ lại dẫn mấy phần đắc ý thủ hộ. Nàng tại trông coi cái gì? Nàng tại thay ai trông coi? Thì ra là thế. Lý Niệm Viễn đột nhiên đứng dậy, động tác chi lại mang theo một trận cuồng phong đem đại điện bên trong trường minh đang thổi đến chợt sáng chợt tắt. Nàng minh bạch, nàng tất cả đều hiểu. Vì cái gì nàng tìm khắp cả thiên hạ cũng không tìm tới hắn? Vì cái gì hắn tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng? Nguyên lai hắn vẫn ở nơi đó, ngay tại cái kia bị nàng coi là man hoang chi địa, bị nàng vẽ đất thành tù phong tỏa 8000 năm Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Trường Sinh ca ca, Lý Niệm Viễn cắn môi hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Một loại bị lừa gạt ủy khuất, một loại mất mà được lại cuồng hỉ, còn có một loại muốn lập tức bay đến trước mặt hắn chất vấn hắn xúc động hỗn tạp cùng một chỗ để nàng cơ hồ muốn nổi điên. Ngươi lẫn mất thật vất vả a. ngươi tình nguyện cùng một đám yêu thú lưu cùng một chỗ cũng không nguyện ý thấy ta một mặt sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản là bị cái kia tiểu yêu tinh cho ẩn nấp rồi. Đại điện phía dưới, mấy trăm tên đang tại nghị sự thần triều trọng thần bị bất thình lình biến cố dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cái kia đột nhiên đứng lên đến, toàn thân tản ra khí tức khủng bố nữ đế. Mấy ngàn năm nay, bệ hạ cho tới bây giờ đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, chưa từng như hôm nay dạng này thất thố như vậy, như thế đằng đằng sát khí. Bệ hạ, thừa tướng run run rẩy rẩy mà quỳ rạp xuống đất, âm thanh đều tại phát run. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là cái kia cấm khu có dị động. Theo bọn hắn nghĩ có thể làm cho nữ đế thất thố như vậy ngoại trừ truyền thuyết kia bên trong hắc ám náo động không còn gì khác. Nhưng mà, Lý Niệm Viễn căn bản không có xem bọn hắn liếc mắt. Nàng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung vào phương nam. Ánh mắt kia giống như là muốn ăn người. Chuyển chấp ý chỉ. Nàng chậm rãi mở miệng âm thanh mặc dù cực lực duy trì bình tĩnh nhưng mỗi một chữ bên trong đều cất dấu sắp phun trào núi lửa. Điểm đủ thiên binh. Chuẩn bị tốt long liễn. Nàng rỗi ra cái kia còn tại run nhẹ nhẹ tay ngọc xa xa mà chỉ hướng cái hướng kia. Đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệnh. Đây không chỉ là một cái chỉ thị. Đây là nàng bị đè nén mấy ngàn năm tưởng niệm, đây là nàng sắp bạo phát tiết. Chấm muốn thân trình. Thập vạn đại sơn. Chương 143, nhân tộc cùng yêu tộc rằng có chương 143, nhân tộc cùng yêu tộc rằng có trời tối. Không phải là bởi vì màn đêm buông xuống mà là bởi vì đỉnh đầu bầu trời đã bị lít nha lít nhít linh chu triệt để che đậy. Giao quang thần triều cỗ máy chiến tranh, chốc lát vận chuyển lên đến loại kia cảm giác gáp bách là ngạt thở cấp. Đến hàng vạn mà tính thuyền chiến lơ lửng tại đám mây, mạn thuyền bên trên phủ văn lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, mỗi một trên chiếc thuyền này đều đứng đầy võ trang đầy đủ tu sĩ. Đó là tập kết toàn bộ nhân tộc khí vận tinh nhuệ chi sư. Khí tức sơ sắc ngưng kết thành vân trầm điện điện mà đặt ở thập vạn đại sơn biên giới tuyến bên trên. Báo. Một chiếc chủ hạ bên trên phụ trách điều tra trinh sát lão đảo mà chạy vào phòng chỉ huy, trên mặt viết đầy gặp quỷ một dạng hoảng sợ. Báo cáo đại tướng quân. Phía dưới tình huống có điểm gì là lạ. Ngồi ngay ngắn ở trên soái ý thần triều đại tướng quân là cái thân kinh bách chiến lao tướng. Hắn hứng hở mà lau sạch lấy trong tay trường kiếm, mí mắt đều không khiêng một cái. Vội cái gì? Bất quá là một đám chưa khai hóa khoác mao đời giác thế hệ. Liên tính bọn chúng số lượng lại nhiều cũng bất quá là đợi làm thịt heo dê. Hắn cười lạnh một tiếng đứng dậy đi đến mép thuyền quan sát phía dưới cái kia phiến mênh mông rừng rậm nguyên thủy. Tại hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong, đối mặt thần triều khủng bố như thế uy áp phía dưới yêu tộc giờ phút này hẳn là đã sớm loạn thành hỗn loạn, hoặc là kêu cha gọi mẹ mà chạy tứ phía, hoặc là giống không có đầu rồi nhặng đồng dạng phát động tự sát thức thú triều xung phong. Gia thú sao ngoại trừ miệng lưỡi bén nhọn biết cái gì binh pháp, biết cái gì kỷ luật. Nhưng mà khi hắn ánh mắt xuyên thấu tầng mây chân chính thấy rõ phía dưới cảnh tượng một khắc này, hắn cái kia năm kiếm tay bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt cười lạnh cũng giống là bị nhựa cao su dính trụ đồng dạng, một chút xíu biến thành ngốc trệ. Đây mẹ hắn là yêu tộc. Chỉ thấy phía dưới bình nguyên bên trên không có hỗn loạn, không có gào thét, thậm chí ngay cả một tia dư thừa tạp âm đều không có, thay vào đó là giống như chết yên tĩnh cùng làm cho người tê cả da đầu chỉnh tề. Mấy trăm vạn yêu tộc đại quân dựa theo chủng tộc hình thể công năng bị phân chia thành từng cái ngăn nắp ma trận. Phía trước nhất là người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự thuẫn HT như nhất tộc. Bọn chúng sắp xếp thành một đạo trường thành bằng sắt thép, mỗi một cái tê giác hô hấp tần suất vậy mà đều duy trì kinh người nhất trí. Tại bọn chúng phía sau là cầm trong tay trường mâu, nhưng thật ra là rèn luyện qua tinh thiết thân cây, viên hầu phương trận. Những này bình thường yêu thích nhất nhảy lên bên dưới nhảy hầu tử giờ phút này lại giống như là từng bị pho tượng cái eo thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo. Càng kỳ quái hơn là không trung, hàng ngàn hàng vạn con mãnh cầm cũng không có giống mây đen đồng dạng bay loạn, mà là hợp thành tiêu chuẩn tam giác trận hình đột kích lơ lửng tại tầng trời thấp tùy thời chuẩn bị phát động ném bom bổ nào. Kỷ luật nghiêm minh bất động như núi, đại tướng quân nuốt ngụm nước bọt, cảm giác mình thế giới quan đang tại sụp đổ. Đây tính kỷ luật so ta cấm vệ quân còn mạnh hơn. Nhưng đây còn không phải nhất làm cho hắn sụp đổ. Nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là yêu tộc trận địa hậu phương một hàng kia sắp xếp tối om, đang chỉ vào bầu trời thô to cái ống. Những cái kia cái ống từ vạn năm huyền thiết rèn đúc, mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít, ngay cả hắn cái này nguyên anh tu sĩ đều xem không hiểu phức tạp phù văn. Mỗi một cây cái ống đằng sau đều đứng đấy mấy con mang theo kính bảo hộ, thủy tinh rèn luyện tiến, cầm trong tay tính toán, mặc dù là tảng đá, hồ tộc tu sĩ. Bọn chúng cũng đang khẩn trương mà tính toán cái gì? Tốc độ gió đông nam cấp 3, khoảng cách 2.3000 xích, linh khí áp suất sò 80, góc ngắm chiều cao nâng cao lượng độ dự bị. Mặc dù nghe không hiểu bọn chúng đang nói cái gì, nhưng đại tướng quân thân là quân nhân trực giác đang tại điên cuồng hướng hắn phát ra thê lương cảnh báo. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Hắn chỉ vào những cái kia cái ống âm thanh cũng thay đổi điều hòa. Bên cạnh phó tướng cũng là một mặt mộng bức lắp bắp nói, nhìn lên đến có điểm giống chúng ta thần triều còn tại nghiên cứu phát minh bên trong linh năng đại pháo. Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là mặc ra đám kia tên điên nghiên cứu mấy trăm năm đều không giải quyết khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Vậy yêu thú này làm sao có thể tạo được đi ra? Không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phía dưới, một cái dẫn đầu bạch viên đột nhiên giơ lên trong tay lệnh kỳ, hung hăng vung lên. Thả! Bèn! 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 Đại địa run rẩy, một hàng kia sắp xếp thô to miệng nòng, trong nháy mắt phun ra chói mắt của sáng. Đó là bị áp xúc đến cực hạn yêu lực đánh. Bọn chúng bạch phá bầu trời mang theo bén nhọn tiếng rít vô cùng tinh chuẩn đánh tới hướng bầu trời bên trong linh chu đàn. Địch tập, nhanh mở hộ thuẫn. A, thần triều hạm đội trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Chẳng ai ngờ rằng đám này dã thú không chỉ có không nói võ đức, với lại hỏa lực còn như thế mãnh liệt. Một chiếc sông lên phía trước nhất tiên phong linh chu trực tiếp bị một mai yêu lực đánh trúng vào cánh. Phong ngự trận pháp tượng giấy đồng dạng trong nháy mắt phá toái cả con thuyền trên không trung, nổ thành một đoàn to lớn hỏa cầu. Đây chính là yêu tộc. Đại tướng quân nhìn đến cái kia chiếc rơi xuống thuyền chiến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thế này sao lại là chưa khai hóa dã thú? Đây rõ ràng đó là một chi vũ trang đến tận răng, nắm giữ hạch tâm khoa kỹ hiện đại hóa quân đội. Ổn định, đều cho ta ổn định. Đại tướng quân dù sao cũng là thần kinh bách chiến, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn rút ra trường kiếm nghiêm nghị quát, bọn chúng chỉ là ỷ vào khí giới chi lợi, chỉ cần cẩn thân, xuất sinh trung quy là xuất sinh. Toàn quân để lên, cho ta nghiền nát bọn chúng. Theo quân lệnh truyền đạt, thần triều đại quân rốt cuộc cho thấy nhân tộc bá chủ nội tình. Vô số phi kiếm xuất vỏ hội tụ thành một đầu màu bạc trường hà, hướng đến phía dưới yêu tộc trận địa chút xuống mà đi. Nhưng mà ngay tại nhân tộc đại quân phát động xung phong trong nháy mắt, xoẹt, hai quân trước trận cái kia phiến nguyên bản trống rỗng hư không đột nhiên không có dấu hiệu nào đã nứt ra, tựa như là một tấm giấy trắng bị người từ giữa đó thô bạo mà xé mở. Một cỗ nóng bỏng đến đủ để vặn vẹo ánh mắt màu vàng sóng nhiệt từ cái kia vết nứt bên trong mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, một cái mặc xích kim chiến hoa chân ngọc chậm rãi từ hư không bên trong đạp đi ra. Bàn chân kia rất nhỏ rất tinh xảo, nhưng khi nó rơi xuống một khắc này, đông, toàn bộ thập vạn đại sơn, tính cả bầu trời bên trong linh chu đều chấn động mạnh một cái. Phản phất một cước này giẫm tại phương thiên địa này mạnh đập lên. Sau đó, một đạo người mặc xích kim đế bào tóc dài như lửa phong hoa tuyệt đại thân ảnh hoàn toàn đi ra hư không. Nàng không có nhìn cái kia đầy trời phi kiếm, cũng không có nhìn cái kia che khuất bầu trời linh chu. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, sau lưng, chín vòng từ thuần túy chân hỏa ngưng tụ mà thành liệt nhật chậm rãi dâng lên, như mặt trời ban trưa, đốt núi nấu biển. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất mấy ngàn thanh phi kiếm trực tiếp hòa tan thành nước thép. Muốn đánh nhau phải không? Tiểu Thu khẽ ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên thái dương chân hỏa xích kim đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trên vị kia kinh hãi muốn chết nhân tộc đại tướng quân. Nàng nết miệng lên một vẻ khinh miệt đến cực điểm đường cong, tựa như là đang nhìn một cái xông vào bản thân hậu viện còn dám cãi lộn hùng hải tử. Lúc đầu ta là không muốn động thủ, dù sao chủ nhân nói muốn lấy đức phục người. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng chín bần mặt trời chói chang trong nháy mắt quang mang tăng vọt đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ máu. Nhưng là các ngươi quá ổn, nếu là đánh thức chủ nhân đi ngủ, ta liền đem các ngươi toàn bộ đều nướng chín cho cá ăn. Chương 144, lý niệm viễn đích thần đến, muốn gặp yêu đế. Chương 144, lý niệm viễn đích thần đến, muốn gặp yêu đế. Ông chiếc kia lơ lửng tại đám mây, từ chín cái thái cổ giao long lôi kéo bạch ngọc long liễn, rốt cuộc động, bước rèm nhẹ quyển, một cái trắng loãng như ngọc tay chậm rãi đưa ra ngoài. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có vạn dân quỷ lệ phô trương, chỉ có một người mặc một thân trắng thuần váy dài nữ tử yên tĩnh mà từ kéo xe bên trên đi xuống. Nàng không có mặc món kia tượng trưng cho hoàng quyền mũ trảo kim long bảo, cũng không có mang cái kia đỉnh nặng nghề đế miệng, thậm chí ngay cả tóc cũng chỉ là tùy ý mà dùng một chiếc châm gỗ kéo lên, bốn mặt hướng lên trời. Nhưng khi nàng hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, giang giác, hư không đã nứt ra. Đó là phương thiên địa này không chịu nổi trên người nàng cái kia cố quá mức nặng nghề đạo. Nàng cứ như vậy đứng tại hai quân trước trận, đứng tại cái kia đầy trời khói lửa cùng chiến hỏa bên trong, áo trắng như tuyết, bất nhiễm trần thế, tham kiến bệ hạ. Mấy trăm vạn thần triều đại quân đồng loạt quỳ rạp xuống đất tiếng gầm rung trời. Nhưng Lý Niệm Viễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Nàng ánh mắt trực tiếp vượt qua cái kia giống như thủy triều yêu tộc đại quân, vượt qua những cái kia tối om yêu lực cự pháo, cuối cùng gắt gao đính tại cái kia người xuyên xích kim đế bảo hồng y nữ tử trên thân. Thiên hoàng. Lý Niệm Viễn mở miệng, âm thanh rất nhẹ rất lạnh, tựa như là núi tuyết vạn năm bên trên thổi xuống đến một trận gió. Đã lâu không gặp. Giữa không trung, Tiểu Thu sau lưng chín vầng mặt trời chói chang đống nhiên lay động một cái. Nàng nheo lại cặp kia xích kim sắc thụ đồng từ trên cao nhìn xuống, nhìn đến cái này đã từng đè ép nàng 8000 năm tốc địch. Mặc dù tâm lý có chút chột dạ, nhưng khí thế bên trên tuyệt đối không có thể thua. Lý Niệm Viễn. Tiểu Thu cười lạnh một tiếng, toàn thân thần hỏa tăng gọn. Ngươi không tại ngươi thần triều hưởng thanh phúc chạy đến ta đây Thâm Sơn cùng cốc đến làm gì? Làm sao? Là ngại sống được quá dài nghĩ đến tìm ta giúp ngươi lòng loại ra. Đối mặt đây trần trụi khiêu khích, Lý Niệm Viễn không có tức giận, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tiểu Thu, ánh mắt thâm thúy giống như là một vũng nhìn không đáy đầm sâu. Tránh ra. Nàng lạnh nhạt nói. Ta muốn gặp ngươi phía sau người kia. Tiểu Thu trái tim đông nhiên để loạt nhảy bỗ. Nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Bị phát hiện. Không có khả năng. Chủ nhân còn tại trong thần điện uống trà đâu, ngay cả mặt đều không lộ, làm sao có thể được phát hiện. Người nào? Tiểu Thu cố giả bộ chấn định, nết miệng lên một vệt nịa mai đường cong. Lý Niệm Viễn, ngươi có phải hay không tu luyện tu xỏa? Bản đế là vạn yêu chi chủ. Đây thập vạn đại sơn duy ngã độc tôn. Nàng giang hai cánh tay chỉ vào sau lưng cái kia trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân, ngạo nghễ nói, đằng sau ta chỉ có đây ước vạn yêu chúng, nơi nào đến người nào. Ngươi muốn tìm dã nam nhân trở về ngươi nhân tộc đi tìm, đừng đến ta chỗ này nổi điên. Lời nói này nói đến âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, ngay cả Tiểu Thu mình đều nhanh tin. Nhưng mà Lý Niệm Viễn lại lắc đầu, nàng trong ánh mắt lóe qua vẻ thất vọng còn có một tia chắc chắn. Ngươi đang nói láo. Nàng giơ ngón tay lên chỉ phía dưới những cái kia sắp xếp đến chỉnh tề tề yêu binh phương trận, vừa chỉ những cái kia khắc đầy phù văn yêu lực cự pháo. Cuối cùng chỉ tiểu thu trên thân món kia rõ ràng mang theo một loại nào đó thẩm mỹ bệnh thích sạch sẽ xích kim chiến giáp. Những này không phải ngươi có thể lấy ra. Lý Niệm Viễn âm thanh rất bình thản nhưng từng chữ chú tâm. Yêu tộc tôn trọng lực lượng thờ phụng mạnh được yêu thua. Hỗn loạn giam an, vô tự. Đây là các ngươi thiên tính cũng là các ngươi nói. Nàng xem thấy tiểu thu, ánh mắt trở nên sắc bén như đao. Nhưng bây giờ, nhìn xem phía sau ngươi những vật này, kỷ luật nghiêm minh quân trận tình vì phức tạp khí giới, còn có đây nàng hít sâu một hơi tựa hồ ngửi thấy trong không khí cái kia cố để nàng hồn khiên mộng nhiễu hương vị. Cố này làm cho người ta chán ghét quy củ vị. Lý Niệm Viễn đi về phía trước một bước, đe dọa nhìn tiểu thu. Ngươi là một con chim. Liên tính ngươi thành đế ngươi cũng vẫn là con chim. Điều là không hiểu cái gì gọi khoa học tu tiên cũng không hiểu cái gì gọi là hỏa lực bao trùm. Càng không hiểu, làm sao đem một đám chỉ có thể ăn người dã thu dậy thành bộ này nhu thuận nghe lời bộ dáng. Tiểu thu. Nàng há to miệng muốn phản bác. Lại phát hiện mình vậy mà không phản bác được. Bởi vì Lý Niệm Viễn nói toàn bộ mẹ nó là đối với. Những vật này xác thực không phải nàng nghĩ ra được. Đó là chủ nhân tên biến thái kia cầm tiểu roi một bên uống trà một bên bức đám này yêu quái lừa ra. Những này. Tiểu thu ánh mắt lấp lóe kiên trì ngụy biện nói. Những này là bản đế kỳ tài ngút trời mình ngộ ra đến. Không được sao. Ngươi ngộ không ra. Lý Niệm Viễn không chút lưu tình đánh gãy nàng. Ngươi trong đầu chỉ có đánh nhau cùng đi ngủ. Có thể dạy dỗ loại vật này người, trên đời này chỉ có một cái. Nói đến đây, Lý Niệm Viễn cái kia trương vạn niên không thay đổi băng sơn trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Đó là kích động, là uy khuất, càng là một loại bị đè nén mấy ngàn năm điên cuồng. Hắn ở bên trong đúng hay không? Nàng không nhìn nữa tiểu thu mà là nhìn chằm chằm Ngô Đồng biển rừng chỗ sâu. Phản phất muốn xuyên thấu qua tầng kia trùng điệp xếp trận pháp nhìn đến cái kia để nàng hận đến nghiến răng người lười. Ta biết hắn tại, ta cũng biết hắn tại ẩn nút ta. Không quan hệ. Lý Niệm Viễn tay chậm rãi nắm chặt bên hông kiếm thanh. Hắn không ra, ta liền đi vào. Hắn không muốn gặp ta, ta liền buộc hắn thấy ta. Ngươi dám? Tiểu Thu nổi giận. Nàng là thật nổi giận. Chủ nhân nói không muốn gặp khách. Càng huống hồ nữ nhân này vẫn là người điên. Nếu để cho nàng xông đi vào quấy rầy chủ nhân nhã hứng thậm chí thương tổn tới chủ nhân Lý Niệm Viễn. Tiểu Thu sau lưng chín vầng mặt trời chói chang trong nháy mắt quang mang tăng vọt đem nửa bầu trời đều nung thành đỏ thẫm. Nơi này là yêu tộc cấm địa, không phải ngươi hậu hoa viên. Muốn đi vào, trừ phi ngươi từ bản đế thi thể bên trên nhảy tới. Và anh, hai cỗ khủng bố tới cực điểm uy áp ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Thưa không phá toái, đại địa băng liệt. Xung quanh mấy trăm vạn đại quân vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc tất cả đều bị cỗ này dư âm chấn động đến bay ngược mà ra miệng phun máu tươi. Đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Nhưng mà đối mặt đây đủ để đốt diệt thế gian tất cả thái dương chân hỏa. Lý Niệm Viễn lại ngay cả kiếm đều không có nhổ. Nàng chỉ là lần nữa bước một bước về phía trước. Đông. Một bước này rơi xuống. Toàn bộ thập vạn đại sơn đại trận hộ sơn tòa kia danh xưng phòng ngự tuyệt đối huyền vũ trừ tá đại trận. Vậy mà phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét. Giang giác, một đạo to lớn vết rách xuất hiện ở màn sáng bên trên. Tiểu Thu sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này thực lực, vậy mà đã khủng bố đến loại tình trạng này. Mẹn mẹn một bước thiếu chút nữa đạp vỡ chủ nhân lưu lại trận pháp. Tránh ra. Lý Niệm Viễn âm thanh đã lạnh đến cực điểm. Nàng xem thấy tiểu thu ánh mắt bên trong không có chút nào nhượng bộ. Ta không muốn giết ngươi, bởi vì ta biết đó là hắn nuôi điểu. Nhưng là nếu như ngươi lại ngăn ta, ta liền phá hủy đây thập vạn đại sơn điền đây hắc thủy đại giang, đem hắn cho móc ra. Chương 145, tiểu thu, có khách nhân đến. Chương 145, tiểu thu, có khách nhân đến. Răng rác. Nương theo lấy một tiếng giận người giòn vang bao phủ tại thập vạn đại sơn trên không huyền vũ trừ tà đại trận rốt cuộc tại giao quang nữ đế dưới chân đã nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Cái kia không chỉ là trận pháp phá toái, càng là hai tộc toàn diện khai chiến tín hiệu. Lý Niệm Viễn, ngươi khinh người quá đáng. Tiểu Thu hai mắt đã triệt để biến thành hai đoàn thiêu đốt hành tinh. Phía sau nàng chín bừng mặt trời chói chang điên cuồng xoay tròn đó là nàng thiêu đốt bản nguyên, chuẩn bị ngọc thạch câu phần điểm báo. Nàng không quan tâm thần triều đại quân cũng không quan tâm mình sinh tử. Nàng chỉ biết là tuyệt đối không có thể làm cho cái nữ nhân điên này xông vào đã quay dậy người kia thanh tĩnh. Muốn đi vào, vậy liền mọi người cùng nhau chết. Tiểu Thu phát ra một tiếng thê lương vượng hót toàn thân yêu lực trong khoảnh khắc đó bị thôi phát đến cực hạn mắt thấy liền muốn hóa thành một trận đủ để hủy diệt nửa cái đại lục tự bạo bao tác. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc tiên địa sắp vỡ nát mấy mắt. Một cái bề bài, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tiếng ngáp tiếng nói không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại tiểu thu chỗ sâu trong óc vang lên đứng lên. Được rồi, bao lớn chút chuyện a về phần làm tự bạo sao? Thanh âm kia rất nhẹ rất tùy ý lại giống như là một chậu nước đá trong nháy mắt tới tắt tiểu thu trong lòng cái kia đủ để phần thiên lửa giận. Đừng để người ta tại cửa ra vào đứng không lạ lễ phép. Yêu đế điện bên trong, nô trưởng sinh đang bắt chéo hai chân trong tay bưng lấy cái kia mặt dùng để giám sát toàn sơn thủy quan kính một bên nhìn một bên lắc đầu thở dài. Trên bàn vỏ hạt dưa đã chất thành một toàn núi nhỏ. Nha đầu này mấy ngàn năm không gặp, tính tình vẫn là như vậy bướng bỉnh. Hắn nhìn đến trong gương cái kia áo trắng như tuyết, đang đằng sát khí Lý Niệm Viễn ánh mắt có chút phức tạp. Hắn là thật không nghĩ tới nữ nhân này trực giác có thể chuẩn đến nước này. Cách tầng tầng đại trận, cách hắn tận lực thu liễm khí tức thậm chí cách một vạn năm thời gian nàng thế mà còn có thể tinh chuẩn địa tọa định nơi này. Đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Đơn giản so với hắn hệ thống còn tốt dùng. Ai, vốn còn muốn nhiều trốn mấy ngày. Nô trưởng sinh bất đắc dĩ để tay xuống bên trong hạt dưa. Nếu như đã bị ngăn ở cửa giả bộ chết hiển nhiên là không được. Lấy Lý Niệm Viễn hiện tại trạng thái nếu như không cho nàng tiền đến, nàng thật có thể đem đây thập vạn đại sơn phá hủy lấp biển. đến lúc đó mình cái kia thật vất vả trùng tu xong pháo đài dưới đất, đoán chừng cũng phải biến thành nguy phòng.
Đánh,
đó là khẳng định không thể đánh. Một là đánh không lại, mặc dù phòng ngự vô địch nhưng hắn không có thủ đoạn công kích, hai là không nỡ. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt thật muốn đánh hỏng ai đau lòng vẫn là chính hắn.
Tiểu thu a,
nô trưởng sinh thông qua thần hồn kết nối chậm rãi truyền âm nói. Cây bước thu vừa thu lại, chớ dọa phía dưới hoa hoa thảo thảo.
Để cho nàng đi vào a.
Tiểu thu ý niệm trong nháy mắt chuyển trở về mang theo nồng đậm không giảng hòa bị quất, thế nhưng là chủ nhân,
nàng là đến bắt ngươi.
Vạn nhất nàng gây bất lợi cho ngươi nàng không biết.
Nô trưởng sinh cười cười ngữ khí chắc chắn,
nàng chỉ là muốn cầu cái đáp án,
lại nói ta cũng không phải bùn nặng.
Dừng một chút hắn lại bổ sung, bất quá có một chút ngươi đến nhớ kỹ,
tuyệt đối đừng bại lộ ta thân phận chân thật.
Ngươi cũng biết ta người này sợ phiền phức, càng sợ loại kia khóc sức mướt nhận thân chẳng diện.
Hắn sờ lên cái cằm con ngươi đảo một vòng trong nháy mắt nghĩ kỹ một cái tuyệt diệu bí danh.
Ngươi liền nói với nàng ta là đây yêu tộc cận thế không gia khách khanh trưởng lão,
chuyên môn phụ trách cho các ngươi ân nấu cơm cùng quét rác trưởng lão.
Hải quân trước trận,
nguyên bản đã bành trướng đến cực hạn, sắp dẫn bạo thiên địa khủng bố năng lượng, đột nhiên giống như là bị rút đầu cắm quạt điện trong nháy mắt, hiểu xỉu.
Đây trời thần hỏa lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cuốn ngược mà quay về một lần nữa chui vào tiểu thu thể nội.
Cái kia chín vòng đủ để đốt núi nấu biển liệt nhật cũng phốc một tiếng giống như là bị đâm thủng bọt khí đồng dạng tiêu tán trong không khí.
Bầu trời một lần nữa trở nên trong sáng.
Gió nhẹ lướt qua phảng phất vừa rồi trận kia hủy thiên diệt địa rằng có chỉ là một trận ảo giác.
Tất cả mọi người vô luận là nhân tộc đại quân vẫn là yêu tộc yêu vương toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Đây là cái gì thao tác?
Không phải mới vừa còn muốn đồng quy vu tận sao?
Làm sao đột nhiên liền tắt máy?
Lý Niệm Viễn cũng hơi sững sờ.
Nàng cái kia đã đặt tại kiếm thanh bên trên tay, chậm rãi buông ra.
Cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm giữa không trung tiểu thu ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc.
Ngươi?
Hừ.
Tiểu thu hừ lạnh một tiếng mặc dù thu liễm sát khí nhưng này tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ viết đầy ta rất khó chịu đây bốn chữ lớn.
Nàng cực kỳ không tình nguyện sửa sang lại một cái lộn xộn đế bào sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn đến Lý Niệm Viễn.
Tính ngươi vận khí tốt.
Nhà ta trưởng lão là cái tốt tính người.
Hắn không hy vọng nhìn đến cửa nhà máu chảy thành sông.
Nâng lên trưởng lão hai chữ thì tiểu thu ngữ khí trở nên dị thường cổ quái, giống như là cố nén cái gì ý cười lại như là mang theo một loại không hiểu kính sợ.
Trưởng lão?
Lý Niệm Viễn lông mày cau lại.
Yêu tộc lúc nào có như vậy một vị có thể ra lệnh cho yêu đế trưởng lão?
Không sai khách khanh trưởng lão.
Tiểu thu hất cầm lên cố gắng để cho mình nhìn lên đến càng có uy nghiêm một chút.
Vị đại nhân kia nói đã nữ đế bệ hạ khăng khăng muốn gặp vậy liền tới a.
Nàng hít sâu một hơi nghiêng người sang tránh ra một đầu thông hướng Ngô Đồng biển rừng chỗ sâu con đường.
Sau đó,
nàng đối Lý Niệm Viễn làm ra một cái cực kỳ cứng ngắc, nhưng lại không thể không làm mời thủ thế.
Mời đi giao quang nữ đế.
Không đợi Lý Niệm Viễn cất bước tiểu thu lại bỗng nhiên rũa ra một cái tay ngăn ở phía trước.
Nàng ánh mắt trở nên sắc bén như đao nhìn chằm chằm Lý Niệm Viễn sau lưng cái kia mấy trăm vạn thần triều đại quân.
Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước,
vị đại nhân kia yêu thích yên tĩnh không thích bị người quấy rầy.
Ngươi muốn gặp có thể,
nhưng chỉ có thể một mình ngươi đi vào.
Chương 146, nữ đế cùng yêu đế lần đầu tiên gặp mặt. Chương 146, nữ đế cùng yêu đế lần đầu tiên gặp mặt. Ngô Đồng biển rừng sóng nhiệt mặc dù vẫn như cũ quần quật nhưng này loại làm cho người ngạt thở sát phạt chi khí lại quỷ dị tiêu tán rất nhiều.
Lý Niệm Viễn lẻ loi một mình đi theo cái kia lớn cỡ bàn tay màu đỏ tiểu điệu sau lưng.
Nàng không có ngự không phi hành mà là cước đạp thực địa từng bước đi tại mảnh này truyền thuyết bên trong yêu tộc trong cấm địa.
Nàng ánh mắt nhìn như bình tĩnh thực tế sắc bén như lao.
Nàng đang quan sát
nơi này mỗi một cái cây, mỗi một tảng đá cùng mỗi một cái yêu.
1-2-3-4-2-2-3-4.
Đổi tư thế hít sâu.
Một trận đều nhịp, tràn đầy cảm giác tiết tấu nhưng lại quái dị tới cực điểm tiếng hò hét từ nơi không xa trong rừng đất trống truyền đến.
Lý Niệm Viễn bước chân hơi ngừng lại ghé mắt nhìn lại.
Chỉ thấy mấy trăm con vẫn chưa hoàn toàn hóa hình tiểu yêu, có hầu tử có thỏ thậm chí còn có mấy con đứng thẳng hành tẩu heo rừng.
Bọn chúng xếp thành một cái ngăn nắp ma trận, chính như si như tùy cùng tại một cái lao viên khỉ sau lưng làm lấy một loại nào đó cực kỳ xấu hổ động tác.
Mở rộng vận động khuyết trương ngực vận động thể chuyển vận động mỗi một cái động tác đều tiêu chuẩn đến làm cho người căm phẫn, liền hô hấp tần suất đều duy trì độ cao nhất trí.
Theo bọn chúng động tác xung quanh mỏng manh linh khí vậy mà tạo thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy bị hiệu suất cao mà hút vào thể nội.
Đây,
Lý Niệm Viễn cái kia vạn năm không thay đổi băng sơn trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách.
Đây là yêu tộc.
Tại nàng trong ấn tượng yêu tộc tu luyện cho tới bây giờ đều là ăn lông ở lỗ phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt dã man mà nguyên thủy.
Nhưng trước mắt này một màn đơn giản so với nhân tộc nhất nghiêm hà đạo quán còn muốn giảng cứu quy củ.
Nhìn cái gì vậy?
Bay ở phía trước tiểu thu đã nhận ra nàng ánh mắt có chút trột dạ quay đầu giống lên một cú họng.
Chưa thấy qua cường thân kiện thể a.
Đây là chúng ta yêu tộc thể dục buổi sáng.
Hiếm thấy vô cùng.
Lý Niệm Viễn thu hồi ánh mắt đáy mắt nghi hoặc không chỉ có không có tiêu tán ngược lại càng phát ra nồng đậm.
Thể dục buổi sáng.
Cường thân kiện thể.
Loại này tràn đầy nhân tính hóa thậm chí mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được phạm tục khí tức phương thức tu luyện cũng không phải yêu tộc có thể chính mình ngộ ra đến.
Đây càng giống như là một cái đến từ một cái thế giới khác người cưỡng ép đem mình bộ kia cổ quái lý luận nhét vào bầy gia thú này trong đầu.
Là hắn.
Nhất định là hắn.
Lý Niệm Viễn ngón tay có chút buồn mình.
Loại kia cảm giác quen thuộc tựa như là một cây nhìn không thấy dây dính dấp nàng trái tim, mỗi đi một bước liền nắm chặt một điểm.
Ngoại trừ cái kia luôn luôn nữa thích đem khoa học hiệu suất treo ở bên miệng tác phong làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài người lười.
Trên đời này còn có ai có thể đem một đám vô pháp vô thiên yêu quái dạy dỗ thành bộ này đức trí thể mỹ phiền phát triển toàn diện bộ dáng?
Càng đi chỗ sâu đi loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Ven đường bảng hướng dẫn, mặc dù là dùng xương cốt khắc, đều nhịp doanh trại thậm chí còn có chuyên môn dùng để xử lý rác rưởi hầm ga metan. Nơi này mỗi một tấc đất đều lộ ra một cố để nàng muốn khóc vừa muốn cười sinh hoạt khí tức. Rốt cuộc, xuyên qua tầng tầng biển rừng tòa kia hùng vĩ Ngô Đồng Thần Điện xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nó không như trong tưởng tượng âm trầm khủng bố, ngược lại lộ ra một loại đại khí bàng bạc bản mẫu phong khí chất. Đến, tiểu thu rừng ở giữa không trung thân hình thoát một cái một lần nữa hóa thành cái kia người xuyên xích kim đế bảo tuyệt mỹ thiếu nữ. Chỉ là giờ phút này nàng trên mặt không có trước đó phách lối, ngược lại mang theo một vẻ khẩn trương giống như là một cái muốn đem người xa lạ mang về nhà hài tử sợ phụ huynh không cao hứng. Đi vào đi. Nàng chỉ cái kia quạt nửa đậy đại môn, ngữ khí cứng nhắc. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, quản tốt ngươi con mắt cũng quản tốt ngươi miệng. Nếu là dám đối với vị đại nhân kia bất kính, tiểu thu cắn răng hung tợn cơ cơ quả đấm. Ta liền tính liều mạng cái mạng này cũng phải đem ngươi ở lại chỗ này khi phân bón hoa. Lý Niệm Viễn không để ý đến nàng uy hiếp. Nàng hít sâu một hơi sửa sang lại một cái có chút lộn xộn váy lại nâng đỡ trên búi tóc một châm. Tựa như là một cái sắp đi gặp người trong lòng thiếu nữ tại làm lấy cuối cùng, vụ bề tân trang. Sau đó, nàng giơ chân lên vượt qua đạo kia cao cao cánh cửa. Đại điện bên trong rất không. Không có vàng son lộng lẫy trang trí, cũng không có thành quần kết đội người hầu. Chỉ có mấy sợi nhàn nhạt ánh nắng xuyên thấu qua mái vòm khe hở rơi xuống dưới chiếu sáng trong không khí lưu động bụi trần. Mà tại đại điện chính giữa, cũng không có nàng trong tưởng tượng loại kia tiên phong đạo cốt, khí tức khủng bố tuyệt thế cao nhân. Nơi đó chỉ để đó một cái bình phong. Bình phong rất cực kỳ dùng một loại nào đó không biết tên thần mục điêu khắc mà thành, phía trên vẽ lấy một bộ hơi ngoáy ngó tranh sơn thủy. Họa kỹ rất dở tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu. Nhưng Lý Niệm Viễn chỉ nhìn liếc mắt ốc mắt liền đỏ lên. Cái kia vẽ lên núi là Thanh Dương Sơn. Cái kia vẽ lên nước là Thanh Dương trấn bên ngoài tiểu hạ. Mà tại bình phong đằng sau, loáng thoáng ngồi một bóng người. Cái bóng kia rất lười nhác, tựa hồ là ngồi phịch ở trên đế, trong tay còn bưng cái thứ gì đang có một dựng không có một dựng mà cơ. Đây chính là tiểu thu bước nhanh đi đến trước tấm bình phong, giang hai cánh tay giống như là một cái hộ thực con gà con gắt gao ngăn tại Lý Niệm Viễn cùng đạo nhân ảnh kia ở giữa. Nàng thân sắc khẩn trương tới cực điểm, âm thanh đều có chút căng lên. Đây chính là tộc ta yêu sư, cũng là đây thập vạn đại sơn chân chính chủ nhân. Ngươi có lời gì liền đứng tại đây hỏi, không cho phép tới gần, càng không được động thủ. Lý Niệm Viễn căn bản cũng không có nghe được tiểu thu đang nói cái gì. Nàng toàn bộ lực chú ý, nàng toàn bộ linh hồn đều bị cái kia sau tấm bình phong cái bóng cho gắt gao hút vào. Nàng đứng ở nơi đó thân thể cứng ngắc giống như là một khối đá. Thân thức tại thời khắc này trở nên vô cùng mẫn cảm. Nàng ý đồ đi dò xét người kia khí tức, ý đồ đi phân biệt người kia tu vi. Thế nhưng là không có, cái gì đều không có. Tại nàng trong nhận thức cái kia sau tấm bình phong tựa như là một mảnh hư vô, không có kinh thiên động địa linh áp, không có thâm bất khả chắc đạo vận. Thậm chí ngay cả tu tiên giả cơ bản nhất linh lực ba động đều hoàn toàn không tồn tại. Nơi đó ngồi phảng phất chỉ là một khối đá, một cây đầu gỗ, hoặc là một cái bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân. Phàm nhân, hai chữ này giống như là một đạo sấm sét tại Lý Niệm Viễn trong đầu ầm vang nổ vang. Nếu như là khác tu sĩ, có lẽ sẽ coi là đây là một loại nào đó trở lại nguyên trạng cảnh giới trí cao là đại tượng vô hình. Nhưng Lý Niệm Viễn không giống nhau. Nàng quá quen thuộc loại cảm giác này. Một vạn năm trước, tại cái kia trong tiểu trấn, cái kia thiếu niên chính là như vậy. Rõ ràng có nhìn thấu thế sự, ánh mắt rõ ràng có để cho người ta an tâm lực lượng. Lại vẫn cứ trên thân không có một tơ một hào linh lực. Tựa như là bị cái này tu tiên thế giới lãng quên người ngoài cuộc. Là người Lý Niệm Viễn ngón tay run rẩy kịch liệt đứng lên. Nàng trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng mà đụng chạm lấy phảng phất một giây sau liền muốn nhảy ra. Cái loại cảm giác này so với nàng độ kiếp hóa thần thì còn muốn khẩn trương, so với nàng độc chiến quần ma thì còn muốn sợ hãi. Nàng sợ đây chỉ là một mộng, sợ cái kia bình phong triệt hồi sau lộ ra là một tấm lạ lẫm mặt. Nhưng này cố sâu tận xương thủy trực giác cái kia cố vượt qua vạn năm thời gian cảm giác quen thuộc, lại đang điên cuồng mà nói cho nàng, đó là hắn, cái kia để nàng tìm một vạn năm đợi một vạn năm hận một vạn năm cũng yêu một vạn năm muốn đàn, thật là ngươi. Nàng nhìn chằm chằm cái kia mơ hồ cái bóng, nước mắt im lặng trượt xuống. Một bước, chỉ cần càng đi về phía trước một bước, liền có thể vòng qua cái kia bình phong, liền có thể thấy rõ hắn mặt. Thế nhưng là, một bước này lại nặng như thiên quân, nàng không dám bước, bởi vì nàng nhớ kỹ tiểu thu nói, vị đại nhân kia yêu thích yên tĩnh, không thích bị người quấy rầy. Càng bởi vì nàng sợ, sợ hình bóng kia sẽ như năm đó đồng dạng tại nàng tới gần trong nháy mắt không chút do dự quay người rời đi. Hô, Lý Niệm Viễn nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống cái kia cô muốn xông tới ôm lấy hắn xúc động. Nàng ngẩng đầu, cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung con người trong mang theo một tia khẩn cầu, một tia hèn mọn, còn có một tia làm lòng người nát chấp nhất. Đối cái kia sau tấm bình phong cái bóng, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Chương 147, nàng ở trên người hắn, cảm nhận được quen thuộc khí tức. Chương 147, nàng ở trên người hắn, cảm nhận được quen thuộc khí tức. Lý Niệm Viễn âm thanh khẽ run tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn. Nàng không tác dụng chấm cũng không hề dùng bản tọa, tựa như cái phổ thông vãn bối đứng tại cái kia quạt cũng không tính nặng nề trước tấm bình phong. Trong đại điện an tĩnh ta có chút quá phận. Tiểu thu đứng ở một bên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ánh mắt lơ lửng không cố định đã muốn nhìn chủ nhân phản ứng lại, sợ bị vị kia tinh mắt nữ đế nhìn ra mánh khỏe. Sau tấm bình phong, cái kia mơ hồ bóng người giật giật. Ngay sau đó một cái giàn mua, khàn khàn, phản phất dây thanh bị giấy giáp rèn luyện qua âm thanh chậm rãi truyền ra, tên. Sống được quá lâu sớm quên. Bây giờ bất quá là cái sơn dã người rảnh rỗi không đáng giá nhắc tới. Lý Niệm Viễn lông mày có chút nhăn lại. Thanh âm này rất lạ lẫm, lộ ra một cố gần đất xa trời mục nát khí cùng nàng ký ức bên trong cái kia vĩnh viễn mang theo vài phần trong sáng thiếu niên âm trưởng sinh ca ca hoàn toàn khác biệt. Thậm chí ngay cả khí tức cũng là. Sau tấm bình phong người tựa như là một đoạn khô mục hoặc là một khối đá, không cảm ứng được nửa điểm linh lực ba động, càng không có loại kia để cho người ta như gió xuân ấm áp trưởng sinh đạo vận. Nếu như là người bên cạnh chỉ sợ sớm đã thất vọng rời đi. Nhưng Lý Niệm Viễn không hề động. Nàng ánh mắt gắt gao khóa tại bình phong bên trên hình bóng kia bên trên, phản phất muốn xuyên thấu qua tầng kia hơi mỏng sa lụa xem thấu đằng sau người kia linh hồn. Người rảnh rỗi. Lý Niệm Viện hướng phía trước bước nửa bước dày dẫm tại ngọc thạch trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, có thể dạy dỗ một vị yêu đế, có thể làm cho đây thập vạn đại sơn kỷ luật nghiêm minh các hạ quản đây gọi người rảnh rỗi. Sau tấm bình phong truyền đến một tiếng rất nhỏ vang động, đó là nắp trà thổi qua bát trà biên giới âm thanh. Chi, âm thanh rất nhẹ, rất tùy ý, chỉ thấy bóng người kia nâng chung trà lên chén cũng không có giống bình thường cao nhân như vậy giảng cứu trà đạo lễ nghi cái gì tam tài hợp nhất, phượng hoàng tam điểm đầu, toàn diện không có. Hắn chỉ là rất lười biếng nửa tựa ở thành ghế bên trên, thậm chí không muốn tốn sức đem bát trà nâng cao, mà là có chút túi đầu còn muốn vì bất việc, hơi đem thân thể hướng xuống rụt rụt, lúc này mới đi góp cái kia bát trà bên cạnh. Uống xong một cái, hắn còn thói quen đem nắp trà tiện tay đi trên bàn quăng ra, cũng mặc kệ đóng không có đậy chặt, thực phát ra một tiếng tùy ý lạch cạch âm thanh. Lý Niệm Viễn con ngươi bỗng nhiên co vào. Đây liên tiếp động tác quá tự nhiên đến không có bất kỳ cái gì biểu diễn vết ích. Loại kia khắc vào thực chất bên trong, đối với thế gian vạn vật đều để không nổi nửa điểm hứng thú lười biếng, loại kia có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể nói chuyện tuyệt không động thủ sức lực. Quá giống. Thật quá giống. Dù là âm thanh thay đổi, dù là dung mạo không thấy, dù là khí tức hoàn toàn không có. Nhưng cố này ngồi ăn rồi chờ chết có một quyến rũ khắp thiên hạ, ngoại trừ người kia nàng tìm không ra cái thứ hai. Ký ức đại môn ầm vang mở rộng. Nàng phảng phất lại trở về vài ngàn năm trước Thanh Dương trấn. Cái kia thiếu niên cũng là dạng này, cho dù là uống miếng nước cũng muốn tìm cái nhất bất lực khí tư thế, phảng phất dùng nhiều một điểm khí lực đều là đối với sinh mạng lãng phí. Lúc ấy nàng còn trò cười hắn như cái không có xương cốt lao đầu tử. Hắn lại luôn lẽ thẳng khí hùng nói, đây gọi tiết kiệm năng lượng sống được lâu toàn bộ nhờ cái này. Lý Niệm Viễn ngón tay chăm chú nắm lấy ống tay áo đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Các hạ uống trà thói quen ngược lại là rất đặc biệt. Nàng cưỡng chế lấy trong lòng rung động tận lực để ngữ khí giữ vững bình tĩnh. Lớn tuổi tay chân không tiện lợi tranh cái bất việc thôi. Sau tấm bình phong âm thanh vẫn như cũ giàn mua mang theo vài phần hứng hở. Có đúng không? Lý Niệm Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hùng hổ dọa người, vậy ngươi dạy bảo tiểu thu những cái kia. Cái gọi là quy củ cũng là tranh bất việc. Đó là đương nhiên. Lão giả âm thanh bên trong mang tới mỉm cười yêu tộc trước kia quá làm ầm ĩ, mỗi ngày chém chém giết giết làm cho người ngủ không ngon giấc. Lập cái quy củ đem bọn nó bao ở ta cũng có thể rơi xuống cái thanh tịnh. Thanh tịnh. Lại là hai chữ này. Lý Niệm Viễn trái tim mãnh liệt nhảy lên đứng lên, huyết dịch bay thẳng trán. Vì thanh tịnh cho nên không đi tranh bá thiên hạ, vì thanh tịnh cho nên trốn ở đây thập vạn đại sơn, vì thanh tịnh cho nên dù là cố nhân đang ở trước mắt cũng không muốn nhận nhau. Đây hoàn toàn phù hợp người kia làm việc logic. Nàng không muốn dò xét cũng không muốn lại nghe những cái kia qua loa lời cớ. Nàng muốn một đáp án. Một cái khốn nhiễu nàng mấy ngàn năm để nàng tại vô số cái trong đêm khuya chằn trọc đáp án. Các hạ, Lý Niệm Viễn âm thanh đột nhiên thấp xuống mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cùng cầu xin ngươi du lịch thiên hạ kiến thức rộng rãi. Sau tấm bình phong bóng người tựa hồ đã nhận ra cái gì, bưng ly trà tay đứng tại giữa không trung. Trong đại điện không khí phảng phất đọc lại. Tiểu Thu ở một bên khẩn trương đến sắp ngạt thở, liều mạng cho bản thân chủ nhân mấy mắt, mặc dù cách bình phong ai cũng nhìn không thấy. Lý Niệm Viễn gắt gao nhìn chằm chằm hình bóng kia, từng chữ nói ra phảng phất đã dùng hết toàn thân khí lực hỏi, vậy ngươi có thể từng đi qua một cái gọi Thanh Dương trấn địa phương? Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Sau tấm bình phong bóng người rõ ràng mà dừng một chút. Cái kia dừng lại rất ngắn ngắn đến đại khái chỉ có một cái chớp mắt thời gian, nhưng đối với Lý Niệm Viễn đến nói, lại dài dằng dặc đến tựa như qua một cái kỷ nguyên. Hắn đang do dự, hắn đang tự hỏi, nếu như là một cái chân chính người xa lạ nghe được vấn đề này, phản ứng đầu tiên hẳn là hoang mang, hoặc là trực tiếp trả lời chưa từng nghe qua. Chỉ có hắn tại cân nhắc thừa nhận hay không hậu quả. Giờ khắc này Lý Niệm Viễn trong mắt nước mắt đã đang đánh chuyển. Nàng cơ hồ đã xác định còn kém cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Chỉ cần hắn nói đi qua dù là chỉ là hai chữ này, nàng liền sẽ liều lĩnh tiến lên, lật tung cái kia đáng chết bình phong. Thật lâu, sau tấm bình phong truyền đến một tiếng kéo dài thở dài. Cái kia tiếng thở dài bên trong tựa hồ đã bao hàm thương hải tang điền bất đắc dĩ, lại tựa hồ chỉ là đơn thuần không muốn gây phiền toái. Ly trà bị nhẹ nhàng thả lại trên bàn. Cái kia giản mua âm thanh vang lên lần nữa, ngữ khí bình đạm giống như là một đầm nước động không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thế giới chi đại lão hủ đi qua địa phương nhiều lắm. Cái gì Thanh Dương trấn, Bạch Dương trấn tên quá tục nhớ không được. Nhớ không được. Bốn chữ này giống như là một thanh đao cùn hung hăng cưa qua Lý Niệm Viễn trong lòng. Nếu như là nói thẳng không có đi qua đó là cự tuyệt, nhưng hắn nói là nhớ không được. Đây là một cái điển hình, thuộc về người kia, cũng là nhất sức xẻo lấy cớ. Bởi vì hắn miễn cưỡng đến lập một cái hoàn mỹ hoang luôn cho nên dứt khoát dùng quên đến qua loa tắc trách tất cả. Lý Niệm Viễn nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ rốt cuộc tràn mi mà ra lướt qua nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng cười cười đến vô cùng thê lương nhưng lại mang theo một tia thoải mái. Ngươi không muốn nhận ta, ngươi còn tại ẩn nút ta. Tốt, ta không buộc ngươi. Chỉ cần biết rằng ngươi còn sống, cho dù là tại đây sau tấm bình phong giả câm vờ điếc, cho dù là biến thành một cái lao giả họm hẹm, chỉ cần ngươi tại liền tốt. Lý Niệm Viễn giơ tay lên loạn xạ lau mặt một cái bên trên nước mắt, hít sâu một hơi trong nháy mắt khôi phục vị kia quân lâm thiên hạ nữ đế uy nghi. Chỉ là nàng âm thanh bên trong nhiều hơn một phần lúc trước không có ôn nhu cùng khẳng khàn, đã tiền bối không nhớ rõ đó chính là không nhớ rõ a, có lẽ thật là ta nhận lầm người. Sau tấm bình phong người không nói gì, chỉ là một lần nữa cầm lên nắp trà nhẹ nhàng khuấy động lấy lá trà. Hôm nay mạo muội quấy rầy là vãn bối thất lễ. Lý Niệm Viễn đối bình phong cung cung kính kính đi một cái vãn bối lễ, sau đó xoay người đưa lưng về phía bình phong, bước chân nặng nề nhưng lại kiên định đi ra ngoài. Thẳng đến sắp bước ra đại điện cánh cửa, nàng mới dừng lại bước chân đưa lưng về phía đại điện, lưu lại một câu nhẹ phảng phất sẽ bị gió thổi tan nói: tiền bối nếu là ở trong núi lớn này đợi ngắn nghĩ ra được đi đi, bây giờ thiên hạ thái bình cực kỳ, có nhiều chỗ phong cảnh cùng mấy ngàn năm trước so sánh kỳ thực cũng không thay đổi gì. Nói xong, nàng không còn lưu lại, bước nhanh mà rời đi. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục giống như chết yên tĩnh. Tiểu Thu cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bình phong bên cạnh, thò vào nửa cái đầu nhìn đến cái kia vẫn như cũ ngồi phịch ở trên ghế bóng người, nhỏ giọng hỏi: chủ nhân nàng đi, ngài vừa rồi vì cái gì không nhận a? Ta nhìn nàng khóc đến thật đau lòng. Nô trưởng sinh vuốt vuốt trong tay không ly trà, ánh mắt xuyên qua đại điện rộng mở đại môn nhìn qua nơi xa đạo kia đi xa màu trắng lưu quang. Trên mặt hắn giản mua ngụy trang chậm rãi rút đi, lộ ra cái kia tấm thanh tú tuổi trẻ, lại tràn ngập tang thương khuôn mặt. Hắn đem ly trà thả xuống, cả người giống không có xương cốt đồng dạng tê liệt trở về trong ghế, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng một tia giấu rất sâu ôn nhu. Nhận cái gì nhận? Nhận đó là nhân quả, đó là phiền phức. Hắn duỗi lưng một cái ngáp một cái, ngựa khí lại khôi phục cái kia cố cần ăn đòn lười nhát sức lực, lại nói: ta đều chuẩn bị muốn đi đi ngủ, lúc này nhận nhau, chẳng lẽ để nàng trông coi cái xác sống qua mấy bàn năm? Cái kia nhiều tàn nhẫn. Tiểu Thu nhếch miệng: thế nhưng là, đừng thế nhưng là. Nô trưởng sinh khoát tay áo, nhắm mắt lại giống như là nói một mình lại như là tại trả lời vừa rồi Lý Niệm Viễn cuối cùng câu nói kia. Phong cảnh biến không thay đổi ta không biết, nhưng ta biết lập tức liền sắp biến thiên. Lúc này đem nàng liên lụy vào ngốc hay không ngốc a? Chương 148, ngươi chủ nhân đến tột cùng là ai? Chương 148, ngươi chủ nhân đến tột cùng là ai? Lý Niệm Viễn ngón tay đã chụp tiến vào lòng bàn tay, tại cái kia tinh tế tỉ mỉ vân tay bên trên lưu lại mấy đạo thật sâu vết ấn. Nàng cặp kia ngày bình thường chỉ cần nhẹ nhàng quét qua liền có thể để bạn tiên túi đầu con ngươi, giờ phút này lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quạt mỏng như cánh ve bình phong. Chỉ cần nàng nghĩ, chỉ cần động một chút ý niệm, đây bình phong tính cả đằng sau ngụy trang liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một biển. Có thể nàng không dám. Người kia nếu như quyết tâm muốn trốn, liền tính xốc lên tầng này xa, nàng nhìn thấy cũng chỉ sẽ là một tấm dịch dung qua, không có chút nào sơ hở lạ lẫm gương mặt. Hắn có một vạn loại biện pháp để cho mình biến thành ven đường khất cái, trên núi tiểu phu, duy chỉ có không phải là nàng tâm tâm niệm niệm cái kia trường sinh ca ca. Hô. Lý Niệm Viễn gắng gượng đem ngực đoàn kia quần quần hỏa khí để ép trở về, cô này xúc động hóa thành một tiếng cực nhẹ thở dài, tiêu tán tại đại điện lạnh lùng trong không khí. Nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt như kiếm bản đâm về một bên đang co đầu rụt cổ Tiểu Thu. Người đây thân bản sự là ai dạy? Lý Niệm Viễn âm thanh không còn run rẩy, khôi phục nữ đế có một lạnh lẽo cùng uy nghiêm, thậm chí mang theo vài phần xem kỹ, chớ cùng ta nói là chính ngươi ngộ ra đến. Yêu tộc đám người kia ta đánh qua mấy ngàn năm quan hệ, trong đầu ngoại trừ cơ bắp đó là huyết, loại này tiến tối có độ, kỷ luật nghiêm minh quân trận, cũng không phải các ngươi yêu tộc loại kia thẳng tính có thể nghĩ ra được. Tiểu Thu bị nàng thấy sợ hãi trong lòng, vô ý thức lui nửa bước, nhưng vừa nghe thấy lời ấy, đó là lập tức liền không vui. Đây không chỉ có là chất vấn nàng IQ, hay là tại chất vấn chủ nhân trình độ. Xem thường ai đây? Tiểu Thu cổ cứng lên, yêu ngạo mà ngóc đầu lên, cái kia một đầu xích kim sắc tóc dài không gió mà bay, thật là có mấy phần yêu đế ba khí, đây đương nhiên là nhà ta. Yêu sư dạy. Hắn lao nhân ra trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tiên tri 500 năm sau biết một vạn năm, chỉ là luyện binh chi pháp, với hắn mà nói cái kia chính là nhiều nước rồi. Nhiều nước? Lý Niệm Viễn lông mày nhíu lại, đây cổ quái miệng đam mê, căn bản không phải cái thế giới này từ ngữ. Nàng đảo mắt một vòng đại điện, chỉ vào nơi xa những cái kia đang tại đều nhịp làm lấy mở rộng vận động tiểu yêu, ánh mắt càng phát ra sắc bén, vậy cái này loại phương thức tu luyện đâu? Nếu như ta không nhìn lầm, đó là một loại nào đó. Tập thể dục theo đài. Mặc dù nàng không biết tập thể dục theo đài cái từ này, nhưng động tác này vận luật, loại kia lộ ra một cố cường thân kiện thể giản dị cảm giác, cùng năm đó hắn tại Thanh Dương trấn mỗi sáng sớm trong sân ngủ khoa tay động tác, quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra. Tiểu Thu nghe xong, càng hăng hái, đôi tay chống lạnh, một mặt ngươi chưa thấy qua việc đời biểu lộ, đó là yêu tộc bộ thứ nhất cơ sở thể thuật. Yêu sư nói, chúng ta yêu tộc trước kia tu luyện quá dã man, dễ dàng đem đầu góc luyện hỏng, đến rằng cứu kia là cái gì? Khoa học. Đúng, khoa học tu yêu. Khoa học. Lý Niệm Viễn tại đầu lưới nhẹ nhàng nhai lấy hai chữ này, đắng chắc bên trong mang theo một tia trở về tự nguyện. Quả nhiên là hắn. Ngoại trừ cái kia trong đầu luôn luôn chứa vô số cổ quái kỳ lạ ý niệm, rõ ràng có thể một quyền đánh nổ đỉnh núi lại không nên nói mình chỉ có thể trồng trọt ra hỏa, ai còn có thể muốn ra khoa học tu yêu loại chuyện hoang đường này? Ai còn có thể đem một đám ăn lông ở lỗ yêu thú, dạy thành bộ này tuân thủ luật pháp học sinh tốt bộ dáng? Lý Niệm Viễn trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại gần như cố chấp kiên định. Nàng không tiếp tục để ý Tiểu Thu líu lo không ngừng, mà là chậm rãi thăm dò vào trong tay áo. Động tác rất chậm, rất nhẹ, phản phất đó là nàng trên thế giới này chân quý nhất bảo vật, hơi nặng một chút liền sẽ đụng nát. Theo bàn tay mở ra, một mai tượng gỗ xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Đó là một cái mộc điểu, chế tác cực kỳ thô ráp, đao pháp non nớt giống như là ba tuổi hài đồng vẽ xấu, cánh một bên lớn một bên nhỏ, miệng chim càng là lệch ra đến chân trời đi. Dùng vật liệu gỗ cũng chỉ là ven đường tùy ý có thể thấy được phàm mục, không có bất kỳ cái gì linh khí ba động. Ném ở ven đường, sợ là ngay cả khất cái đều chẳng muốn nhặt. Có thể đây cái mộc điểu lại bị bàn đến bóng loáng bóng lưỡng, mỗi một chỗ hoa văn đều bị tuế nguyệt rèn luyện được ôn nhuận như ngọc, hiển nhiên là bị chủ nhân thưởng thức vô số cái cả ngày lẫn đêm. Tiểu Thu tò mò lại gần liếc nhìn, ghét bỏ mà bĩu môi, đây cái gì a? xấu hổ chết rồi, lấy ở đâu rách dưới? Rách dưới? Lý Niệm biết cười, cười đến ôn nhu nhưng lại lòng chua xót, đúng vậy a, đúng là cái rách dưới. Đây là năm đó hắn đưa ta sinh nhật lễ, hắn nói hắn tay đần, điêu không tốt phượng hoàng, chỉ có thể điêu cái chim sẻ chịu được một cái. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái kia siêu siêu mẹo mẹo miệng chim, tựa như đang vuốt ve người yêu gương mặt. Một phần năm. Lý Niệm Viễn đi đến cái kia tấm bảy biện tàn trà bàn trước, cẩn thận từng ly từng tí đem một điệu thả xuống, phát ra một tiếng rất nhỏ đã tấm thanh. Thanh âm này không lớn, lại giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào sau tấm bình phong người kia trên ngực. Hắn nếu là không muốn nhận ta, ta không còn biện pháp nào. Lý Niệm Viễn đưa lưng về phía bình phong, âm thanh thấp đủ cho giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, nhưng vật này vốn chính là hắn. Bây giờ vật quy nguyên chủ, cũng coi là cái niệm tưởng. Nói xong, nàng không tiếp tục làm bất kỳ dây dưa, cũng không có thử lại tranh đi nhìn trộm sau tấm bình phong động tĩnh. Nàng xoay người, màu đỏ chót đế bảo vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung. Đi đến cửa đại điện thì bước chân dừng một chút. Chiều tà ánh chiều tà vẩy vào trên người nàng, đưa nàng cái bóng kéo đến rất dài, một mực kéo dài đến bình phong dưới chân, phản phất muốn đụng vào cái kia trốn ở trong bóng tối người. Nói cho hắn biết. Lý Niệm Viễn không quay đầu lại, âm thanh xuyên qua trống trải đại điện, mỗi một chữ đều giống như găm trên mặt đất. Ta ngay tại ngoài sơn môn chờ lấy. Một vạn năm ta cũng chờ đến đây, bây giờ người khác ở chỗ này, ta cũng không tin hao tổn bất quá hắn cái này rùa đen rút đầu. Tiểu Thu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến vị này nhân tộc nữ đế xài bước mà rời đi, cái kia khí chẳng mạnh đến mức dọa người, chỗ nào giống như là đi câu thấy, rõ ràng giống như là đến ngăn cửa chủ nợ. Thằng đến Lý Niệm Viễn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại biển mây cuối cùng, trong đại điện lần nữa khôi phục giống như chết tiến tĩnh. Tiểu Thu lúc này mới lấy lại tinh thần, rụt cổ một cái, rón rén mà chạy đến bình phong bên cạnh, thò đầu ra nhìn mà đi đến nhìn. Chỉ thấy bản thân vị kia ngày bình thường trời sập cũng không sợ hãi chủ nhân, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cái kia xấu xí một điều. Hắn bàn tay ở nơi đó, đầu ngón tay có chút phát run, muốn cầm, nhưng lại giống như là đang sợ sấy lấy tay giống như, chậm chạp không dám đụng vào. Tiểu Thu nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói thầm, chủ nhân, nàng thật tại bên ngoài ngồi xuống. Ngài đây yêu sư bị danh, sợ là nhanh không bưng bít được đi. Nô trưởng sinh không để ý tới nàng, chỉ là cặp kia nguyên bản lưỡi nhác con người bên trong, giờ phút này giống như là quần quận lấy một vạn năm gian nan vất vả mưa tuyết. Thật lâu, hắn mới cười khổ một tiếng, ngón tay rốt cuộc rơi vào cái kia một chim ánh sáng trượt trên sống lưng, âm thanh khàn khàn đến cực kỳ, không bưng bít được cũng phải che à. Nha đầu ngốc này, làm sao lại như vậy cơ đâu?